Chương 515, thế giới hai nạn bắt đầu. Chương 515, thế giới hai nạn bắt đầu. Vương quốc chiến bại a. Lý Vương quốc phái tới quân đội càng ngày càng nhiều, nhà máy thì triệt để bị bọn hắn khống chế, không biết ngày đêm sản xuất súng ống vũ khí. Nghe nói cương thiết Vương quốc ven bờ bến cảng luân hãm mấy chỗ, lục địa thành thị thì bạo phát nội loạn. Gió lốc đảo, sụp đổ lầu phòng phế tích chỗ, tràn đầy sắc mặt chết lặng các loại người. Âm u trong góc có mặc rách rưới, có mảnh vá bình dân thấp giọng nghị luận, trên mặt hiện hiện không cam lòng căm thù cùng thở dài bi ai. Một màn như thế chẳng qua là gió lốc trên đảo một cái ảnh thu nhỏ, không nhà để về bình dân quận mình góc, biến thành tuyệt vương quốc quân đội cao áp thống trị ở dưới chết lặng một thành viên. Không ít thanh niên trai tráng nam tử đều bị bách biến thành công nhân, không biết ngày đêm đem than đá xúc vào nồi hơi trong, là trận chiến tranh này gia tăng càng nhiều chất dinh dưỡng. Trong lúc nhất thời, chỉ có kia hòn đảo trung tâm biệt thự khu nhà giàu, còn miễn cưỡng duy trì cuối cùng sĩ diện, giấu giếm vẻ u sầu tự hỏi đường lui. Là cái này chiến tranh a? Bất quá, chỉ ít bảo vệ tính mệnh. Mượn nhờ từ trường ba động thấy rõ ở trên đảo tình huống, tinh linh lắc đầu. Nàng thường thấy quá nhiều cảnh tượng tương tự, thậm chí tận mắt nhìn thấy qua thế giới văn minh hủy diệt. Cùng kia so sánh, trận này vương quốc cuộc chiến cảnh tượng tất nhiên máu tanh ngột ngạt, nhưng lại không hề nhường nàng sinh ra quá nhiều cảm xúc. Đối với cái này, Trần Phong thì im lặng thu hồi cảm giác, không có can thiệp gió lốc đảo tình huống. Hắn tất nhiên cần sợ hai chất dinh dưỡng tẩm bổ thanh giáp trưởng thành, nhưng lại không muốn trở thành tùy ý giết chóc nguyên thủy giả thú. Với lại, tùy vương quốc thì không nhất định thì cùng hắn là địch nhân. Chí ít trước đó, hai bên cũng không bất kỳ xung đột nào. So sánh dưới, ngược lại là cương thiết vương quốc, vì mỹ nhân ngư cùng gia tháp một chuyện, bị hắn giết chết nhiều vị quý tộc, toàn cảnh khởi sướng mấy lần truy nã. Thật muốn kế hoạch tiếp theo, hắn ngược lại là cùng đối phương thù hận càng sâu. Phù phù. Lập tức thu hồi cảm giác, Trần Phong bình tĩnh dị thường, nhảy lên bước vào đáy biển. Dựa theo tinh linh cung cấp mấy cái định vị thông tin đến xem, trong đó một chỗ ngay tại này gió lốc đảo phụ cận. Hắn cần đầy đủ tài nguyên đến thúc đẩy thức tỉnh pháp tăng lên, cho dù chiến hạm kém xa thế giới phương chu, cũng hầu như so với không có tài nguyên càng mạnh. Xôn xao, nước biển quay cuồng, hắn hóa thành trường hồng, lướt qua thâm hải. Cương khí kim màu vàng nóng tự chủ ngăn cách chung quanh nước biển trở ngại, khí tức thu lại phía dưới, trên mặt biển quân hạm cũng không có người phát hiện hắn tồn tại. Thời gian như vậy trôi qua, Trần Phong trong đầu không ngừng quanh quẩn giọng tinh linh. Nên thì ở phụ cận đây. Nhanh nhanh. Tinh linh không ngừng hưng phấn nói, khó mà chính xác vị trí cụ thể. Trần Phong cảm giác toàn bộ hành trình phóng đại, thẩm thấu đáng ngẩm, lướt qua hải xa, như là dạ đã không ngừng loại bỏ chung quanh tình huống. Từng cỗ thi cốt bị hắn phát hiện, có không ít khác rơi xuống thuyền buôn hàng hóa thì mai táng tại đây. Đối với cái này không có hứng thú, Trần Phong tăng tốc tiến độ, tại gió lốc đảo chung quanh hải vực ghé qua không ngừng. Dần dần, nương theo lấy thời gian trôi qua, hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên phát hiện một tia dị thường, không thích hợp. Khép mắt, Trần Phong nhìn về phía trước mặt. Mặt biển quang tuyến như trụ chết sạng, mấy cái hòm gỗ sinh trưởng rêu xanh, đổ vào hải xa phía trên. Đây cũng không phải là trọng điểm, mà là kia hòm gỗ hậu phương một chỗ đen nhánh đáng ngẩm. Nhìn như tầm thường, không có bất kỳ cái gì kỳ lạ chỗ. Nhưng Trần Phong cảm giác mà đi, đã thấy kia đá ngầm mặt ngoài có một đạo khắc họa đồ án. Đôi rắn như trụ, khuynh thiên mà rơi, mở ra cánh rơi che khuất cơ thể cùng đầu thú. Không hiểu, Trần Phong đột nhiên nghĩ đến trước đó tại Hải Nhãn Phong ấn chỗ, đánh chết vị kia người áo đen. Đối phương làm thời mang theo lệnh bài màu đen, phía trên liền khắc họa có tương tự đồ án. Tinh hồng danh sách lưu lại. Suy nghĩ hiện lên, Trần Phong cảm giác lướt về phía chung quanh đá ngầm. Rất nhanh, ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện dạng này đồ án đúng là còn có không ít. Hoặc là bị tạo biển che lấp, hoặc là bị bùn cát che chắn. Mỗi gian phòng cách vài trăm mét liền có một chỗ, dựa vào đáy biển đá ngầm không ngừng lan ra, giống như đem gió lốc đảo trò vây quanh trong đó. Càng thậm chí hơn, cẩn thận nhìn lại, còn có thể thấy mỗi cái đồ án phụ cận cũng mai táng vương quốc chiến tranh lưu lại thi cốt. Ai? Đột nhiên, một đạo quát lạnh thanh tại đáy biển vang lên. Trần Phong thân hình dừng lại, khép mắt nhìn lại. Ngoài ngàn mét nước biển xôn xao quay cuồng, dưới mặt biển hòn đảo đá ngầm hiện lên đen nhánh lưu quang, một chút có thêm một bóng người. Một thân áo bào đen, mũ trùm che mặt. Thánh giả cấp khí tức hóa thành uy áp trải rộng ra, trung quanh cá bơi bạo thể mà chết, tràn ngập xương máu nhuộm đỏ đáy biển. Ngươi? Hắn ánh mắt tinh hồng, tràn đầy ác ý nhìn về phía Trần Phong, đang muốn động thủ. Nhưng mà, đông. Trong lòng giật mình, con ngươi co bảo. Đến tự tin phụng thiên sứ ý chỉ, bàn giao tất cả tín đồ để phòng cẩn thận khuôn mặt hiện hiện đáy lòng. Lông mày xếp, tóc đen mắt đen, như là sắt thép điêu khắc lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt cả hai gần như hoàn mỹ trung điệp. Là ngươi? Nội tâm cuồng loạn, con ngươi run mạnh. Người áo đen thầm mắng mình không may, liền muốn lách mình lùi lại, dung nhập cái kia màu đen hòn đảo đáng ngầm trong. Nhưng mà, còn không đợi hắn có hành động. Ngươi biết ta? Ông. Nước biển ngưng kết, hóa thành hổ phách. Màu xám hải sa cùng đá ngầm trong khe hở tạo biển đột nhiên dừng lại, xa lạ hắc bảo nhân ảnh trừng lớn hai mắt, kinh hãi sợ hãi cứng tại chỗ. Không cách nào động đậy, giống như bị khảm khắc ở một tầng vô hình bách tường không gian bên trên. Trầm thấp tiếng nói quanh quẩn bên hai, bá đạo thanh niên tóc đen chậm rãi trôi nổi, như là bị dòng nước nâng đỡ chuyển đến trước mặt. Từ ngực, mấy viên nước biển bọt khí nổi lên, người áo đen hai mắt che kín từng cái tơ máu. Bảng hiện lên từng đạo sợ hãi nhắc nhở, Trần Phong ánh mắt như lao, đã đoán được khoảng tình huống. Nói một chút đi. Bình tĩnh quan sát, Trần Phong ra hiệu kia hậu phương đá ngầm đá trên tả dị đồ án. Các ngươi muốn làm cái gì? Ta há to miệng, người áo đen trong mắt sợ hãi càng đậm. Hắn bị ngầm đồng ý thu được một bộ phận tự chủ lực lượng, mà kiểu này gần như tràn ngập thế giới áp chế, hắn không bao giờ trên thân người khác nhìn thấy qua. Duy chỉ có, trừ ra thờ phụng thiên sứ. Trong chốc lát, trong lòng thờ phụng suýt nữa dao động, hắn vô thức há mồm muốn giải thích. Kết quả, vành bóng người hoành tạc, hóa thành xương máu. Hàng luồng xương mù màu đen tràn lan mà ra, ở trong nước biển đồng bền hư ảo. Mắt thấy cảnh này, Trần Phong trước người hắc vụ khẽ nhíu mày, đã nhận ra vừa nãy kia một cái chớp mắt dị thường. Thiên sứ thủ đoạn sao? Đối phương tự bạo cũng không phải là chạy trốn thủ đoạn, mà là gặp phải tà thần lực lượng cường thế xóa bỏ. Cái này cùng linh hồn chi hỏa có nào đó dị khúc đồng công chi diệu. Một khi bị lưu lại cùng loại là cấn, chỉ cần địa vị cao nhất người một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện phá hủy đối phương tất cả sinh mệnh. Ý niệm tới đây, Trần Phong sau đó lại nhìn về phía kia trung quanh trên đá ngầm đồ án đơn ký. Ngươi có phát hiện sao? Hắn hỏi tinh linh, cảm thấy đối phương kho dữ liệu trong có lẽ có cùng loại thông tin. Đây cũng là một loại đặc thù huyết tế nghi thức. Không có dấu diếm, tinh linh gật đầu một cái. Dựa theo trước ngươi nói, còn có tình huống nơi này đến xem. Trận này chiến trường, có thể chính là nghi thức khởi động mấu chốt, mà những kia trong chiến tranh chết đi sinh mệnh, thì biến thành nào đó tế phẩm. Ông. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Phong trong tầm mắt đá ngầm đồ án đột nhiên ẩn nấp, dường như là lo lắng bị hắn phá hủy bình thường, rất nhanh liền huyễn hóa ra từng cái tinh hồng phù văn, phi tốc thu lại, dung nhập hư không. Khép hí mắt, Trần Phong cảm giác trong phát giác được dị thường, lại phát hiện chính mình không cách nào ngăn cản. Nhìn tới đoán đúng. Tinh linh trong đầu mở miệng lần nữa, căn cứ suy đoán của nàng, khả năng này là vừa nãy vị kia người áo đen chết đi phản ứng dây chuyền. Thậm chí, nói không chừng trận này nghi thức phía sau chủ nhân đã chú ý đến bọn hắn. Do đó, gió lốc đảo trường chiến tranh, rất có thể có phía sau màn đợi tay. Thậm chí, chính là tà thần giáo hội người tại quấy phá. Trần Phong giật mình, không hiểu hiện lên một cái suy đoán. Lại nhìn về phía xung quanh, một viên lại một viên tà ác ấn ký liên tiếp biến mất. Mà những kia nguyên bản khắc họa tại trên đá ngầm đồ án, thì là chết tất cả linh tính, hóa thành sồi sồi xoạt xoạt mảnh vụn bay xuống, không gặp lại bất luận cái gì hình dáng. Nghi thức bên trong gây mất, không xác định. Tinh linh lắc đầu, tìm kiếm kho dữ liệu thông tin giải thích nói, điều này đặc thù nghi thức hẳn là đang thu thập lực lượng, dựa vào đặc thù phù văn chứa đựng bản nguyên. Vừa nãy những kia tinh hồng ấn ký hẳn là tại rời đi, từ bỏ nơi này. Một phen giải thích trong, Trần Phong như có điều suy nghĩ. Hắn lần nữa nghĩ tới trước đó hải nhãn phong ấn, không hiểu cảm thấy một tia gấp gáp, hắn cuối cùng lại mạnh mẽ đè xuống dư thừa tạp niệm, nhìn về phía đá ngầm đá một phương khác hướng. Tầng tầng cắt đất phía dưới, sâu mấy trăm thước chỗ, hắn mơ hồ nhìn thấy một chiếc mai táng loang lổ chiến hạm, chừng 100 mét chi trường, bị đáy biển tầng nham thạch bùi lấp. Thân hạm mặt ngoài kim loại sơn phủ tràn đầy hư thối hoàng ấn, đó là năm tháng rửa sạch ở dưới đặc thù dấu vết. Trong chốc lát, không hề chậm trễ chút nào, Trần Phong đè xuống lúc trước một chuyện sầu lo, nhìn về phía tinh linh. Hẳn là nơi này. Đạt được đáp lại, Trần Phong lúc này mới lần nữa nhìn về phía đáy biển. Trên cùng màu đen đá ngầm kiên cố dị thường, hải bùn tầng nham thạch thì không có cái gì vết nứt dấu vết. Ông. Trong chốc lát, vũ chỉ một nắm, vàng dòng ánh sáng lần nữa tại đáy biển nở rộ, giống một vòng bất nhật, đốt núi nấu biển. Xôn xao. Bạch hôi sắt thạch rực khe khẽ rung lên, lại là một mảnh mây trắng bị bay lượn mà qua. Tán đến các nơi tiểu thạch tượng lần lượt bước vào đại lục trên không, quan sát mà đi có thể thấy được một mảnh phồn hoa thành thị. Liên hợp biệt thự, xám đen đường đi. Mặc tây trang sĩ diện quý tộc ngồi ở xe ngựa trong, có một vị khác vị quần áo bình thường bình dân tại đường đi vùng ven lui tới. Vốn nên là một mảnh tường hòa cảnh tượng, xa xa giáo đường có màu trắng bảy bồ câu túi lầu ăn. Nhưng mà, cuối cùng, giáo đường quảng trường chỗ màu trắng bảy bồ câu đột nhiên vỗ cánh mà bay, liên tục cục thành dẫn tới một mảnh chú ý có chuyện gì vậy? Ngạc nhiên, bảy bồ câu bất đôi như vậy sao? Không đúng, các ngươi không cảm thấy giáo đường gần đây quá quặn cu e sao? Rất lâu cũng không thấy phong bạo giáo hội mấy vị kia giáo chúng. Tương đạo nghị luận tại cho gạch quảng trường phụ cận vang lên, dự định ngôi nấng bồ câu tiểu nữ hài nắm chặt một cái bắp lô, vô thức ngẩng đầu hướng phi chống không bảy bồ câu nhìn lại. Ẩn có bạch hôi chi sắc tại trong tầng mây lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn xem không rõ lắm, bị bảy bồ câu giấu vết tận tàng. Nhưng mà, con ngươi co bảo, tiểu nữ hài trừng to mắt nhìn lên bầu trời. Này này, nàng run rẩy nói không ra lời, chung quanh có người phát hiện dị thường. Lần lượt ngẩng đầu nhìn quanh mà đi, ngồi ở công cộng ghế dài chỗ quý tộc nữ nhân cũng là hoài nghi nhìn ra xa. Trong chốc lát, từng khuôn mặt bị kinh nghi thay thế, càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Ông lơ lửng chính giữa liệt dương vốn nên nóng bỏng sáng ngời, chiếu rọi thế giới, nhưng giờ phút này lại có thể thấy được nó quang mang ảm đạm, không ngừng đen nhánh, giống như muốn dập tắt. Hình như có vô hình miệng lớn đem nó nuốt, từng khúc vào bụng, tất cả vong giả thế giới cũng bởi vậy sắc trời chuyển tối. Ban ngày giữa trưa, xích hà hoàng hôn, màn đêm buông xuống. Trước sau chẳng qua mười mấy hô hấp, liệt dương biến mất, thế giới theo ban ngày hóa thành đêm đen. Thường Trương ngẩng đầu ngóng nhìn khuôn mặt trừng to mắt, cứng tại tại chỗ. Kinh nghi cùng rung động tâm trạng lần lượt hiện hiện, càng thậm chí hơn, còn có một vòng âm thầm sợ hãi dưới đáy lòng sinh sôi. Đông. Gió lốc đảo đáy biển bản khối vụ vụ chấn động, khe nứt to lớn xé rách đá ngầm cùng tầng nham thạch. Nhảy lên rơi vào lòng đất vài trăm mét, Trần Phong chậm rãi cuốn gối, chung quanh có nước biển chảy ngược mà đến, muốn đem nơi đây lần nữa vùi lấp. Ông. Nhưng mà, võ đạo chi thế ầm vang nở rộ, lực lượng vô hình hóa thành bình chướng, chắn đáy biển trên cái khe. Tất cả nước biển đều bị ngăn cách, áp lực nặng nề bị Trần Phong dốc hết sức ngăn hạ. Là trấn áp cấp chiến hạm. Tinh linh hưng phấn nói, giờ khắc này lại thì bất chấp gì khác, đột nhiên theo Trần Phong trong đầu chui ra, dựa vào từ trường ba động biến hóa thành giả lập nhân ảnh. Trấn áp cấp chiến hạm mặc dù so ra kém thế giới phương chu, nội bộ cũng không có đặc thù một tầng không gian tồn tại. Nhưng mà, hắn chỉnh thể hệ thống mô hình biên lại hết sức ngang ngược, nhất là vũ trang phương diện, không chút nào thấp hơn một vị chuyển kỳ người cải tạo, đơn thuần quần công thậm chí còn hơn. Ông. Trong chốc lát, từng đạo điện từ ánh sáng màu lam bị tinh linh đánh ra, nàng tại nếm thử quét hình chiến hạm tình huống, thuận thế tìm kiếm phù hợp cửa vào. Thấy thế, Trần Phong không có lại cắm tay, đơn giản nhìn lướt qua chiến hạm loang lổ dấu vết, hắn sau đó cũng cảm giác được trung quanh quang tuyến có chỗ biến hóa. Ừm, cảm giác phóng đại, Trần Phong ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc trước mặt biển còn có một chút kim hoàng quang ảnh, khúc xạ ánh sáng trụ, nhưng bây giờ mặt biển lại hóa thành một mảnh hắc ám, giống như thế giới bên ngoài đã bước vào ban đêm. Không thích hợp, bây giờ không phải là giữa trưa sao? Tinh linh thì nhạy bén phát giác được từ trường cùng quang tuyến dị thường, phân tâm ngẩng đầu, trinh sát mà đi. Trong lúc nhất thời, thi triển thủ đoạn dưới, hai người đều là thần sắc khẽ biến, đồng thời nhìn thấy phía ngoài hắc ám cảnh tượng. Nhật thực, Trần Phong nhíu mày, đồng thời đạt được thánh tuấn cự tượng chuyển đến cùng hưởng hình tượng. Bao gồm ngoài ra 6 đầu tiểu thạch tượng, đều là tình huống tương tự. Bất kể là Phong Nhiêu đại lục, hay là Nam Phương đại lục, hoặc là cái khác hải vực, đều tại đây khắc dần dần chết ánh nắng. Thái dương từng tấc biến mất, toàn bộ thế giới bất kể chỗ nào, đều tại đây khắc lâm vào một mảnh khủng hoảng. Không giống như là nhật thực. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, tinh linh căn cứ từ trường ba động phân tích ra dị thường. Đây cũng không phải là bất luận cái gì tinh tượng biến hóa, ngược lại càng giống là lực lượng nào đó đang can thiệp quy tắc, ảnh hưởng thế giới. Bầu không khí một chút trầm mặc, tinh linh phân tâm bố trí trinh sát mô hình viên cuối cùng phát hiện chiến hạm phù hợp cửa vào. Nhưng đối với cái này, hai người đều là không có vội vã hành động, ngược lại là cùng đứng tại chỗ, hiện ra từng đạo suy đoán. Trần Phong, ta cảm giác muốn xảy ra chuyện. Tinh linh đột nhiên nói, vô thức nghĩ tới đã từng chứng kiến thấy thế giới hủy diệt cảnh tượng. Giọng nói trước nay chưa có trầm thấp, trận trận một ngạt không ngừng tràn ngập mà lên. Thậm chí, còn có thể gặp nàng kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều hơn tinh thần sa sút cùng bị thương. Trong chốc lát, bầu không khí ngưng kết. Trần Phong trầm mặc đứng tại chỗ, mượn nhờ thánh thuần ánh mắt của cự tượng, nhìn thấy cuối cùng một sợi ánh nắng bị diệt. Thế giới hắc ám, thái dương hoàn toàn biến mất. Chương 516, chiến thắng không sợ chi tâm cơ hội chương 516, chiến thắng không sợ chi tâm cơ hội ông. Tấm màn đen giăng lâm, giống như vĩnh dạng. Liên tục mấy ngày đen nhánh bao phủ xuống, tất cả vong giả thế giới khủng hoảng tâm trạng không ngừng lan ra. Từng bị bình dân trong nhà tiết kiệm không nhiều dầu hỏa, trong biệt thự quý tộc dù là đốt sáng lên gian phòng tất cả ánh đèn, cũng là sắc mặt trắng bệnh, một mảnh mê man. Giáo hội bên ấy nói thế nào? Còn chưa thông tin sao? Cương Thiết Vương quốc quý tộc tại trang viên trong biệt thự hỏi, tới trước báo cáo tình huống quản gia sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng lắc đầu. Chính thần giáo hội chậm chạp không người đứng ra, giải thích tình huống như vậy dị thường. Ngay tiếp theo nguyên bản vương quốc chiến tranh cũng bởi vậy dừng lại. Một màn như thế giống như một cái ảnh thu nhỏ, tại một chỗ lại một chỗ trong thành thị trình diễn. Bao gồm gió lốc đảo chỗ hải vực phụ cận, cũng là lạ thường yên tĩnh, chỉ có điểm điểm sáng ngời tại bến cảng bờ sông quân hạm trên lay động. Vĩnh dạ giáng lâm, đây chính là trong truyền thuyết tận thế cảnh tượng. Làm sơ chính thần thủ hộ thế giới của chúng ta về sau, cùng nhau hóa thành thái dương, bây giờ biến mất, chính là nghiệm chứng nhìn tận thế đến. Gió lốc đảo một chỗ đường đi góc, một vị quần áo tả tơi nam nhân mặt mũi tràn đầy thổ thức, dựa vào tường mà ngồi, giống như hiểu rõ nhân gian chân lý. Chắc chắn giọng nói nhường trước mặt tiểu nam hài sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy mình biết rồi thế giới này chân chính bí mật. Thái dương, thật là chín vị chính thần sao? Làm nhưng, nơi đây góc còn có một chiếc đèn đường miễn cưỡng chiếu rọi, quần áo tả tơi nam nhân đồng tử màu nâu, ngũ quan có chút bình thường. Làm sơ vì đánh lui tà thần xâm lấn, chín vị chính thần cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Vì thế, các thần không thể không hóa thành thái dương, mượn nhờ tín ngưỡng tới chữa trị thương thế. Vậy tại sao thái dương sẽ biến mất đâu? Tiểu nam hài mặt mũi tràn đầy hoài nghi, một thân thô ráp áo gai có mảnh vá. Vậy dĩ nhiên ngừng nói, quần áo tả tơi nam nhân chỉnh ngay ngắn cơ thể. Nhìn chung quanh hai mắt, hắn giống như thập phần cảnh giác, sau đó lại nhìn về phía tiểu nam hài, hạ thấp thanh âm nói, là tà thần ngóc đầu trở lại. Tiếng nói rơi xuống đất, tiểu nam hài hai mắt trừng lớn, nét mặt rung động. Sợ hãi, lo lắng, mê man, đủ loại tâm trạng tại trên mặt hắn hiện hiện. Thế giới muốn bước vào tận thế. Tà thần ngóc đầu trở lại, sắp giết chết chính thần. Từng cái sợ sệt suy nghĩ dâng lên, sau đó liền gặp mặt trước quần áo tả tơi nam nhân cười thần bí. Thế nào, có muốn hay không cứu vớt thế giới? Tiểu nam hài nao nao, lấy lại tinh thần, vô thức nâng lên ngón trỏ chỉ hướng chính mình. Ta. Hắn mê man khó hiểu, đã thấy trước mặt nam nhân cười gật đầu, ra hiệu trước người tràn đầy lon xuống thiết toàn. Cho ta hai cái đồng tệ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu nam hài nghe vậy phản ứng, trên mặt sợ hãi trong nháy mắt biến mất. Lừa đảo. Hắn làm sao không biết đây là đang hù dọa mình thuật? Với lại chính mình ở đâu lại cầm ra được hai cái đồng tệ? Làm bộ muốn đứng dậy, an xin nam nhân lúng túng cười một tiếng, sờ lên đầu. Nhưng rất nhanh, nét mặt dừng lại. Hắn đúng là con ngươi co bảo, động tác cứng ngắc sững sờ ở tại chỗ. Đột nhiên như thế biến hóa cũng không nhường tiểu nam hải tin tưởng, ngược lại cảm thấy hắn còn tại lừa gạt chính mình, muốn cho chính mình tiếp tục lưu lại nghe hắn lập chuyện xưa. Quá giả. Thật giống như ta phía sau có quái vật. Nam hải bất mãn nói, một chút quay người, muốn bạch trần đối phương. Nhưng mà. Vậy anh. Tiếng vang chấn nhĩ, mặt đất vỡ vụn. Vậy ra gạch mảnh theo trước mặt sẽ qua, tiểu nam hải trừng to mắt, chỉ cảm thấy cơ thể bay lên không, bị một con hữu lực cánh tay ôm, tránh về đường đi ngoài ra một bên. Mà ở tại chỗ, kia bị nặng nề giẫm nát tấm gạch đường đi bên trong tâm. Một đầu tiếp cận cao 3 mét cơ biến quái vật xuất hiện tại chỗ. Đông. Trong chốc lát, bước chân rơi xuống đất. Không có bất kỳ cái gì đau đớn xuất hiện, nam hải theo kinh hãi trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn về phía ôm mình cánh tay. Y phục rách dưới ống tay áo là quen thuộc như thế, hắn nhịn không được con ngươi run lên, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Vô cùng kinh ngạc sao? Hơi cười một chút, quần áo tả tơi an xin nam nhân rõ ràng tóc lộn xộn, mười phần lôi thôi chật vật. Nhưng giờ này khắc này, tại trong mắt Nam Hải lại là như thế không giống đại chúng. Người há to miệng, Nam Hải Yết hầu hơi chát chát. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng nói ra hoàn chỉnh ngôn ngữ, trước người đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc giống to. Hống. Mùi tanh hôi nồng nặc, tiếng giống như thú. Nam Hải sắc mặt đại biến, đội vàng lại quay đầu nhìn về phía trước người. 3 mét lớn nhỏ loại người quái vật làn da u xanh, tràn đầy cái hố. Tứ chi đặc biệt dài nhỏ, đầu không có con mắt cùng cái mũi, chỉ có một tấm như là hoa ăn thịt người nở rộ miệng to như chậu máu. Hống. Đột nhiên, tiếng giống rút ngắn. U xanh quái vật nhảy lên đi vào trước người, tràn đầy sắc bén răng miệng chảy xuống tanh hôi nước bọt. Mắt thấy là phải bỏ mạng ở đây, bị hắn miệng to như chậu máu tàn nhẫn cắn trúng. Siêu. An xin nam nhân lần nữa phát lực, một cánh tay giắt lấy Nam Hải cổ áo, lách mình tránh đi. Hô 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 hô. Hô hấp dồn dập, tiếng gió lọt vào tai. Nam Hải sắc mặt tái nhợt, có chút không thể thở nổi. Con mắt trợn to thì bắt đầu tầm mắt hoảng hốt, lờ mờ chỉ có thể cảm giác được mình bị đẩy ra. Đông. Quần áo tả tơi An xin nam nhân đúng là một mình đỡ được loại người quái vật một kích, hai tay như là hổ kìm gắt gao tóm lấy quái vật miệng to như chậu máu. Mắt trần có thể thấy hắn hai tay màu da cấp tốc biến ảo, theo người da trắng màu da chuyển hóa làm một mảnh như là nham thạch sâu hạt. Người trẻ tuổi, nhìn kỹ, là cái này mặt đất danh sách lực lượng. An xin nam nhân đưa lưng về phía Nam Hải nói, trên người ẩn có màu nâu linh tính quang mang khuyết tán ra đến, đem nó toàn bộ thân thể bao phủ. Hiu. Đúng lúc này, nhìn ra hắn phân tâm, quái vật đột nhiên huy động hai tay, như đao chém xuống. Hậu phương Nam Hải thấy một màn này trừng lớn hai mắt, liền muốn kêu lên, nhường hắn tránh đi. Thời khắc mấu chốt, đông. An xin nam nhân đập mạnh địa mượn lực, nhảy lên lộn mèo mà lên. Tránh đi giao thoa hai tay chẳng kích, hắn rơi đến quái vật vai còn phía trên, không hề do dự bành kích hai tay. Thạch quyền. Đông 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 đông. Hắn hai tay tựa như hòn đá liên tục rơi đập, mang theo một mảnh cuồng bạo tàn ảnh. Tiếng trầm vang tạc, không khí rung động. Xa xa tê liệt ngã xuống trên mặt đất Nam Hải trừng to mắt, nhìn loại người quái vật bị đánh bể đầu, ngã trên mặt đất. Ú xanh máu tươi bốn phía chảy xuôi, như là quần sáng đuổi bặm dưới ánh đèn đường phiêu tán. Một bộ ăn xin ăn mặc trung niên nam nhân chậm rãi đứng dậy, màu nâu đồng tử chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tia màu nâu lưu quang. Làm sao? Có thể nguyện biến thành mặt đất tự liệt giả? Hắn trầm giọng nói, sớm đã nhìn ra trước mặt Nam Hải có nhất định linh tính thiên phú. Đầu tiên là thất thần, sau đó phản ứng. Nam Hải vô thức nuốt hạ nước bọt, khoảng đoán được chính mình có thể thu được kỳ ngộ nào đó. Ta cũng được, biến thành tự liệt giả sao? Làm nhưng, ăn xin ăn mặc trung niên nam nhân cười lấy gật đầu, Nam Hải nhịn không được hỏi lúc trước đối thoại. Kia vừa nãy ngươi nói, đều là thật sao? Hơn phân nửa đều là. Sắc mặt có thêm một phần nghiêm túc, trung niên nam nhân không có phủ nhận, thậm chí cho thấy chính mình đến từ mặt đất giáo hội, tên là Sổ Xí U. Bầu không khí nhất thời trầm mặc một lát, Nam Hải sắc mặt biến đổi. Hắn không ngờ rằng thế giới kịch biến tới đột nhiên như vậy, nguyên lai thật là tận thế đến. Ngươi cần mau chóng làm ra quyết định. Thần sắc nghiêm túc, tên là Sổ Xí U giáo hội nam nhân sau đó quay người, nhìn về phía đường đi hắc ám. Quái vật sẽ nương theo hắc ám giáng lâm, gió lốc đảo cũng không an toàn. Chúng ta tốt nhất hiện tại liền rời đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Nam Hải cắn răng, rất nhanh làm rõ hiện trạng, hắn liền muốn gật đầu đáp ứng, gia nhập mặt đất giáo hội, đi theo đối phương cùng rời đi gió lốc đảo. Nhưng mà, đông, không đợi hắn mở miệng, lại có tiếng trầm vang vọng tại đầu đường. Nam Hải sắc mặt biến hóa, tên là Sổ Xì U nam nhân nhíu mày quay người. Sáng ngời thưa thất đường đi truyền đến một tiếng lại một tiếng tiếng vang, mắt trần có thể thấy hai bên đèn đường liên tiếp dập tắt. Đúng lúc này, ầm, a, tiếng súng vang lên, kêu thảm theo sát. Xé rách kêu rên trong, hình như có nào đó quái vật nhai thanh trong bóng đêm vang lên. Đây là trong mày, Sổ Xì U trên người hạt quang linh tính để phòng hội tụ. Đông. Lại có tiếng trầm vang lên, chung quanh phòng ốc như bị vật nặng đập trúng, chấn động đung đưa. Một hồi không còn đâu trong lòng dâng lên, Sổ Xì U không do dự nữa, liền muốn mang theo Nam Hải thoát khỏi nơi đây. Nhưng cũng tiếc. Đông. Tiếng trầm vang tạc, không khí rung động. Một đạo u xanh hình bóng từ trời rơi xuống, một chút rơi xuống phía sau bọn họ. Không thích hợp. Thấy rõ đối phương cơ biến khuôn mặt, Sổ Xì U sầm mặt lại, cơ thể lần nữa bước vào hóa đá trạng thái. Cũng không chờ hắn chủ động ra tay, lại có tiếng trầm tại bên người vang tạc. Đông. Đông, đông, một đầu lại một đầu quái vật từ trời rơi xuống, giải trung quanh, hoặc dẫm nát đường đi, ngăn chặn bọn hắn trước sau đường đi, hoặc là đứng ở xung quanh liên bài phòng ốc mái nhà, hai mắt tinh hồng nhìn tới. Vừa có nửa người cơ biến quái vật, giống như địa ngục đi ra ác ma thân thuộc, thì có giống như dã thú, miệng to như chậu máu còn đang ở từ chối nhân loại thi thể huyết nhục u minh ác lang, thủ thực hắc mãng chết tiệt. Sắc mặt đại biến, Sổ Xì U hoàn toàn không ngờ tới sẽ có nhiều như vậy quái vật xuất hiện. Một bên Nam Hải sớm đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, sau đó nhìn từng đầu quái vật vây giết mà tới. Mùi tanh hôi nồng nặc, thư thối nồng đau nhức đập vào mắt trong. Bành! Hóa đá Sổ Xì U bị U Minh Ác Lang đụng trúng lực, đôi sói như quả kích, đánh nát bên ngoài thần linh tính phòng ngự. Bay ngược trong lúc đó, tả hữu loại người ác ma cùng nhau xông ra, oanh quyền mà bên trong. Cách 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 cộng. Bước chân trượt lui, Sổ Xì U đập trúng đường đi vách tường, hướng vào phía trong lom xuống vài tấc. Mắt trần có thể thấy trên người hắn hạt quang linh tính từng khúc biến mất, sắc mặt thì do hồng nhuận chuyển hướng tái nhợt suy yếu, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Khụ khụ. Lom xuống ngực truyền đến đau đớn, Sổ Xì U bất chấp thương thế, chỉ là kinh sợ nâng lên đầu. Vốn nên bị chính mình bảo vệ Nam Hải bại lộ tại chỗ, có bóng tối không ngừng lan ra, tựa như chất lỏng màu đen đem nó cơ thể bao trùm. Cút ra. Sổ Xì U gầm thét đứng dậy, cưỡng ép buộc phát linh tính ánh sáng, muốn ngăn cản. Thế nhưng, bành, như là núi nhỏ u minh sói đói bay nào mà tới, mắt sói có lân hỏa thiêu đốt, một chút đưa hắn đặt tại chỗ. Hòn đá vỡ nát, đầu lâm vào cái hố trong. Sô Sỉ ủ muốn rách cả mí mắt, lại chỉ có thể khuất nhục bị áp chế tại nguyên chỗ. Mắt thấy đứa bé trai kia tuyệt vọng hoảng sợ cứng tại chỗ, bị màu đen bóng tối từng khúc mướt. Đầu gối, eo, cánh tay, cái cổ. Nam Hải cơ thể giống như là muốn cùng dung nhập trong bóng tối, chung quanh cuối cùng một chiếc ánh đèn cũng bị bóng tối bao phủ. Không. Kinh sợ giống to, Sô Sỉ ủ mắt lộ ra tơ máu, đột nhiên cảm thấy một hồi bi ai. Lẽ nào đại địa chi thần thật đã bị tà thần làm hại? Bằng không, mặt đất hai nạn đã sinh, vì sao ngài lại làm như không thấy? Thân làm ngài tín đồ cảnh ngộ hãm hại, cũng vô pháp đạt được ngài mảy may chúc phúc cùng đáp lại. Ông. Trong chốc lát, cuối cùng một chiếc đèn đường như bị mực nước xâm nhiễm, triệt để dập tắt. Mà kia bị bóng tối nuốt hết thiếu niên, cũng chỉ thừa cuối cùng một đôi hoảng sợ hai mắt, bị dần dần xâm nhiễm trong trắng mắt. Không. Sô Sỉ ủ tâm linh giận run rẩy, trong mắt tơ máu chỉ còn bi ai. Tuyệt vọng tràn ngập, tất cả gió lốc đảo đều giống như đang vang vọng hắn gầm thét. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là như vậy bất lực trong lúc đó, thiếu niên hoàn toàn biến mất, dung nhập đậm đặc hắc ám. A. Vâng. Tuyệt vọng gầm thét quanh quẩn, tràn đầy bi ai oán giận. Một vòng bạch kim ánh sáng rơi xuống phía dưới, như là hưởng ứng cầu nguyện thần minh giáng lâm. Hắc ám gió lốc đảo như là bởi vậy được thắp sáng thiên quang, xé mở màn đêm. Màu bạch kim hoành áp thiên cùng, không ngừng phóng đại, tựa như sơn mạch trấn áp ở trên bầu trời thành phố. Trong chốc lát, bành 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 bành, liên tục tiếng trầm ầm vang quanh tạc, một đầu lại một đầu quái vật huyết nhục sụp đổ. U minh ác lang cũng tốt, ác ma quyến người cũng được. Còn có kia trong bóng tối chui ra cơ biến sinh vật, cũng tại không có gì sánh kịp phong áp phía dưới, hóa thành màu máu bụi bặm. Này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Sô Sỉ ủ sắc mặt sững sờ, khôi phục thân thể khống chế. Trong tầm mắt hắc ám cùng bóng tối đang bị phi tốc bước lui, tựa như thủy triều thối lui, một chút lộ ra kia hôn mê bình dân Nam Hải. Khó có thể tin ở giữa, hắn đội vàng đứng dậy tiếp được Nam Hải. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cả đời khó quên một màn. Mang vương miện bạch kim cự tượng xuất hiện tại gió lốc đảo vùng trời, vĩ đại thân thể giống như một tòa kéo dài nghìn dặm phù không sơn mạch, dường như che khuất tất cả tấm màn đen thiên cung. Khẽ nhúc nhích nhấc lên phong áp tầng tầng quyết tán, thoải mái liền có thể chấn vỡ vật vật. Màu vàng kim thạch rực vụ vụ chấn động, liền có thể nhấc lên liên thiên cắt đuổi vòi rồng, giống như trụ trời thẳng đứng thẳng tận trời. Đại đại địa chi thần. Sô Sỉ ủ con ngươi co bảo, suýt nữa sinh ra ảo giác, tưởng rằng thờ phụ thần minh hạ xuống phân thân. Cắt đuổi phong bạo, đại địa chi lực, vĩ đại thân thể. Còn có kia đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, giống một vùng núi thế giới tâm linh hình chiếu, càng là hơn giống như thế dị thường. Vậy cái kia là thần minh sao? Hôn mê Nam Hải miễn cưỡng thức tỉnh, không lưu loát âm thanh dường như có chút run rẩy. Sô Sỉ ủ nghe vậy chấn động, cúi đầu nhìn lại chỉ thấy trong mắt đối phương chờ mong lặng yên mà hiện. Trong chốc lát, há to miệng, hắn lộ ra đắng chát cười một tiếng, gật đầu một cái. Có lẽ là đi. Ông. Bạch kim ánh sáng ầm vang đại phóng, tâm linh thế giới hình thức ban đầu hóa thành hình chiếu lực lượng, từng khúc quyết tán, chống lại hắc ám. Một màn như thế có thể xưng thần tích, hơn phân nửa gió lốc đảo đều bị hào quang màu bạch kim nhất thời chiếu sáng. Trong lòng kính sợ, rung động không hiểu. Bất kể là thành thị khu kiến trúc bên trong, hay là bờ biển chỗ Liệp Vương quốc quân hàm chỗ, tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu nhìn ra xa, kiềm chế đau đớn quang mang từ xa nhìn lại. Bạch kim vĩ đại, như hóa thái dương. Nhưng mơ hồ trong đó, nhưng thật giống như có một đạo thanh máu đen cánh hình bóng, toàn bộ hành trình trầm mặc đứng ở bạch kim cự nhân đầu vai. Quan sát và bật, hắn tinh hồng hai mắt dường như so với hắc ám còn lạnh lùng. Tất cả gió lốc đảo cùng chung quanh hải vực đều bị hắn thu vào đáy mắt, giống như coi như không thấy ngoại giới hắc ám truyền đến vô tận ác ý nhìn tới, chiến thắng không sợ chi tâm cơ hội trần phong hít mắt, đỉnh đầu hắc quang hưng phấn hội tụ. Đã tới. Chương 517, không sợ chi tâm, phá quan. Chương 517, không sợ chi tâm, phá quan. Xôn xao. Tấm màn đen bao phủ toàn bộ thế giới. Hải vực chỗ quân hạm theo ba phập phồng, không tách ra hỏa. Duy nhất bạch kim sáng ngời giống hạ nguyệt, tại gió lốc đảo vùng trời lơ lửng, tựa như bức lui như thủy triều xua tan trùng quanh hắc ám. Bành bành bành. Đại bác cùng tiếng súng thừa cơ vang lên, hơi nước quân hạm mở ra để pha, miễn cưỡng đánh lui bộ phận hắc ám quái vật. Tình huống rất nghiêm trọng. Đây là kinh khủng hơn hắc triều, sương mù đã hóa thành thực chất, với lại phạm vi bao trùm quá rộng, dường như bao phủ thế giới. Này đã vượt qua thiên sứ cấp độ giọng tinh linh trong đầu hiện, một thân thanh hắc giáp sắt Trần Phong ánh mắt tiềm thước, cũng không tùy tiện ra tay. Tại thái dương biến mất, thế giới đen nhánh về sau, hắn liền làm ra quyết định, nhường Thánh Thuẫn cự tượng tạm thời trở về. Một là trận này hắc ám tới quá mức đột nhiên, nhường hắn cảm thấy một chút nghiêm trọng. Hai là địa mạch lực lượng từ trường phi tốc cảm đạm, như là bị hắc ám ảnh hưởng cùng che đậy, khó mà tiếp tục tìm kiếm. Ý của ngươi là, đây là thiên sứ chi vương nhắc lên hắc triều. Suy nghĩ đè xuống, Trần Phong đứng ở Thánh Thuẫn cự tượng đầu vai, quan sát xung quanh. Mặc dù hắc ám như là thủy triều thối lui, miễn cưỡng nhường gió lốc đảo bộ phận khu vực hiện lộ sáng ngời. Nhưng mà, vẫn đang có thể thấy được trong bóng tối kia, có từng đôi u xanh cùng tinh hồng ánh mắt xuất hiện. Bao gồm xa xa hải vực trong lúc đó, thì lờ mờ có thể thấy được một ít khổng lồ bóng tối hình dáng, giống như ẩn dấu nào đó cự vật, tùy thời đều có thể từ trong bóng tối nhảy lên mà ra, nhắm người muốn nuốt. Có lẽ không chỉ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nét mặt nghiêm trọng, tinh linh làm ra xấu nhất suy đoán. Nàng bộ phận ý thức lực tính toán còn đang ở gió lốc đảo đáy biển, đang nếm thử kích hoạt chiến hạm nguồn năng lượng mô hình biên. Chiếc này trấn áp cấp chiến hạm có nhất định vũ trang cùng năng lực phòng ngự, làm tổn thương không tính quá nghiêm trọng. Nếu có thể bắt đầu dùng, có thể xưng một sự giúp đỡ lớn. Ngoài ra, chiếc chiến hạm này kho dữ liệu cũng vì nàng lưu lại một ít đặc thù thông tin. Thế giới này đã từng xuất hiện tà thần bản thể. Tà thần. Nghe thấy tinh linh trả lời, Trần Phong ánh mắt ngưng lại. Cục diện so với hắn dự đoán càng thêm không xong, vong giả thế giới như là tràn ngập nguy hiểm. đây là siêu việt địa tinh cấp thế giới hát triều, ít nhất cũng là thiên sứ chi vương giáng lâm cấp độ. Muốn không nên rời đi. Tinh linh cha hỏi chậm chạp không có thể đem chiến hạm kích hoạt. Nàng có chút ít thoái ý, lo lắng Trần Phong ở chỗ này thụ trọng thương. Địa tinh mới là trong mắt của nàng cuối cùng đại bản doanh, hiện nay còn có thời gian xúc tích lực lượng. Không. Nhưng mà, lắc đầu. Trần Phong chẳng những không có bất luận cái gì thoái ý, ngược lại là ngưng kết lực lượng, mặc cho hắc quang tại độc giác hưng phấn hội tụ. Trong tầm mắt hắc ám chỉ thối lui đến hòn đảo biên giới, bắt đầu cùng thánh thuẫn cự tượng sức mạnh tâm linh tiến hành giằng co. Lý Vương quốc hơi nước quân hạm tại nếm thử cấp bờ, trên mặt biển hắc ám dần dần có thêm càng nhiều quái vật thân ảnh. Đây là một hồi vượt xa dĩ vãng hát triều. Tất nhiên nguy hiểm có liệu, nhưng mà nghĩ đến kia võ đạo thiên thê trở ngại, giống như tự thân tâm linh lực điểm duy nhất sơ hở. Trần Phong tâm hồ bình tĩnh, đã nhìn thấy một tia hoàn mỹ khế cơ. Đây là ta cơ hội đột phá. Vâng. Hắc ám chấn động, có gần 100 mét lớn nhỏ song dực cự mãng lao xuống mà rơi. Chói hai âm bạo thanh vang vọng đất trời, u xanh thổ tức ăn mòn mà ra, tại mấy mét lớn nhỏ sắc bén lao nha hạ hiện lộ rõ dữ tợn. Dường như là một cái tín hiệu bắt đầu. Hải vực cuộn cuộn, lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn sinh vật không phải người theo mặt biển trong bóng tối xung ra, giống châu chấu nhào về phía quân hạm, lần nữa thẳng hướng gió lốc đảo biến cảng. Khai hỏa. Hơi nước quân hạm trên Tuyệt Vương quốc quân đội quý tộc sắc mặt kinh sợ, cố nén sợ hãi cho ra mệnh lệnh. Đại Bắc viên đạn bay lên trời, liên tục tiếng súng bắn phá mà ra. Nhìn như thanh thế dọa người, nhưng cái này cùng kia phô thiên cái địa, giống như đã thông vũ hải thông đạo hắc triều sinh vật so sánh, cũng bất quá chỉ là một góc gợn sóng mà thôi. Bành 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 bành. Thoáng qua trong lúc đó, hỏa lực viên đạn góc chăn ngạc quái vật vì thú thân thể ngăn lại, nổ tung ánh lửa lại không có thể thương hắn mảy may. Như là hải khiếu lãng hoa suýt nữa tướng quân hạm lật tung, từng đầu hắc triều sinh vật thuận thế leo lên bong tàu, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra dữ tợn lão nha. A, từng bị Tuyệt Vương quốc quân đội chiến sĩ sợ hãi kinh sợ, trừng lớn hai mắt. Dù cho là thiết huyết trung niên sĩ quan cũng là sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Nay hoàn toàn không phải người bình thường có thể đối phó tai nạn, trừ phi có thần minh ông. Hắc sát thiểm điện xé rách trường không, giống một thanh lợi kiếm bổ ra tất cả thiên địa. Với anh, thiên không 100 mét song dực cự mãng bị một phân thành hai, rơi xuống hải dương, ném ra quay cuồng lãng hoa, cuồn cuộn của nước. Toàn bộ thế giới xuất hiện nhất thời yên tĩnh, trong tuyệt vọng quân hạ binh sĩ cùng bến cảng chỗ hòn đảo bình dân đều là rung động ngẩng đầu, ngóng nhìn mà đi. Ông. Màu đen lấp loé hóa tròn múa, quét ngang ngàn quân. Thiên không phi hành quái vật liên tục rơi xuống, hải vực trên cơ biến sinh vật càng là hơn tại tiếp xúc trong nháy mắt bạo thể mà chết. Bành 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 bành. Kéo dài huyết đục sụp đổ tiếng vang lên, thanh máu đen rực nhân ảnh treo cao thiên cung, độc giác như kiếm, chia cắt thế giới. Ra đi. Bình tĩnh mở miệng, Trần Phong thân ảnh lơ lửng, rời khỏi thánh thuẫn cự tượng đầu vai. Hắn đã cảm giác phát hiện chung quanh trong bóng tối ẩn tàng kể ra khí tức cường đại. Như thánh thuẫn cự tượng thì cần phải gìn giữ tâm linh thế giới hình thức ban đầu hình chiếu, chống lại hắc ám, che chở gió lốc trong đảo mọi người, khó mà tùy tiện ra tay. Xôn xao. Lập tức, giống như bị Trần Phong bình tĩnh chỗ chọc giận, hay là vốn là dự định hiện thân. Nước biển cuộn cuộn, có toàn thân nồng đau nhức hắc sắc cự kình bọt phá hải mặt. Vừa xa quân hạm hình thể, vây cá như núi nhấc lên hải khiếu, đúng là một tôn ngụy thiên sứ cấp độ cơ biến dị thú. Thiên không hắc ám đồng thời chấn động, một đầu liệt đẳng sứ cấp độ lân hỏa cốt long phi không mà hiện, lại có thể thấy được một vị người áo đen đứng ở đỉnh đầu. Cùng nhật tinh hồng ánh mắt tràn đầy điên cuồng, hắn như là đạt được thần nguyên khí tức tăng vọt, từng khúc cất cao, đã bước vào thiên sứ cấp độ. Hỗn độn sắp tới, thế giới hủy diệt. Ngươi làm sao có thể ngăn trở ta thần nhìn chăm chú? Điên cuồng âm thanh mang theo tuyệt đối tự tin, hắn hiểu rõ người trước mắt cường đại dị thường, nhưng lại tuyệt đối không cho rằng đối phương có thể so sánh được thờ phụng vĩ đại tồn tại. Mà giờ khắc này chính mình đã được đến thần quyến, chỉ cần chống đến miệng hạ nhóm giáng lâm, như vậy oanh. Hắc quang dây lắc tránh, huyết đục sụp đổ. Người áo đen bị trong nháy mắt xóa đi sinh cơ, phi không cốt long cùng mặt biển cự kình đồng thời bị màu vàng kim cương cốt xuyên thủng thân thể, đến tại thiên không cùng mặt biển. Lại nhảy trong rong dài, giọng nói lạnh lùng, Trần Phong treo cao tại thiên. Tương đạo bẩn thỉu sinh mệnh bản nguyên bị cưỡng ép thu lấy, trong cơ thể hắn sinh mệnh chi tâm lần nữa mở ra, tịnh hóa ô uế, cướp đoạt tinh túy. Một màn như thế nhường gió lốc đảo tất cả mọi người rung động không hiểu, đường đi bên trong tâm được cứu sổ xì ủ càng là hơn kính sợ ngắm nhìn, hoài nghi đối phương chính là thần minh thay mặt hành chi người. Không đúng. Đột nhiên, có người phát hiện mấu chốt. Khẽ biến sắc mặt hiện hiện ngày xưa hồi ức, nghĩ tới đã từng cương thiết vương quốc lệnh truy nã. Cả hai thân ảnh là tương tự như vậy, mà giờ khắc này gần như trùng điệp một màn, càng là hơn lộ ra lớn lao trầm trọng. Vương quốc thúc thủ vô sách, thần minh cũng chưa từng đáp lại trong tuyệt vọng. Đúng là đã từng truy nã người, xuất thủ cứu bọn hắn. Suy nghĩ hiện lên, gió lốc trong đảo không ít người sắc mặt biến đổi. Còn không chờ bọn họ hổ thẹn quá lâu, chỉ thấy thế giới hắc ám lần nữa nồng đậm, giống như lực lượng nơi phát ra đạt được phóng đại, tiến thêm một bước can thiệp thế giới. Ông thánh tuấn cự tượng áp lực đại tăng, duy trì ở trên không tâm linh hình chiếu lắc lư một cái chớp mắt. Phát giác được dị thường, Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại. Một vòng huyết nguyệt đột ngột mà hiện, phản phất là tà thần tại ngóng nhìn toàn bộ thế giới. Không tốt. Giọng tinh linh lần nữa vang vọng trong óc, đúng là nhiều hơn nồng đậm kinh nghi. Là tà thần. Là tà thần chi nhãn. Thế giới này chỉ sợ thật sự muốn hủy diệt. Nàng run giọng nói, đặc biệt kích động. Trần Phong cảm nhận được trong giọng nói của nàng một tia sợ hãi, phản phất là bị tỉnh lại nào đó xa xưa tiêu cực ký ức. Trong chốc lát, không khí rung động, áp lực đột nhiên tăng. Thánh thuẫn cự tượng tâm linh quang mang đúng là cảnh ngộ hắc ám áp chế, thế giới hình thức ban đầu hình chiếu bắt đầu từng khúc co vào. Sắc mặt nghiêm túc, Trần Phong nhìn về phía trung quanh. Có thể thấy được che ngập bầu trời cơ biến sinh vật xuất hiện lần nữa. Thậm chí, Ngay tiếp theo tinh thần kết nối bên trong vài đầu tiểu thạch tượng đều tại đây khắp gặp phải hắc triều xâm nhập. Tất cả vong giả thế giới, nhất là Phong Nhiêu đại lục phụ cận chỗ, từng đạo kêu rên kêu thảm lần lượt vang lên, lục địa vương quốc cũng tốt, trung quanh bờ biển cũng được, vô tận hắc triều sinh vật từ trong bóng tối xuất hiện, giống như mở ra nào đó vực sâu cửa vào, muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Oeng! Lập tức, không khí lại chấn, ngàn vạn hắc triều sinh vật chen chúc mà hiện. Hắc ám áp chế thánh thuần cự tượng tâm linh hình chiếu, gió lốc đảo thì lâm vào mới nguy cơ. Bất kể bình dân cùng quý tộc đều là kinh sợ không hiểu, cơ thể xuất hiện cơ biến phản ứng, dẫn đầu tiêu diệt quái vật tự liệt giả cũng là thần sắc kinh hãi, té ngã không ngừng. Thấy một màn này, Trần Phong ánh mắt ngưng tụ. Bất chấp gì khác, hắn triệt để phóng tất cả lo lắng. Hải Dương chi môn, khải. Ông. Thiên địa rung mạnh, hải dương quay cuồng. Gió lốc đảo nước biển chung quanh phóng lên tận trời, như là vòi rồng, hội tụ bất tường. Tương đạo vòng xoáy triều tịch như vậy thành hình, tựa như một tôn lại một tôn cự nhân đứng sừng sững mà lên, ngưng kết thành một mặt bao la hùng vĩ dị thường to lớn cự tượng. Bành 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 bành. Trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn hắc triều sinh vật bị cắn giết tại chỗ, biến thành hải dương triều tịch trong huyết giáp rưới cùng sương mù. Cương đại sức đẩy ngay cả liệt đẳng thiên sứ đều khó mà ngăn cản, đó là đến từ hải thần chúc phúc thần tích. Này, con ngươi co bảo, gió lốc trong đảo mọi người tâm linh rung động. Tương đạo bóng người ngước đầu nhìn lên mà đi, to lớn hải dương cự tường đem toàn bộ hòn đảo cũng cho thủ hộ, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Bất kể hắc triều sinh vật làm sao xâm lấn, đều khó mà vượt qua đạo này nơi hiểm yếu hải dương trở ngại. Hắn rốt cục là ai? Sô Si ủ càng phát ra kính sợ, tò mò Trần Phong thân phận. Bên cạnh thân Nam Hải càng là hơn nghĩ lầm đối phương chính là thần minh trên trời rơi xuống, đem nó thân ảnh khảm khắc vào ở sâu trong nội tâm, lặng yên sinh sôi kính sợ cùng cung nhiệt. Trong lúc nhất thời, từng đạo ánh mắt ngước nhìn chăm chú. Hải Dương cự tường thủ hộ hòn đảo, đỡ được tất cả hắc triều xung kích. Nhưng mà, tới đối đầu, Trần Phong lại năng phát giác được thể lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao. Màu vàng kim cương cốt bởi vậy liên tục mà ra, không ngừng thu lấy chúng quanh hắc triều sinh vật sinh mệnh tinh túy. Điên cuồng cướp đoạt cùng tịnh hóa, liên miên khôi phục cùng kéo dài. Cả hai lực lượng lẫn nhau giằng co, từng đạo ô hế lưu dữ vang vọng bên hai. Còn chưa đủ sao? Tâm trạng nặng nề, Trần Phong cảm nhận được sinh mệnh chi tâm đến tịnh hóa cực hạn to lớn phụ tải. Hải Dương triều tịch tiêu hao quá lớn, hắn cơ hồ là tại vì lực lượng một người ngăn cản hắc triều. Mấy ngàn, hơn vạn, phá 10 vạn càng ngày càng nhiều hắc triều sinh vật xuất hiện. Sinh mệnh chi tâm tất nhiên có thể không ngừng khôi phục thể lực, nhưng tịnh hóa tốc độ có hạn, tóm lại bởi vì Hải Dương triều tịch tiêu hao, dùng hết chính mình tất cả lực lượng. Suy nghĩ lên, Trần Phong nghĩ tới hắc ngọc ánh sáng. Này một kỹ năng đặc thù có thể áp chế hắc triều, ngăn cản hắn vô cùng vô tận cường đại đặc tính. Nhưng mà như ở chỗ này dùng ra. Ngẩng đầu nhìn về phía màn đêm, Trần Phong cảm giác được kia vầng huyết nguyệt lạnh băng tà ác. Hắn nghĩ tới lúc trước tại Thanh Cảng Thành trong ngộng cảnh ngộ tia chớp màu đỏ ngòm, làm thời nếu không phải anh linh điện tương trợ, hắn có thể đã bị hủy diệt. Rất rõ ràng, ta thần không cách nào khoan dung hắc ngộng ánh sáng tồn tại. Suy nghĩ hiện lên, ngay tại hắn thể lực phi tốc tiêu hao, do dự có phải vận dụng cái kia năng lực lúc. Ông đen nhánh thiên mạc đột nhiên có thêm một sợi màu vàng kim ánh sáng. Ngài là như thế chói mắt, giống như chiếc tờ mờ sáng tảng sáng, xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Cương Thiết Vương Quốc, Thủy Vương Quốc, Thánh Tinh Đế Quốc, một chỗ lại một nơi, bao gồm định ngư nhân và hải vực, bất kể nhân loại hay là siêu phàm sinh vật, đều tại đây khắc nhìn thấy một vòng sáng chói màu vàng kim. Cái đó là, Trần Phong ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía kim quang nơi phát ra. Đó là một vòng theo mặt đất tuyến cuối cùng dâng lên màu vàng kim mặt trời. Rộng lớn, thần thánh, quang minh. Một loại không hiểu cảm giác xuất hiện ở trong lòng, có thể thấy được mặt trời từ từ đi lên, toàn thân màu vàng kim, còn có ngũ sắc vầng sáng ở xung quanh mở mịn phiêu tán. Là lực lượng thần thánh. Tinh linh trong đầu kích động hô to, căn cứ kho dữ liệu thông tin so với nhìn ra mánh khỏe. Trần Phong nghe vậy híp híp mắt, hiểu rõ trông thấy kim sắc quang mang theo mặt trời trên nở rộ, tựa như mới lên như mặt trời, đem bao phủ mặt đất cùng bầu trời hắc ám dần dần xua tan. Là thần tích, thần minh không hề bỏ xuống chúng ta. Trên đảo Sổ Sỉ Ủ cảm nhận được quen thuộc ôn hòa, liệt hải hạp cốc giáo hội thánh giả ánh mắt chờ mong. Vong giả thế giới chính thần giáo hội người đều tại đây khắc trông thấy hy vọng, ngước đầu nhìn lên, riêng phần mình bày ra cầu nguyện thờ phụng thủ thế, giống như đã nhận ra chính thần thức tỉnh. Ông, lập tức màu vàng kim mặt trời lên không mà đi, càng ngày càng cao. Vũ sắc mở mịt vầng sáng phảng phất là lực lượng nào đó thiêu đốt, như là thần vụ, cùng ánh nắng dung hợp, chiếu rọi thế giới. Thiên địa yên tĩnh, vong giả thế giới tất cả mọi người tại lúc này dừng lại động tác. Thiêu đốt màu vàng kim thái dương thẳng đến huyết nguyệt mà đi, bao phủ mặt đất hắc ám cùng quang minh lẫn nhau giằng co. Thường đôi chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú. Oeng! Tiếng vang cực lớn quanh quần bên hai, giống như khai thiên tích địa. Vô biên màu vàng kim sáng ngời thấm nhuần thế giới, để người nhịn không được hai mắt nhắm lại. Thời gian như vậy trôi qua, từng giây từng phút trôi qua. Lúc trước tà ác lạnh băng chẳng biết lúc nào tản đi. Trần Phong trước tiên đè xuống khó chịu, mở mắt nhìn lại. Bầu trời xanh thẳm, trước đó bao phủ tất cả tĩnh mịch hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất lục dã, hải vực rộng lớn. Sinh cơ bừng bừng cảnh tượng lại lần nữa đập vào mỹ mắt. Ánh mắt ba động, Trần Phong có chút hoảng hốt. Tầm mắt lần nữa quét về phía bầu trời, kia một vòng màu vàng kim thái dương đã biến mất, chỉ còn xích hà ánh hoàng hôn đang ngã về tây. Một màn như thế để người ngây người, giống như lúc trước tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng mà, giang giác. Trong lòng chấn động, Trần Phong hiểu rõ cảm giác được. Tâm linh của mình sơ hở, võ đạo thiên thế gian nan một quan. Hình như phá trừ. Chương 518, thông hướng thượng vị sứ giả con đường, chư thần chúc phúc. Chương 518, thông hướng thượng vị sứ giả con đường, chư thần chúc phúc ông. Thế giới sáng rõ, đầy trời xích hà bên trong ánh hoàng hôn đang tỏa ra thiên quang, bao phủ thế giới hắc ám đi xa, trời trong gió nhẹ, đại lục cùng hòn đảo lục dã dì dào, gió nhẹ ở dưới hải dương lãng hoa bốc lên. Mắt thấy cảnh này, vong giả thế giới tất cả mọi người sắc mặt rung động, bất chấp leo đau đớn hai mắt chảy xuống nước mắt, từng trương khuôn mặt tái nhợt đều tại đây khắc hiện ra sống sót sau hai nạn may mắn cùng kích động. Chúng ta còn sống, chư thần hiền linh, các thần cũng không bỏ xuống chúng ta, là thần đã cứu chúng ta. Từng đạo kích động hô to không ngừng vang lên, nguyên bản yên lặng nhiều ngày các nơi giáo hội người càng là hơn cuồng nhiệt hò hét. Tín ngưỡng lực lượng lần nữa hiển hóa, bọn hắn lần lượt đạt được thần minh nhất thời đáp lại. Tận thế đi xa, sinh cơ lại xuất hiện, quang minh còn tại. Trong lúc nhất thời, reo hò không ngừng, run rẩy kích động thanh tràn ngập tại vong giả thế giới mỗi một tấc địa vực. Sát thép vương đô cũng được, thánh tinh đế quốc trung tâm cũng tốt. Bao gồm liệt hải hắc cốc, vĩnh ngư nhân và hải vực chỗ sâu, tất cả mọi người tạm thời phóng riêng phần mình mâu thuẫn, tràn đầy gặp lại quang minh run rẩy cùng may mắn. Hình như thật sự kết thúc. Cùng thời khắc đó, tinh linh trong đầu nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tâm tình rất phức tạp, nàng ngượng nhờ Trần Phong ánh mắt, nhìn về phía thiên không xích hà ánh hoàng hôn. Thế giới hủy diệt lại bị ngăn cản, đó là đến từ chính thần ở giữa lực lượng liên hợp. Có chút hoảng hốt, nàng lần đầu tiên vì một cái văn minh sống sót sinh ra nào đó phức tạp cảm giác. Phiền muộn, hâm mộ, hồi ức. Mơ hồ phát giác được nàng tâm tình rất phức tạp, Trần Phong không có mở miệng, chỉ là im lặng thu hồi tầm mắt, nội thị tâm linh, nhìn thấy chính mình cộng minh chỗ sâu. Sáng ngời truyền thuyết lạc ấn tựa như thái dương, cao thăng treo, từng giờ từng phút xóa đi ô uế đốm đen. Trắng toát tiên thêm một đường trèo cao, thẳng tới đỉnh núi, không ngừng chữa trị mặt ngoài cái hố cùng ăn mòn dấu vết. Đã từng bị tâm linh sơ hở ảnh hưởng hắt chiều hình chiếu tại dần dần biến mất, hán tiên thê thế giới thì cuối cùng bình thường trở lại bộ dáng. Ngoài ra, giang giác, vỡ vụn âm thanh chói tai dị thường, Trần Phong ngẩng đầu nhìn về phía thiên thê phía trên. Như là luyện võ tràng bạch ngọc trên bình đài, kia mặt kiên cố dị thường, có thể chiếu xạ tâm linh, phóng đại sơ hở ngân sắc lực kính, đúng là đột nhiên bắt đầu giang giác phá toái. Đó là cửa thứ tư không sợ chi tâm là nhằm vào hắn tâm linh sơ hở gian nan trở ngại. Giang giác, giang giác, giang giác. Bành. Ngân sắc ngực kính triệt để phá toái, Trần Phong lần nữa phá vỡ mới quy tắc cùng gông cùng xiển xích. Cơ thể cùng tâm linh cực hạn lại lần nữa trèo cao, có thế giới chi lực bị tiếp dẫn mà đến, lớn mạnh thể phách, thăng hoa tâm linh. Đây là trong óc chấn động, xuất hiện cảm giác mát mẻ. Trần Phong hiểu rõ cảm giác được của mình tâm linh lực lượng đang chậm rãi thay biến. Tâm linh chi thế, muốn lộ sát thành thế giới hình thức ban đầu. Suy nghĩ hiện lên, Trần Phong bên ngoài thân đột nhiên hiện hiện võ đạo chi thế. Màu xanh dương thiên khung treo cao tại thiên, hỏa diệm sơn mạch ngang trời mà hiện. Hai loại lực lượng đang chậm rãi dung hợp, có khắc mặt trời cùng xích nguyệt đồng thời xuất hiện, quay chung quanh xoay tròn, sinh sinh bất diệt. Trong chốc lát, ý chí 125-128, 1128 hai bảng bên trong 4 chiều thuộc tính số liệu xuất hiện biến hóa, thực tế lấy ý chí tăng phúc lớn nhất. Mắt thấy cảnh này, Trần Phong lập tức đã hiểu, chính mình đây là thành công phá quan, đạt được không sợ chi tâm tâm linh đặc dị, tiến nhập thuế biến giai đoạn. Tựa như trước đó thánh thuẫn cự tượng, chính là vì tương tự phương pháp, thăng hoa tâm linh chi thế, thu được thuộc về tâm linh của mình thế giới hình thức ban đầu. Nhưng mà còn chưa đủ. Sắc mặt ngưng tụ, Trần Phong rất nhanh phát hiện trận này thuế biến tiến độ chậm chạp. Thiên khung chi thế cùng núi lửa nhật nguyệt như cũ có nhất định khác biệt, đó là sinh ra trên quy tắc tự nhiên khác nhau, bản chất không hợp. Cả hai dung hợp là vì của hắn tâm linh lực lượng là cơ sở, tất nhiên có thế giới chi lực là chất dinh dưỡng bổ sung, thì còn kém một ít. Muốn tiếp tục kéo dài, tăng tốc tiến độ, liên cần đầy đủ tài nguyên, tỉ như là cùng loại làm sơ tinh hồn dịch như vậy, có thể lớn mạnh tinh thần bảo vật. Suy nghĩ lên, Trần Phong suy tư kế hoạch, nhưng rất nhanh, chợt có cảm giác, hắn nhìn về phía thế giới thiên không. Ánh hoàng hôn ngã về tây, xích hà đầy trời. Tựa như tất cả bình thường, nhưng hắn lại hoảng hốt nhìn thấy ngũ sắc vầng sáng xuất hiện lần nữa, lại hướng mình phi tốc tới gần. Trần Phong, Trần Phong. Tinh linh sốt ruột la lên đột nhiên vang vọng bên tai, hết lần này tới lần khác Trần Phong lại cảm thấy càng ngày càng xa. Sắc mặt biến hóa, hắn thu hồi tạm niệm, muốn né tránh cùng phản kháng. Nhưng mà, ông, ngũ sắc vầng sáng tràn ngập trước mặt, lực lượng vô hình sửa đổi thế giới. Tầm mắt hoảng hốt, thiên địa đại biến. Trần Phong cảm giác ý thức ly thể, giống như tiến nhập một tầng đặc thù lạ lẫm không gian. Một mảnh trắng xóa, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, như là vô hạn duyên thân một cái 3 triệu mặt phẳng. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là như vậy môi trường dưới, lại có thể thấy được thiên không có một vòng màu vàng kim thái dương đang không ngừng thiêu đốt, ở vào trắng xóa tận cùng thế giới. Mà ở kia bên ngoài, không gian sụp đổ, như là vách đá xuất hiện đứt gãy, lộ ra một mảnh không đáy hắc ám. Lúc trước biến mất huyết nguyệt đúng là xuất hiện lần nữa, trôi nổi tại đây, không ngừng tỏa ra yêu dị màu máu. Đây là, ánh mắt ngưng tụ, Trần Phong đã nhận ra quen thuộc tà ác lạnh băng. Kia vầng huyết nguyệt là như thế để người khó chịu, sinh ra ý lạnh trong lòng, mà kia một vòng cùng với nó đối kháng màu vàng kim thái dương thì là hoàn toàn tương phản. Ôn hòa, rộng lớn, quang minh. Hắn nhìn thấy thái dương mặt ngoài ngũ sắc vầng sáng, dường như khói dường như bụi, phản phất là thiêu đốt nào đó bản nguyên. Người đã đến. Đột nhiên tiếng vang lên ở bên tai, Trần Phong nhíu mày, nóng nhìn thái dương, phát giác được cụ thể nơi phát ra. Đột nhiên bước vào nơi đây không thể nào là nào đó bất ngờ cùng cử chỉ vô tâm, hắn có chút lớn khái suy đoán. Không ngờ rằng, hải thần vẫn lạc thời lưu lại chúc phúc, lại sẽ lần nữa hiển lộ nhân gian. Lúc trước âm thanh vang lên lần nữa, nghe không ra nam nữ, giống như tồn tại một cái khác chiều không gian, đồng thời cho người ta rộng lớn cùng mở mịt cảm giác. Ngươi là ai? Trần Phong nhìn thẳng màu vàng kim thái dương, nhíu mày hỏi. Tại vận dụng Hải Dương chi môn lúc, hắn cũng đã dự liệu đến sẽ bại lộ môn này thiên phú. Nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn năng hiểu rõ cảm giác được, Hắc Ngọc ấn ký vẫn còn, mình tùy thời đều có thể lựa chọn gián đoạn vong giả lực lượng tiêu hao, trở về địa tinh. Ta, ngươi quên rồi sao, ngươi cũng đã nhận được lời chúc phúc của ta. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Phong ánh mắt ngưng tụ. Đối phương chúc phúc, phong bạo chi nộ, hay là sinh mệnh chi tâm? Suy nghĩ hiện lên, thiên không màu vàng kim thái dương đột nhiên bay ra kể ra hừng quang, thẳng đến hắn mà đến. Tập hợp một chỗ giống ngũ sắc, phân tán thời điểm giống lưu tinh. Hình như có hỏa diễm, cũng có băng xương. Nhiều loại lực lượng đồng thời tồn tại, phi tốc tới gần. Ngươi không cần truy đến cùng ta rốt cục là ai. Vì theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi sẽ đạt được càng nhiều chúc phúc. Ông, ngũ sắc hồng quang tuần tự mà tới, hóa thành chùm sáng lơ lửng tại Trần Phong trước mặt. Hoặc là hoàn toàn đỏ đậm, giống thiêu đốt hỏa diễm. Hoặc là ngưng kết thành băng, thấu triệt giết lạnh, băng phong bật bật. Hỏa diễm, băng xương, chiến sĩ, mặt đất, bát hảo. Năm mai chùm sáng lơ lửng bên cạnh thân, Trần Phong hiểu rõ cảm giác được tích chứa trong đó nào đó siêu nhiên lực lượng. Nếu là có thể đem nó đắc thủ, chính mình nhất định có thể thực lực đại tiến. Nhưng mà, nghĩa là gì? Trần Phong khắc chế dục vọng, bình tĩnh hỏi. Hắn không tin trên đời này có miễn phí quà tặng. Thậm chí nghĩ đến này chủ nhân thanh âm lúc trước lời nói, hắn hoài nghi phong bạo chi nộ cùng sinh mệnh chi tâm này hai phần thiên phú thu hoạch, có thể cũng là giới này thần minh tận lực sắp đặt. Ngươi không cần xa lánh chúng ta. Thanh âm chủ nhân lên tiếng lần nữa, rõ ràng đã nhận ra Trần Phong đề phòng. Chúng ta đã sớm biết lai lịch của ngươi, nhưng lại không bao giờ nghĩ tới phải thêm hại ngươi. Nếu ngươi chân cảm thấy chúng ta ý có toàn tính, như vậy liền chỉ có chúng ta địch nhân chung. Ông. Tiếng nói rơi xuống đất, nơi đây không gian huyết nguyệt hào quang tỏa sáng, yêu dị ánh máu phi tốc tăng vọt. Trong lúc mơ hồ, Trần Phong nghe thấy được nào đó gào thét vang vọng, thì nhìn thấy chỗ này không gian run rẩy bất ổn. Đó là tận lực kéo dài hư ảo pha toái, phản phất là đã không cách nào vãn hồi hủy diệt vẫn rơi. Nơi này đến cùng là cái gì chỗ? Trần Phong nhạy bén phát giác được dị thường, sắc mặt nghiêm túc. Hắn vốn cho rằng giới này chư thần đã bức lui tà thần, nhưng không ngờ rằng lại là còn tại giằng co, lại cục diện nhìn lên tới không hề có vãn hồi bao nhiêu. Nơi này là thế giới của chúng ta bình thường, cũng là tâm linh của chúng ta thế giới dung hợp nơi. Lúc trước âm thanh vang lên lần nữa, nhưng lại không hề giải thích quá nhiều. Huyết nguyệt mang tới áp lực quá lớn, màu vàng kim thái dương đành phải lại lần nữa thiếu đốt, ngăn tại màu đen đứt gãy phía trước. Mời ngươi nhận lấy phần này chúc phúc, trong tương lai tương trợ chúng ta, thủ hộ giới này. Kẻ ngoại lai, kính nhờ. Một năm. Hy vọng một năm sau, năng lần nữa thấy ngươi xuất hiện. Ông. Kim quang lóe lên, thiêu đốt thái dương lại lần nữa lên cao, cùng huyết nguyệt chống lại. Phá toái màu trắng không gian đang ngăn trở màu đen đứt gãy lan ra, ngũ sắc ánh sáng hóa thành màn sáng, cản tại trước Hắc Ám Vương. Ầm ầm. Lập tức, hình như có nào đó tiếng vang quanh quần bên hai, Trần Phong nhìn thấy đủ loại ảo giác. Vạn mét chi cao cự nhân chiến sĩ, nắm giữ hỏa diễm màu đỏ lưu tinh. Mặt đất hóa đá, băng xương lan ra. Có khắc phong bạo kia chớp quét sạch thế giới, cùng dung hợp, xông vào bóng tối vô tận đứt gãy bên trong. Ông. Trong chốc lát, tầm mắt hoảng hốt, Trần Phong ý thức lần nữa trở về. Trần Phong. Trần Phong. Tinh linh sốt ruột hô to vang ở bên hai, Trần Phong nhìn thấy xích hà đầy trời, ánh hoàng hôn ngã về tây. Đi qua bao lâu? Hắn nghiêm túc tra hỏi hiểu rõ tinh linh khẳng định phát hiện vừa nãy dị trạng. Rất ngắn, ngươi vừa nãy chết đáp lại thời gian, không đến 2 giây. Tinh linh tràn đầy kinh nghi, vội vàng vì hắn giải đáp, đồng thời giải thích vừa nãy nóng nảy nguyên nhân. Nàng hiểu rõ cảm giác được chung quanh từ trường ba động cấp tốc mở rộng, phản phất là siêu việt thiên sứ vĩ lực giáng lâm nơi đây. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới lo lắng lỡ như muốn nhắc nhở. Không đến 2 giây. Như có điều suy nghĩ, Trần Phong đã nhận ra lúc trước ý thức rời khỏi, xuất hiện tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Thần minh vĩ lực vốn là khó mà dùng lẽ thường đến khái quát, ngắn ngủi một cái chớp mắt đã đủ để hoàn thành rất nhiều chuyện. Làm sao vậy? Vừa nãy rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tinh linh tràn đầy tò mò hỏi, Trần Phong trầm mặc một lát, cuối cùng không có dấu giếm. Ta gặp được nơi đây chư thần. Hắn giọng nói phức tạp, hiểu rõ phát hiện trên người mình khác thường. Ngươi thu được hỏa diễm chi thần chúc phúc, rèn luyện chi viêm. Ngươi thu được chiến thần chúc phúc, thần chi ý chí. Ngươi thu được trí tuệ chi thần chúc phúc bảng nhắc nhở liên tiếp hiện lên, đó là đến từ giới này thần minh đặc thù chúc phúc. Rõ ràng hắn cũng không tiếp nhận, nhưng cuối cùng lại bị mạnh nhét vào trên người hắn. Bởi vì này một chút, Trần Phong cảm giác tự thân, hiểu rõ phát giác được tâm linh thuế biến tốc độ tăng tốc. Ông, lực lượng hiện hiện, thiên khung còn tại. Nhưng khác nhau lúc trước, rõ ràng có thể thấy được phương núi lửa vàng dòng càng sâu, với lại đỉnh núi còn nhiều ra một đoàn không dập tắt lửa diễm, không ngừng chui luyện phần này võ đạo chi thế, nhường hắn uy năng tăng nhiều. Mà ở này phía dưới, có thể thấy được nham tương chảy xuôi mặt đất ầm ầm kéo dài, giống như khai thiên tích địa cấp tốc mở rộng. Thậm chí, còn có thể phách của hắn đều tại đây khắc đạt được nào đó mới thuế biến, như có chiến thần hạ xuống thần quyến. Nhờ vào đây, bốn chiều thuộc tính số liệu ầm vang tăng vọt, bao gồm tâm linh chi thế dung hợp tốc độ cũng là tiêu thăng không ngừng, giống như tùy thời đều có thể đản sinh ra độc thuộc về hắn tâm linh thế giới. Thì ra là thế. Hình như có sở ngộ, Trần Phong phát hiện chư thần chúc phúc đặc thù cũng không phải là nào đó siêu phàm thiên phú, càng nhiều là một loại bản nguyên trên gia trì. Tâm linh thế giới sở dĩ không giống đại chúng, xa không phải tầm tưởng chi thế có thể so sánh. Chính là vì thế giới đặc biệt, cần lấy lực lượng bản nguyên diễn hóa thiên địa, huyễn sinh vật bật, mở rộng biên giới. Nguyên nhân chính là như thế, nhờ vào nhiều vị thần minh chúc phúc, hắn mới đẩy vào sức mạnh tâm linh dung hợp tiến trình, nhường hắn diễn hóa hạch tâm, kéo dài biên giới, rút ngắn thời gian. Không chỉ như vậy, xâm nhập cảm thụ, Trần Phong nhìn tâm linh của mình thuế biến tiến trình, đột nhiên nhiều hơn một loại mãnh liệt trực giác. Tâm linh thế giới hình thức ban đầu sắp sinh ra, nhưng mà mấy vị chính thần bản nguyên chúc phúc, không nên chỉ có điểm ấy uy năng. Hắn vốn nên đã mượn cơ hội này, hoàn thành thủy biến, có được chính mình hoàn chỉnh tâm linh thế giới. Mà bây giờ, lẽ nào là đang giúp ta bù đắp nào đó không đủ? Trần Phong nhíu mày suy tư, có thêm một loại suy đoán. Tâm linh thế giới kéo dài vẫn còn tiếp tục, không có gì ngoài hỏa diễm chi bên ngoài còn nhiều ra phong bạo kia chớp, núi tuyết băng sương, hoang thổ lục dã. Nhiều loại lực lượng cũng đang lặng lẽ dung hợp, hắn có thể xác định, chính mình đã siêu việt xuống vị sứ cấp độ, thậm chí hẳn là chạm đến thượng vị sứ tình trạng. Nhưng hết lần này tới lần khác, sức mạnh tâm linh vẫn còn đang thăng hoa thủy biến, giống như không có cực hạn, cũng không giống là muốn trở thành tà thần thiên sứ như thế đơn nhất lực lượng thế giới. Hoài nghi trong lúc đó, tinh thần kết nối đột nhiên chuyển đến khác thường cảm giác. Xôn xao, tiếng gió rít gào, sau lưng thánh tuấn cự tượng đột nhiên chuyển đến nào đó ý niệm. Ồ, sắc mặt ngưng tụ, Trần Phong nghe hiểu đối phương ý tứ. Ngươi biết địa mạch lực lượng tọa độ? Trần Phong hơi kinh ngạc, sau đó liền nghĩ đến lúc trước chư thần chúc phúc, không chỉ là chính mình, thánh tuấn cự tượng rất có thể cũng đã nhận được đại địa chi thần chỗ tốt. Rốt cuộc, lực lượng của đối phương bản nguyên cùng hắn giống nhau ý hệ, thậm chí có thể đều là địa nham quyền hành. Mặt thánh tuấn cự tượng cho ra đáp lại, tỏ vẻ tọa độ ngay tại phì nhiêu trung tâm đại lục, chỗ nào là mặt đất giáo hội tổng bộ. Phát giác được nó ý thức truyền đến khát vọng, Trần Phong suy tư một lát, cuối cùng không có từ chối phần này chỗ tốt. Tất nhiên chư thần cưỡng ép đem những thứ này chúc phúc cũng kín đáo đưa cho chính mình, không cách nào từ chối, kia dứt khoát thì thản nhiên nhận lấy. Về phần các thần ý đồ, cùng nhau thủ hộ giới này. Xích Hà bên trong ánh hoàng hôn còn tại ngã về tây, lúc trước thần minh ngôn ngữ quanh quẩn trong óc. Mặc dù không biết các thần vì sao đối với mình có lòng tin như vậy, lựa chọn áp chú trên người mình. Nhưng mà, ánh mắt thâm thúy, Trần Phong cũng không ngại những thứ này kỳ vọng. Chương 519, đi về phía Tây Liên bang, cung tiễn minh chủ. Chương 519, đi về phía Tây Liên bang, cung tiễn minh chủ. Ông, gió hẹ phất qua, Viêm Hổ Sơn môn lục tụ gì rào mà động. Mới lên mặt trời đỏ bay lên không, đến từ các đại lưu phái tinh anh đệ tử đã ẩn hiện tại trên diễn võ trường, đứng như cọc gỗ luyện quyền, phương pháp tu hành. Hào bảng chi cảnh, có thể khí lực mại, nhất thông bách thông. Cực đấu quyền, cần hiểu ra cực đấu chân ý, tự kiểm điểm trong lòng tự thân, mới có thể quyền hóa lưu tinh không đúng, một chiêu này sai lầm rồi. Tương đạo thanh âm bất đồng vang lên, vừa có chân truyền cấp đệ tử tại vào đầu bước hai, khổ tư đột phá quyết hiếu, cũng có phái chủ trưởng lão cấp chỉ điểm ung dung. Mắt thấy mạnh như vậy thịnh võ đạo phồn bình chi cảnh, mấy vị gần đây mà đến tông sư đều là liên tục gật đầu, sinh lòng cảm thán. Trong tàu tranh lưu, tràn đầy năng lượng và sức sống a. Cảm giác tựa như là về tới khoa kỹ cải tạo sinh ra trước đó, khi đó võ đạo chính là như thế cường thịnh thanh thế hai vị tuổi khá lớn tông sư giọng nói thổ thức, phát ra từ nội tâm tán thành võ đạo liên minh tồn tại. Cao giai pháp môn, lực lượng liên hợp. Này là duy nhất để cho bọn hắn trông thấy hy vọng, có thể để võ đạo lại lần nữa đi đến đỉnh phong con đường. Đối với cái này, Lý Thông mặt đỏ lên, cười lấy gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý trong lúc đó, có khác mới tông sư đến, thậm chí là phương Bắc võ đạo giới hai vị người đứng đầu cấp tồn tại. Một thân bạch bào Liêu Đoạn Vân, áo xám lão giả Trương Hoành Sơn. Siêu biệt hơi thở của tông sư nội liễm cứ phát, nhưng lại không người dám đối mặt nửa phần. Thấy thế, không ít đệ tử âm thầm ngạc nhiên cùng hoài nghi, tò mò hôm nay là ngày gì, lại sẽ có nhiều như vậy tông sư, thậm chí là cực cảnh phía trên tồn tại tới trước. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ phần lớn ánh mắt đều là lặng yên bị lệnh, cuối cùng kính sợ nhìn về phía một chỗ sơn môn sân nhỏ. Đó là Viêm Hổ Lưu Hưng Thịnh lớn nhất dựa vào, cũng là tất cả lưu phái sở di khẳng phóng định kiến, liên hợp là một cái chỉnh thể nguyên nhân thực sự. Thậm chí, ánh mắt đối mặt, mọi người suy đoán, nhiều như vậy tông sư cao nhân tề tụ một đường, khẳng định cũng cùng đối phương liên quan đến. Dì dào, lập tức rất nhiều tò mò dưới ánh mắt. Sân nhỏ dựa vào tường một gốc lục thụ theo gió lay động, rất nhỏ rung động. Một mảnh lục diệp bay xuống đường bên trong, điểm điểm vận sóng thuận thế phơi phới. Cảm giác thấy rõ đây hết thảy, vừa bận trở về địa tinh Trần Phong ánh mắt ba động, dần dần thích ứng trở về vi diệu khác nhau. Hai thế giới đều là tinh giới một trong, tuy là quy tắc gần, nhưng trọng lực cùng không khí và hay là hơi có khác biệt. Cuối cùng bay về. Cùng thời khắc đó, khắc chế thật lâu tinh linh đạt được thả lỏng cơ hội, một chút huyễn hóa mà ra, bắn ra là hư ảo nữ hài thân ảnh. Không nói lời gì, chỉ thấy nàng vọt tới bên cửa sổ ghế nằm chỗ nằm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hài lòng nét mặt. Hai người tại vong giả thế giới không hề tiếp tục trì hoãn quá lâu. Đạt được chư thần chúc phúc về sau, chỉ dừng lại mấy ngày, trở về một chuyến liệt hải hạp cốc thì lựa chọn trở về. Truy cứu nguyên nhân, là Trần Phong đo lường tính toán chẳng qua thời gian, đã nhanh đến tiến về Bạch Kim Liên bang giao ước thời gian. Bởi vì này một chút, hắn chủ động ngưng hắc mộng lực lượng thúc đẩy, trở về địa tinh. Nói đến, mấy vị kia thần thánh hẳn là không còn cách nào khác. Tất nhiên cũng đem hy vọng đặt ở trên người ngươi, kia chỉ sợ thời gian một năm, chính là các thần cực hạn tinh linh đột nhiên mở miệng, đã biết được Trần Phong giải thích, hiểu rõ chúc phúc của chư thần một chuyện. Giọng nói có chút phức tạp, nàng có thể cảm nhận được kiểu này chờ mong áp lực thật lớn, cũng có thể đã hiểu những thần thánh kia tồn tại cay đắng bất đắc dĩ. Đối mặt tà thần cùng hắc triều xâm lấn, dù cho là thế giới đỉnh phong tồn tại cũng vô pháp chống lại. Thậm chí dựa theo Trần Phong trước đó miêu tả tình huống đến xem, nàng suy đoán, mấy vị kia thần thánh tồn tại, rất có thể là vì không cách nào khôi phục đặc thù đại giới, mới tạm thời ngăn trở tà thần nhịp chân. Một năm, ánh mắt thâm thúy, trước đó hồi ức phản chiếu trong óc. Trần Phong nghĩ tới chư thần đề xuất, cùng với kia cuối cùng chứng kiến thấy thần chiến chi cảnh, dung hợp tâm linh thế giới hạch tâm, chống cự tà thần cùng hắc triều chân chính tiền tuyến. Ngoài ra, cảm giác đảo qua quanh thân, hắn nội thị sâu trong tâm linh. Chư thần quà tặng không cách nào từ chối, hắn năng cảm thụ đến chính mình tâm linh thế giới còn đang ở phóng đại. Phong thổ địa hỏa, băng xương lục dã. Thế giới hình thức ban đầu đã thành, nhưng phần này chỗ tốt vẫn còn không có đến thật sự cực hạn. Giáp băng, lập tức nắm chắc quả đấm, hắn mắt lộ ra thần quang. Tất nhiên đã nhận lấy quả tặng, vậy liền thản nhiên tiếp nhận tương lai nhân quả liền có thể. Trong chốc lát, suy nghĩ thông suốt, tâm linh thế giới phóng đại tốc độ cuối cùng lại nhanh một phần. Loại đó mỗi thời mỗi khắc cũng đang mạnh lên, cảm giác là mãnh liệt như thế, trước mặt bốn chiều thuộc tính bảng số liệu còn tại không dừng lại lên cao. Lực lượng 124-132.1-132.2, nhanh nhẹn 126-133.1-133.2, thể chất 136-146-1-146.2, ý chí 125-140.1-142, đã vượt qua 40 điểm thuộc tính. Tầm mắt rõ ràng, Trần Phong năng hiểu rõ phát giác được thực lực của mình tăng lên. Chiến thần cùng đại địa chi thần chúc phúc đồng thời tăng cường chính mình thể phách, mà tâm linh thế giới phóng đại càng làm cho tinh thần ý chí đạt được nổ tung thức tăng trưởng. Nhờ vào đây, hắn có thể xác định, mình quả thật đã vượt qua thượng vị sứ cánh cửa. Trừ ra không có có hoàn chỉnh tâm linh thế giới bên ngoài, phương diện khác không có bất kỳ cái gì khác biệt. Có thể, đợi đến tâm linh thế giới phóng đại kết thúc, ta có thể triệt để vững chắc ở trên vị thiên sứ cấp độ. Trong lòng toát ra một cái không quá chắc chắn suy đoán, Trần Phong lần đầu tiên cảm giác được ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh phức tạp cô độc. Hắn đã đi tại cá thể siêu phàm lực lượng đoạn trước nhất, tất cả địa tinh không người có thể giúp hắn nửa phần. Về phần thanh cảng thành mộng cảnh, trừ phi phục sinh anh linh điện tiên sứ, bằng không cũng rất khó chiếm được tương ứng gợi ý. Âm thầm lắc đầu, Trần Phong cuối cùng phun ra một ngụm trọc khí. Chuyến này vong giả bí cảnh hành trình thu hoạch không thể bảo là không lớn, thậm chí còn có một chút tạo hóa treo người ý vị. Hắn muốn là vì tăng lên siêu phàm tiên phú mới chủ động mà đi, lại không nghĩ rằng cuối cùng ngược lại là võ đạo lần nữa tăng lên, dẫn đầu đạt được trọng đại đột phá. Cái đó to con, ngươi chân yên tâm để nó tiếp tục đợi ở đâu? Giọng tinh linh vang lên lần nữa. Trần Phong nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cảm thụ trong đầu một màn kia sáng chói bạch kim ánh sáng. Cùng hưởng trong tầm mắt, Thánh Thuẫn Cự Tượng đã tới mặt đất giáo hội tổng bộ. Đó là ở vào Cương Thiết Vương quốc phương bắc, Phong Nhiêu đại lục trung tâm một chỗ to lớn sơn mạch. Lục giá một mảnh, có mảng lớn rừng cây cùng thảo nguyên. Một mảnh màu nâu cung điện xây dựng lưng vào núi, hiện lộ rõ trầm trọng cảm giác. Có khác một tòa quy mô không nhỏ thành thị xây dựng ở đây, đứng hàng chân núi đường giao, trung tâm quảng trường còn điêu khắc có một tôn nhìn không thấy khuôn mặt màu nâu pho tượng. Đại địa chi thần. Bằng vào tinh thần kết nối thấy rõ tất cả. Trần Phong theo pho tượng trên thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn lướt qua Thánh Thuẫn Cự Tượng phi hành mà đi sơn mạch cung điện. Căn cứ đại địa chi thần chỉ dẫn, chỗ nào có phù hợp Thánh Thuẫn Cự Tượng địa mạch lực lượng, có thể trợ nó hoàn thành hai lần thủy biến, phóng đại tâm linh thế giới. Nguyên nhân chính là như thế, tại lúc trở lại, hắn làm ra mới nếm thử. Tất nhiên gia tháp cùng ngư nhân đều có thể tại chính mình rời khỏi địa tinh về sau, như cũ tồn tại ở đây. Như vậy, chính mình rời khỏi vong giả thế giới, hẳn là cũng có thể để Thánh Thuẫn Cự Tượng lưu lại mới đúng. Nhìn tới, coi như thuận lợi. Im lặng gật đầu, Trần Phong cảm nhận được thể lực của mình tiêu hao tăng lên. Đây là nhường sinh vật triệu hồi vượt giới tồn tại đại giới. Hắn cần tiêu hao thể lực mới có thể duy trì đối phương tại khác biệt một thế giới khác kéo dài tồn tại. Bất quá, tầm mắt thu hồi, tinh thần kết nối chặt đứt. Trần Phong tiêu hao thể lực lại bắt đầu phi tốc khôi phục. Đó là tâm linh thế giới phóng đại, chính hướng phản hồi tại tự thân thuế biến tăng cường. Hắn hiện tại dường như là một cái động cơ vĩnh cửu, trừ phi chúc phúc của chư thần lực lượng hao hết, bằng không vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Suy nghĩ thu hồi, cuối cùng một phen cảm giác dưới, xác định chính mình có thể tùy thời triệu hồi Thánh Thuẫn Cự Tượng, Trần Phong lúc này mới đè xuống dư thừa suy nghĩ. Đi thôi. Nói với tinh linh một câu, hắn ra hiệu ngoại giới. Hắn nghe vậy điều khiển sóng điện từ di chuyển, hướng ra phía ngoài nhìn lại, lập tức liền thấy bất ngờ một màn. Từng vị mặc cổ bào hoặc là trang phục võ đạo trung lão niên bóng người lần lượt mà hiện. Đa số nam tử, cũng có số ít nữ tử cùng lão hầu. Dường như đều là nam bắc võ đạo giới thanh danh không nhỏ tông sư cấp nhân vật, thậm chí còn có mấy đạo nhân ảnh rõ ràng đã vượt qua cấp độ này. Bọn hắn sao đều tới? Tinh linh phạm vào cái nói thầm, sau đó liền nghĩ đến Trần Phong trở về nguyên nhân. Chờ một chút, lẽ nào là Trần tông sư còn chưa xuất quan? Sơn môn trung tâm, trên diễn võ trường. Kính Lưu tông sư bước bước sám trắng hàm râu, nhìn về phía sân nhỏ, hoài nghi hỏi: "Hôm nay chính là đối phương xuất phát tiến về Bạch Kim Liên bang thời gian. Theo lý mà nói, không nên quên mới đúng." Từng vị tông sư nghe vậy đều là tò mò nhìn về phía Lý Thông, đã thấy đối phương bất đắc dĩ chắc tay. "Chư vị không cần sốt ruột. Trần tông sư làm việc trầm ổn, nên tự có chừng có mực." Trương lão người đứng đầu hợp thời nói xen vào, một thân màu xám cổ bảo trưởng quái theo gió khẽ nhúc nhích. Mọi người nghe vậy đành phải đè xuống tò mò, đồng thời cũng có người nghi ngờ nhìn hắn một cái. Thương tóc của Bạch chẳng biết lúc nào hóa thành màu xám, trên mặt thần sắc cũng vô hình hồng nhuận mấy phần. Quan trọng nhất là kia một tia siêu nhiên khí tức. Nhìn lên tới, ánh mắt bị lệch, mấy vị tông sư nhìn về phía kia đứng ở trung tâm bạch bào trung niên. Mày rậm các mặt, khôi ngô thân thể dường như có thể chống lên một phiến tiên địa. Liễu người đứng đầu nghe đồn đã đăng lâm siêu thoát, thậm chí tiếp cận truyền kỳ. Cả hai thời khắc này siêu nhiên khí tức là tương tự như vậy, nay không khỏi nhường cự tượng tông sư đám người nổi lên suy đoán. Lẽ nào hiện ra? Một tiếng nhắc nhở vang lên, mọi người suy nghĩ bị trong nháy mắt ngắt lời. Tương đạo ánh mắt thuận thế nhìn lại, có thể thấy được kia ngói đen tường đỏ sân nhỏ chuyển đến tiếng động. Cách. Cửa gỗ không gió mở ra, hai bên bảo vệ đệ tử đều là có hơi ngây người. Đá cội lát đường nhỏ từ sau cửa hiện lộ, một thân áo khoác màu đen ngắn thốn thanh niên chậm rãi mà ra. Cục, cục, cục. Bước chân quen quẩn, dường như cùng mặt đất cùng mạch. Vốn là nhẹ nhàng bước chân trầm ổn, nhưng trong mắt mọi người lại như là đã dung nạp toàn bộ thế giới. Đây là từng vị nam bắc võ đạo giới tông sư sắc mặt biến hóa, ánh mắt ngạc nhiên. Cho dù là vừa đột phá siêu thoát, thật sự đặt chân lục giai trương lão người đứng đầu Trương Hoành Sơn, cũng là con ngươi co bảo, cảm thấy mười phần bất ngờ. Hắn thật chỉ là siêu thoát. hắn vô thức lưu dịu lên tiếng, chỉ cảm thấy Trần Phong thân ảnh càng ngày càng cao, giống như thay thế cả phiến thiên địa. So sánh tự thân, tiểu này chênh lệch giống thiên địa, cơ hồ khiến hắn hoài nghi, mình cùng đối phương thật sự cùng là siêu thoát. Suy nghĩ tại lấp lóe, bước chân như cũng nhẹ nhàng. Phát giác được Trương lão người đứng đầu tâm thái bất ổn, một bên Liễu Đoạn Vân lại là có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Võ đạo thiên thê, một bước tầng một. Huống chi, hắn đã thông bốn quan ánh mắt cảm thán, hắn nghĩ tới hai ngày trước tại sâu trong tâm linh, nhìn thấy cộng minh hình tượng. Cửa thứ tư không sợ chi tâm răng rắc vỡ vụn, chuyến pháp thiên hạ thanh niên lại một lần leo lên đến tầng thứ cao hơn. Mà sự chênh lệch giữa bọn họ, cũng bởi vậy lại tăng thêm một tầng thiên địa. Tiếng nói rơi xuống đất, Trương lão người đứng đầu đắng chát cười một tiếng. Nhưng còn không đợi hắn há mồm mở miệng, chỉ thấy thanh niên mặc áo đen chạy tới trước người. Trương tiền bối, chúc mừng. Trần Phong bình tĩnh nói, đã nhận ra Trương lão người đứng đầu biến hóa. Đó là độc thuộc về siêu thoát cấp khí tức, không phải là ta chúc mừng ngươi mới đúng. Ngây người một lát, Trương lão người đứng đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, chắp tay nói hạ. Vốn cho rằng đồng dạng đặt chân siêu thoát, hai bên chênh lệch hẳn là sẽ thu nhỏ một ít. Nhưng giờ phút này nhìn tới, lại là chính mình suy nghĩ nhiều. Khách khí. Trần Phong lắc đầu, sau đó nhìn về phía trung tâm nhất Liễu Đoạn Vân. Vị này đã từng xích quốc võ đạo thứ một người đã thương thế khôi phục, với lại trên người khí tức cũng lại dâng lên một phần, mơ hồ đã tới gần liệt đẳng sứ cấp độ. Không phá thì không xây được. Với lại, cũng phải cảm tạ ngươi lưu lại những tia cao dài chi pháp. Nhìn ra trong mắt của hắn thần sắc, Liễu Đoạn Vân trầm giọng đáp lại, ngỏ ý cảm ơn. Hai người đối mặt, Trần Phong nghe vậy như có điều suy nghĩ. Hắn trước đó, liền đã vì làm sơ ước chiến cứu viện một chuyện, được nó cảm tạ, triệt để biết được tân võ tất cả hảo diệu. Tuy có đại giới, nhưng lại cùng minh thế giới có chút hiệu quả như nhau chỗ, cho nên nhường Liễu Đoạn Vân trước giờ nhìn thấy thế giới chi lực huyền nào. Cộng thêm trên những tia cao dài võ đạo chân công, đối phương trong thời gian ngắn lại làm tăng lên, cũng không ngoài ý muốn. Nhìn tới, ngươi muốn trước Dương vô địch một bước. Trần Phong nhìn ra hai người chênh lệch, đều là đã từng võ đạo hảo kiệt, nhưng Liễu Đoạn Vân lại bằng vào tân võ, thực hiện siêu việt. Mục tiêu của ta cũng không là cùng hắn tương đối. Bình tĩnh đáp lại, Liễu Đoạn Vân có sự kiêu ngạo của mình. Hai người lần nữa đối mặt mấy phần, nhìn ra hắn trong mắt chụp đạo tâm ý Trần Phong lại một lần đúng vị này võ đạo hảo kiệt sinh ra đồng loại thưởng thức. Nếu như không có mình xuất hiện, Liễu Đoạn Vân có thể thật sự sẽ trở thành địa tinh võ đạo tục đường người. Cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu. An ý không có nói thêm nữa, Trần Phong nhìn về phía cái khác tông sư. Trần tông sư, gặp qua minh chủ. Tương đạo trung khí 10 phần tiếng vang lên lên, rất nhiều tông sư trên danh nghĩa đã là võ đạo liên minh trưởng lão. Có người vẫn là trước đây xưng hô, cũng có người chủ động xưng hô minh chủ, chắp tay kính sợ, thậm chí không người. Nghe nói minh chủ hôm nay muốn hộ tông sư đoàn, tiến về Bạch Kim Liên bang. Chúng ta mặc dù không thể giúp bận rộn, nhưng cũng muốn vì ngài tiễn biệt chẳng được. Có tông sư chủ động nói ra ý, Chu Vô Nhận cũng trong đám người chỉnh trọng gật đầu. Võ nhân tham dự quốc sự, vốn là đúng cái quần thể này tán thành cùng vinh dự. Huống chi, là đại biểu một nước, xâm nhập Bạch Kim Liên bang như thế hang hổ. Trong chốc lát, từng đạo ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Kính sợ, hổ thẹn, tiếc nuối. Tráng sĩ đi về phía tây, xông lên dị vực. Bọn hắn chỉ hận thực lực bản thân yếu ớt, không thể cùng đi. Siêu. Lập tức, tiếng nói quanh quẩn ở giữa. Chân trời sáng lên một đạo hồng quang, lờ mờ có thể thấy được màu đỏ lá phong đánh dấu xuyên phá tầng mây, cấp tốc tới gần. Phần phật gió lớn nào ạt mà tới, từng đạo ánh mắt kính sợ nồng đậm. Ta sẽ thay ngươi bảo vệ tốt Viêm Hổ Lưu. Liễu Đoạn Vân đột nhiên mở miệng, sắc mặt trịnh trọng, đối Trần Phong chắp tay. Lần này đi về phía tây nguy hiểm có liệu, bọn hắn có thể làm chính là trình độ lớn nhất, là đối phương đánh tan nỗi lo về sau. Trong chốc lát, bầu không khí trầm mặc. Viêm Hổ Lưu Sơn môn lâm vào nhất thời yên tĩnh, bất kể đệ tử hay là trưởng lão đều là sắc mặt trịnh trọng. Cảm giác được bọn hắn chân thành tâm ý, tạm thời phóng tất cả mâu thuẫn liên hợp đưa tiễn. Trần Phong đứng tại chỗ trầm mặc một lát, trong lòng nổi lên một tia tâm tình rất phức tạp. Đa tạ, chư vị đưa tiễn. Nhìn quanh mọi người một chút, Trần Phong cuối cùng chắp tay. Từng khuôn mặt đập vào mi mắt, hắn nhận phần này đến từ võ đạo liên minh, tất cả xích quốc lưu phái chân thành tâm ý lần này đi về phía tây, Trần Mộ ổn thỏa tận lực mà làm. Dương nước ta huy, tráng ta võ đạo thành thế. Ông. Tiếng nói quen quẩn, phi hành khí từ trên cao giáng lâm. Mọi người liếc nhau, phấn chấn trong lúc đó, đúng là cũng ăn ý chắp tay, không người cúi đầu. Ta chờ. Cùng tiễn minh chủ. Hôm qua tại huyện chúng ta thành nhìn thấy bầu trời, hình như hát triệu a. Điểm ấy số lượng từ không thu phí à? Mọi người yên tâm, ta là cố ý viết nhiều một chút chữ, như vậy bất mãn 200 chữ không thu phí. Chương 520, tất cả, có ta ở đây, một, chương 520, tất cả, có ta ở đây, một, siêu siêu siêu. Diệu quang bí cảnh, treo ngược kim tự tháp to lớn vẫn như cũ, chìm nổi tầng mây. Phía dưới rộng lớn thành thị bị lưu lại một vòng khổng lồ bóng tối, mắt trần có thể thấy từng chiếc phi hành khí vút qua không trung, tuần tra cảnh giới. Vị trí số 1 bình thường. Vị trí số 2 bình thường liên tục báo cáo thanh tại thông tin mô hình biên trong vang lên, quang tuấn màu làm phô thiên cái địa, như là trong suốt hổ phách cái lồng, đem kim tự tháp cùng chung quanh tầng mây không gian cùng bao vây. Màu xám bạc lơ lửng trang bị quay chung quanh tại quang tuấn nội bộ, từng bị giới võ cùng người cải tạo hóa thành tinh anh tiểu đội, mang theo điện tử vũ khí, tả hữu đề phòng. Chỉ có duy nhất cửa vào tức thì bị trọng binh chấn giữ, hai chiếc chấn áp cấp chiến hạm ngang trời lơ lửng, dự năng chủ pháo tùy thời cũng đang xúc thế trạng thái. Cao như thế ép để phòng ngự vượt qua di vãng, Diệu Quang thành nội rất nhiều ánh mắt càng là hơn liên tục tụ tập, tò mò làm sơ mở ra thăm dò rốt cục phát hiện gì rồi, dẫn tới tình cảnh lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tò mò cùng suy đoán phía dưới. Lơ lửng quang tuấn vị trí trung tâm, tới gần kim tự tháp đồn quan sát điểm trong. Cạch cạch. ùng ra dẫm địa, rất nhanh liền có hồi báo âm thanh trầm thấp tới gần. Báo cáo đại biểu, Trần tiểu tướng đã cùng sứ đoàn tụ hợp, sắp xuất cảnh. Nói chuyện sĩ quan cao cấp một thân ngụy trang thường phục, đứng ở phía trước nhất, Hạ Minh Viễn nghe rõ báo cáo, lúc này mới thu hồi nhìn ra xa kim tự tháp ánh mắt. Đã xuất phát sao? Giọng nói cảm thán, trên người hắn màu đen đường trang cổ áo khấu chặt. Chuyến này xuất phát tiến về Bạch Kim Liên Bang, nhìn như tầm thường, nhưng hắn lại biết, trận này phong vân khuấy động vượt xa dĩ vãng. Đây là bọn hắn Xích Quốc lần đầu tiên thái độ cứng rắn như thế, tiến về liên bang bày ra cổ tay. Tất cả điệu tinh ánh mắt cũng tụ tập ở đây, kết quả cuối cùng liên quan trọng đại, ảnh hưởng không nhỏ. Trong chốc lát, suy nghĩ hiện lên. Đón lấy sau lưng rất nhiều hạch tâm cao tầng phức tạp ánh mắt, Hạ Minh Viễn cuối cùng gật đầu mở miệng. Tất nhiên chúng ta dũng sĩ không sợ sinh tử, như vậy chúng ta cũng không nên nhường hắn một thân một mình, lo lắng tả hữu. Truyền lệnh xuống đi, ánh mắt thâm thúy, trung niên uy nghiêm khuôn mặt khó được hiện ra một vòng sáng ngời chờ mong. Đó là đúng sứ đoàn mọi người triển vọng cùng chúc phúc, cũng là đạt được di tích văn minh hợp tác sau cường thế sức lực. Vân cảng ven bờ hàng không mẫu hạm, đại dương trong nước chiến hạm. Cái kia động một chút. Ông. Màu trắng sóng khí đỉnh trệ không tiêu tan, ba xóa hoa dâm lưu quang xẹt qua chân trời. Mặt đất trong thành thị mọi người ảnh ngẩng đầu nhìn ra xa, thiên hạ bảo vệ trong thanh niên càng là hơn lộ ra mỉm cười. Gia hỏa này lại muốn đi làm náo động. Mặt mang kỳ vọng, đè xuống lo lắng. Bình an chúc phúc giấu giếm trong lòng, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú mà đi. Siêu. Lập tức, ba chiếc phi hành khí dốc lên độ cao, xông vào tầng mây. Phía dưới mặt đất cùng thành thị biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong ngồi ở bên cửa sổ kim loại trên đế, chậm rãi thu hồi ngóng nhìn ánh mắt. Lần này chiến trận rất lớn, ai nhiều người như vậy vì ngươi chẳng được. Tinh linh trong đầu nhỏ giọng nói, đồng thời điều khiển sóng điện từ di chuyển, tăng cường tự thân hệ thống phòng vệ. Trần Phong nghe vậy không thể phủ nhận, chỉ là bình phục tâm hồ, dần dần đè xuống tâm tình chập chờn. Liên bang hành trình sớm có giao ước, mặc dù Hạ Minh Viễn tiết lộ qua sẽ có thần tướng chú ý để phòng lỡ như, nhưng vẫn là không ai có thể bảo chứng không có nguy hiểm. Hắn có thể cảm nhận được Liêu Đoạn Vân đám người chân thành tâm ý, bình an chúc phúc. Bất quá, ánh mắt triệt để bình tĩnh, Trần Phong nhìn về phía trong khoang thuyền mọi người. Lý Vân Nghị trưởng cùng Hàn Siêu cũng tại, đều là chuyến này sứ đoàn Nam Giang đại biểu. Thân là người bình thường bọn hắn, trên mặt cũng không mảy may lo lắng cùng e ngại. Chính mình lại sao có thể cùng kém, kiêng kỵ hung hiểm. Chúng ta chuyến này đàm phán địa điểm là liên bang Nam Bộ bến cảng thành thị, Hắc Cảng thành. Đến lúc đó sẽ có sứ quán người tiếp ứng chúng ta, chư vị không cần quá nhiều phân tâm. Lý Vân Nghị trưởng mỉm cười nói, sau lưng có khác trợ lý tùy hành, lấy ra văn kiện, vì những thứ khác người giải thích kỹ càng. Dứt bỏ bảo vệ, sứ đoàn hạch tâm tổng cộng có 12 người, đại bộ phận cũng đến từ Xích Đô, phân tán ngồi ở khác nhau phi hành khí trong, hoặc là tổng liên hội hạch tâm nghị sĩ, hoặc là phân công quản lý ngoại giao công việc cao tầng đại biểu. Kinh người giới thiệu, Trần Phong cùng trong khoang thuyền mấy người đơn giản biết nhau. Cuối cùng, tầm mắt bị lệch, hắn nhìn về phía một vị người quen. Nát tóc dài, nhìn như 23-24. Một thân màu trắng hồng băng phi tướng y phục tác chiến, ngực trái kiếm thuần thủy tinh huy chương đặc biệt sáng ngời, thỉnh thoảng phản xạ ngoài cửa sổ ánh nắng. Chuyến này, hoặc có một ít mạo hiểm. Vương Thành phi tướng đã hoàn thành truyền kỳ mới cải tạo, 10 phần tin cậy đến lúc đó đến liên bang, mong rằng hai vị nhiều hơn hao tâm tổ trí, để phòng lỡ như. Lý Vân Nghị trưởng vừa cười vừa nói, ngồi cạnh cửa sổ một vị khách đưa, chủ động là hai người đáp lời. Tùy hành bí thư cùng trợ lý bưng tới cà phê cùng nước trà, Trần Phong gật đầu tiếp nhận, cuối cùng cùng đối diện Vương Thành đối mặt. Hạ lão đầu còn muốn giấu giếm ta, một thằng không nói là ai. Chẳng qua cũng không tệ lắm, ngươi so với những người khác có thể tin hơn. Vương Thành muốn một chén thêm đá có cạ có lạ, sau lưng có phi tướng thuộc hạ giúp hắn nâng lấy trò chơi cứng nhắc. Giọng nói chuyện hoàn toàn như trước đây, tùy tiện, chẳng hề để ý Trần Phong cũng không ngại, chỉ là nhìn lướt qua đối phương bên trái gò má ánh sáng màu lam đường vân. Cảm giác trong, hắn có thể cảm nhận được đối phương tinh thần ý thức cực kỳ cường thịnh, giống một vòng treo cao mặt trời, nóng bỏng dị thường. Đây là vượt xa đã từng gặp mặt thời cấp độ. Giả sử kết hợp với Lý Vân Nghị trưởng vừa nãy lời nói chúc mừng, hắn bình tĩnh nói, trong lòng suy đoán triệt để rơi xuống đất. Xích Quốc xác thực đã thực hiện giai đoạn thứ 2 truyền kỳ cải tạo, không còn chỉ là sơ bộ lý thuyết, mà là thật sự đem nó rơi xuống đất, hóa thành cá thể lực lượng. Ồ, Vương Thành khẽ giật mình, dường như kinh ngạc. Sau đó nghĩ đến Trần Phong cảm giác bén nhạy, hắn lại thoải mái cười một tiếng. Đều do Lý lao đầu miệng đại, cái gì đều nói. Chẳng qua mà cảm ơn. Hắn cười đáp ứng Trần Phong chúc mừng, một bên Lý Vân Nghị trưởng làm bộ không có nghe thấy hắn bất kính xưng hô. Hai người mượn cơ hội này đơn giản nói chuyện phiếm. Trước đó, bọn hắn tuần tự tại Sách Gia Thành cùng Nam Giang Hắc Triều trong kề vai chiến đấu qua hai lần, coi như là bên nhau. Bầu không khí coi như hòa hợp, Trần Phong cũng thuận thế hỏi trong lòng tò mò. Ta nghe nói, giai đoạn thứ hai về sau, truyền kỳ ý thức đem đạt được một phần bất diệt đặc tính. Như không có đoán sai, ngươi không phải chỉ này một bộ thân thể a? Tinh linh trước đó thì giải thích qua, giai đoạn thứ hai truyền kỳ người cải tạo có mấy cố dự bị thân thể. Bang bang ở đây, có thể cự ly xa vượt không ở giữa dáng lâm ý thức, chúa tể các nơi. Mà lần này liên bang hành trình nguy hiểm không chừng, hắn không tin đối phương không có biện pháp dự phòng. Lập tức, thật sâu liếc nhìn Trần Phong một cái. Vương Thành trầm mặc một lát, đúng là không có hỏi tới hắn từ chỗ nào biết được. Không sai, cũng không có phủ nhận, hắn phóng thêm đá có cạ có la cốc. Cô thân thể này xác thực chỉ là một cái trong số đó. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không thả các ngươi, làm một cái đạo binh. Vương Thành sắc mặt chân thành nói, làm ra hứa hẹn, rõ ràng hiểu lầm ý nghĩa. Cũng không có quá nhiều giải thích, Trần Phong cảm nhận được đối phương trịnh trọng, nhẹ nhàng gật đầu, kết thúc trọng tâm câu chuyện. Như vậy, chúc chúng ta chuyến này thuận lợi. Hắn trầm giọng nói, Vương Thành gật đầu đáp lại. Trong khoang thuyền bầu không khí như vậy trở về trầm mặc, ngẫu nhiên có sứ đoàn người lật xem văn kiện, thương thảo đối sách. Một đoàn người cứ vậy rời đi Xích Quốc biên cảnh, chỉ chốc lát sau chỉ thấy Vương Thành đeo ống nghe lên, theo trợ lý trong tay tiếp nhận cứng nhắc, bước vào trò chơi trạng thái. Gia hỏa này thật đúng là tâm lớn. Tinh linh tại Trần Phong trong đầu nói, tấm thác lấy làm kỳ lạ. Đối với cái này, Trần Phong lắc đầu. Mỗi người cũng có chính mình điều chỉnh tâm trạng phương pháp, hắn không hề cảm thấy này có cái gì. So sánh dưới, có hơi nhắm mắt, lần nữa mở ra tinh thần kết nối. Hắn nhìn thấy gia tháp và hắn ngư linh hồn của con người chi hỏa, cũng nhìn thấy mênh mông vô bờ u lam thâm hải. Cũng không biết, Cấp Phong Hào tìm kiếm tiến độ, hiện nay làm sao? Xôn xao. Bờ biển chỗ Lãng Hoa đập chương 520, tất cả, có ta ở đây, 2, chương 520, tất cả, có ta ở đây, 2, đá ngầm, tóe lên hơi nước dưới ánh mặt trời phi tốc bốc hơi. Hình như có nào đó to lớn cự vật tại thâm hải xuất hiện, vốn muốn bay nào kiếm ăn, bắt lấy hải ngư màu trắng hải âu sợ bay mà lên. Xa xa trông thấy cảnh này, bến cảng bờ biển quân hạm đỗ tại chỗ, không hề để ý chỗ càng sâu trong thành thị mọi người ảnh càng là hơn không biết kỹ càng, đều là hoàn toàn như trước đây lui tới giao thoa, chỉ có tại đường tắt một chỗ trang viên biệt thự lúc, mới biết lộ ra cái khác thần sắc, kính sợ cùng hâm mộ chiếm đa số. "Tiểu thư, Xích Quốc sứ đoàn muốn tới." Thanh âm nghiêm túc quanh quẩn, trong trang viên rụt gia tộc người thu hồi ngoài cửa sổ ánh mắt. Những thứ này liên bang công dân hâm mộ kính sợ đã sớm bị nàng nhìn xem vô số lần, giống bụi đất hèn mọn tầm thường, thật sự là khó mà nhường nàng để ý nửa phần. So sánh cùng nhau, Xích Quốc người tới mấy giờ đến? Quay người nhìn về phía nói chuyện trung tâm bảo vệ, u nạ trong mắt quan sát hở hững tản đi hai điểm, trên mặt có thêm một tia nghiêm túc. Dự tính tầm 10 giờ. Ngoại sự cục đã phái người tiến về địa điểm ước định, chuẩn bị tại bến cảng quan phòng châu nên đón. Trung tâm người da trắng bảo vệ vội vàng báo cáo tường tình, u nạ nghe vậy híp híp mắt, cuối cùng nhìn về phía bên cạnh thân trầm mặc trung niên nam nhân. Long gia thúc thúc, người xem bọn hắn mục đích của chuyến này là muốn mang đi Hàn Minh Xuyên, chúng ta chỉ cần đem việc này xử lý liền có thể. Người cùng vị kia võ đạo gia có chút mâu thuẫn, không thích hợp lại lộ diện quá nhiều. Tên là Long gia truyền kỳ cấp giới võ nam nhân nghiêm túc nói, màu nâu đồng tử giống hổ phách sáng ngời. U Na nghe vậy nghe hiểu ý nghĩa, lý trí cũng nói cho nàng, tận lực không muốn ở trước mặt tham dự vào trận này lưỡng cực trong tranh đấu, để người bắt lấy tay chân. Nhưng mà nghĩ đến vị kia võ đạo gia, trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng. Bị giết chúng ta ruột gia tộc nhiều người như vậy, lẽ nào cứ như vậy buông tha hắn? À, bọn cùng Milan chết đi đã sớm bị bọn hắn đạt được tin tức khác, kết hợp Ni Đa nội loạn xác định đối phương tung tích, suy đoán và liên quan đến. Đây là ruột gia tộc xỉ nhục. Cho dù nàng bởi vậy thu lợi, đứng vững vàng kế thừa danh sách vị trí, cũng không thể xóa đi kia phần đã từng bị không để ý tới oán giận. Không, làm nhưng cũng không thể để hắn quá mức thoải mái. Đột nhiên lắc đầu, tên là Long gia truyền kỳ giới võ hạ thấp thanh âm. Vì là thu đại nhân bản nguyên ý thức chậm chạp không thể hoàn mỹ chữa trị, hắn có thể sẽ không quên mối thù này oán. Với lại, thân làm gia tộc nội tình, tự nhiên cũng không có người năng ngăn cản quyết định của hắn. Tiếng nói rơi xuống đất, U Na ánh mắt ngưng tụ. Nếu chặt lông mày bởi vậy giãn ra, nàng chỉ cảm thấy trong lòng ác khí sắp xuống ra. Càng thậm chí hơn, suy nghĩ phát tán, nàng còn nghĩ tới mấu chốt một chút. Ni Đa Vương thất thoát ly khống chế một chuyện, nhường liên bang nghị hội trên dưới chấn nộ, nhất là cục điều tra cùng quân đội hành động ám sát thất bại, càng là hơn dẫn tới tranh luận không ngừng. Vị kia võ đạo gia như thế thích xen vào việc của người khác, hiếm nghĩ đến. Ha ha, lộ ra cười lạnh, U Na lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thiên không tầng mây như biên, quân đội liên bang hàng không mẫu hạm theo mặt biển chậm rãi lái tới. Bến cảng phồn hoa hoàn toàn như trước đây, bờ biển hàng dương đắp lên như núi, hiện lộ rõ nam bộ thành thị lớn thứ nhất phong thái. Trong lúc nhất thời, không người có thể biết, màu đen ô nha từ trời rơi xuống, chạm đến một tòa lầu cao đỉnh. Treo to lớn đồng hồ kim dây xoay tròn, tinh hồng tụ đồng phản chiếu thế giới, trong đó vạn vật đều nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Ông, tầng mây phập phồng, màu đỏ lá phong phi hành khí bắt đầu hạ thấp độ cao. Tinh thần kết nối thâm hải hình tượng bị Trần Phong tách ra, gia tháp cùng ngư nhân còn đang ở Bạch Kim Liên bang bờ biển chỗ sâu tìm kiếm thế giới phương chu. Cũng nhanh, cũng không thất vọng, Trần Phong đã thông qua linh hồn chi hỏa, biết được gia tháp báo cáo. Hơn phân nửa khu vực đều bị loại bỏ, hiện nay chỉ còn lại có liên bang nam bộ bờ biển còn chưa thăm dò. Mà theo tốc độ này đến xem, có thể mấy ngày nay có thể có kết quả. Hô, lập tức bình phục tâm trạng, Trần Phong đè xuống nóng nảy tâm trạng. Sau đó đơn giản cùng tinh linh trao đổi hai câu, đối phương đã thu lại sóng điện từ di chuyển, mở ra đẳng cấp cao hơn lặng im phòng hộ. Bạch Kim Liên bang thiên nhãn hệ thống và cấp rất cao, nhất là bến cảng quan phòng khu vực. Ta trước giấu một lúc, nói cho hết lời, tinh linh biến mất trong óc. Trần Phong im lặng gật đầu, nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền. Bọn hắn đã tại Đại Dương Hải vùng trời phi hành mấy canh giờ, vượt ngang hơn vạn cây số. Mà bây giờ, xa xa nhìn lại, phía dưới đại hải xanh lam một mảnh, sương trắng phiêu tán, có hải âu vô cánh phi không. Nóng bức mặt trời đỏ dần dần cao thăng, nơi này cùng Xích Quốc có chút sai giờ, vốn nên đã tới gần buổi tối, nhưng bây giờ lại là một mảnh thần buổi trưa cảnh tượng. Sắp đến. Hàn Siêu chẳng biết lúc nào đi đến bên cạnh thân, nhẹ giọng mở miệng, nhắc nhở mọi người. Biến thành Nam Giang đại biểu quân đội, chính là hắn chủ động tranh thủ, mới có chuyến này cơ hội. Chợt, phảng phất là nghiệm chứng hắn tiếng nói. Có thể thấy được xa xa mặt biển sương mù đột nhiên tan đi, một chút lộ ra hậu phương cảnh tượng. Rộng lớn lục địa ngang qua hải dương, xa xa năng trông thấy một ít bạch hôi sắc tàu hàng thuyền buôn, đi thuyền mà qua. Dỡ xuống màu đỏ cùng màu xanh dương khối lập phương hẳn dương. Năm chiếc quân hạm liên bang dừng sát ở bến cảng phụ cận, giữ tận 100 mét tuần tra đề phòng. Bị chen trúc trung tâm hàng không mẫu hạm càng là hơn giống một tôn sắt thép cự thú, thỉnh thoảng có chiến cơ tại bong tàu lên xuống. Màu vàng kim phi ưng huy chương cùng quân kỳ là như thế chướng mắt bắt mắt, mà ở này hậu phương bến cảng thành thị càng là hơn phồn hoa một mảnh, các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Vừa có tới gần bờ biển biệt thự trang viên, cũng có cửa sổ sắt đất hoa miễn lầu cao. Nồng hình chiếu tại phi xa đôi lãng hạ chập trùng bất định, giống sóng biển, giao thoa tại thành khu giữa không trung lơ lửng thang lầu tầng tầng trải rộng ra, hình thành một mảnh thành trung chi thành. Trong chốc lát, thấy một màn này, sứ đoàn đám người dừng lại động tác, toàn bộ hành trình mang theo thai nghe Vương Thành cũng chẳng biết lúc nào phóng trò chơi cứng nhắc, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh tượng. Đến rồi sao hắn dường như nhỉ nó nói, tùy hành lục giai phi tướng tản đi thoải mái, trên mặt dần dần có thêm một vòng ngưng trọng. Nơi này là Tây Đại Lục, bọn hắn đã cách xa Xích Quốc, cần một mình đối mặt nơi này văn minh bá chủ. Bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc, dù là chuyến này trước đó liền đã làm qua không ít tâm tư lý kiến thiết, nhưng trong khoang thuyền phần lớn người vẫn còn có chút tâm trạng nặng nề. Nhìn ra bọn hắn tâm lý biến hóa vi diệu, Lý Vân Nghị trưởng hạ to miệng. Dự đoán qua rất nhiều khuyên cùng cổ vũ chi tử, nhưng đến giờ phút này lại đều cảm thấy có chút không nhiều phù hợp. Mãi đến khi cuối cùng đã tới a. Một vị quân đội nam tử trung niên đột nhiên mở miệng, phun ra một ngụm trọc khí. Đã sớm muốn nhìn một chút liên bang bọn này trứng chim ngôi vật lớn là ngủ ở chỗ nào, hôm nay cuối cùng như nguyện. Có sao nói vậy, chuyến này ta giả triệu tới không lỗ. Tiếng nói rơi xuống đất, mọi người cùng nhau khẽ giật mình. Lý Vân Nghị trưởng có chút ngây người, đợi đến kịp phản ứng lúc, chỉ thấy bầu không khí bừng lòng, tương tự ngôn ngữ lần lượt băng lên. Ha ha, vẫn đúng là đừng nói, liên bang này kim ưng huy chương vẫn đúng là như đầu ngu điểu. Ha ha ha, lão tử, không ngờ rằng ngươi cũng như thế thô bỉ. Nay có cái gì, liên bang đám khốn kiếp này, chúng ta không phải đã sớm nhịn không nổi nữa sao? Không sai, dù sao đã tới, cũng không thể cho chúng ta hậu bối bẽ mặt. Từng bị mặc quần áo tây, dáng vẻ sĩ diện sứ đoàn thành viên cười mắng lên tiếng, nương trọng bầu không khí trong nháy mắt trở nên linh hoạt lại thoải mái. Bọn hắn là có chút lo lắng không giả, thậm chí là hoàn cảnh xa lạ để phòng có chịu. Nhưng tất nhiên đã lựa chọn đạp vào nơi này, bày ra Xích Quốc cứng rắn tư thế, vậy dĩ nhiên cũng bỏ đi tất cả lo lắng. Thấy một màn này, Lý Vân Nghị trưởng có chút thất thần, trong lòng chẳng biết tại sao có thêm một hồi không hiểu tâm trạng. Lao Lý A, ngươi cũng buông lòng một chút đi. Vẫn đúng là coi chúng ta là thành thanh niên à nha. Có sứ đoàn cao tầng vừa cười vừa nói, trái lại đưa hắn khuyên an ủi. Gián mua khuôn mặt hiện một tia bất đắc dĩ nụ cười, Lý Vân Nghị trưởng cười lấy lắc đầu. Há to miệng ngủ ồ ẻn nói tiếp, chỉ thấy bả vai bị người chụp di chuyển. Lý lao đầu, yên tâm đi. Mang hai nghe Vương Thành chẳng biết lúc nào đứng dậy, giọng nói tự tin nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta sẽ dẫn nhìn các ngươi bình an trở về. Dứt lời, trong khoang thuyền mọi người nụ cười khẽ giật mình. Vui mừng cùng chờ mong tâm trạng liền định ra như thế, cuối cùng dưới ánh mắt ý thức bị lệnh, bao gồm Vương Thành cũng là thuận thế nhìn về phía Trần Phong. Bốn mắt nhìn nhau, phát giác được kia phần trịnh trọng. Trầm mặc một lát, Trần Phong ôm cánh tay mà đứng, ánh mắt lướt qua mọi người, quan sát càng ngày càng gần bến cảng chi thành. Các ngươi mặc dù đi làm, tất cả có ta. Chương 521, Bạch Kim Liên Bang ra bài phủ đầu. Chương 521, Bạch Kim Liên Bang ra bài phủ đầu. Ông. Ba chiếc màu xám bạc phi hành khí xuyên phá hải vụ, xẹt qua thiên không. Màu đỏ lá phong huy chương trong vân hải phản xạ thiên quang, mênh mông vô bờ Bích Lam Hải Dương bị khí lãng ngăn cách, lưu lại kể ra thật dài bệnh ấn. Đến rồi. Mắt thấy cảnh này, bến cảng trong thành thị có người thấp giọng mở miệng, ánh mắt thiệt thước. Xa xa trong trang viên ruột gia tộc nữ nhân bắt đầu lạnh giọng hạ lệnh, đường đi các nơi cũng có thai mắt lặng yên tản ra. Vốn là thành thị phồn hoa càng biến đổi là náo nhiệt. Tương đạo ánh mắt chú ý phía dưới, Xích Quốc một nhóm sứ đoàn người cũng cuối cùng hạ thấp độ cao, đi vào bến cảng vùng trời. Như vậy, thì kính nhờ hai vị. Nhìn Trần Phong cùng Vương Thành thân ảnh, nghe bọn hắn tuần tự hứa hẹn, trong khoang thuyền Lý Vân Nghị trưởng mặt mũi tràn đầy cảm khái, giọng nói trinh trọng. Từng vị sứ đoàn người đều là cùng loại tâm trạng, gật đầu ra hiệu ở giữa, phần lớn là phó thác cùng cảm tạ. Đối với cái này, Trần Phong cùng Vương Thành đều là không có nói thêm nữa. Liếc mắt nhìn nhau, hoặc mỉm cười hoặc bình tĩnh, sau đó thì cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ sắp đến gần bờ biển mặt đất. Mấy bạn tấn hàng dương tại quan phòng chỗ phun ra nuốt vào rỡ xuống, hàng trăm hàng ngàn tàu hàng thuyền buôn lận hiện tại bến cảng trong ngoài. Ánh mắt lướt qua kia bờ sông hàng không mẫu hạm nhóm cùng quân hạm, nhìn về phía cảng khẩu một chỗ phong tỏa xám đen đất trống. Có thể thấy được có mười mấy đạo quần áo tây bóng người đứng thành hai hàng, bị rất nhiều người da trắng bảo vệ thủ hộ, dường như đang chờ đợi cùng nên đón bọn hắn. Đó là liên bang ngoại sự của người. Tuy hành Hàn Siêu hồi ức tài liệu, là hai người lần nữa giải thích tình huống nói, Hắc Cảng thành là Bạch Kim liên bang khu vực phía nam thành thị lớn thứ nhất, cũng là Hàn Minh Xuyên làm sơ lẩn trốn mà đến giấu kín nơi. Lần này đàm phán trải qua nhiều lần sửa đổi, cuối cùng đem nói chuyện địa điểm định ở đây. Một phen giải thích trong, Trần Phong nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Hắn đang trên đường tới liền đạt được qua tài liệu cặn kẽ. Bạch Kim Liên Bang nghị hội trí cao vô thượng, nhưng trong đó nghị sĩ thành phần lại hết sức phức tạp. Nhiều cùng các đại tập đoàn liên quan đến, tỉ như tập đoàn Ozen, rốt gia tộc các loại. Bởi vì này một chút, nội bộ còn diễn sinh ra rất nhiều phe phái. Tỉ như truyền thống thủ cựu hiệp ước xưa phái, hoặc là những năm gần đây thế lực đại tăng, đối ngoại bá đạo cứng rắn mới hẹn họ. Nếu ta nhớ không lầm, rốt gia tộc là mới ước hẹn người. Trần Phong đột nhiên mở miệng hỏi, nhìn chăm chú bến cảng mặt đất càng ngày càng gần. Hàn Siêu nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt nghiêm túc, gật đầu một cái. Không nên vọng động. Hắn thấp giọng đề nghị, hiểu rõ Trần Phong cùng rốt gia tộc cân đoán. Nhưng trên thực tế không chỉ là đối phương, bao gồm bọn hắn quốc vương, thậm chí là Xích Đô tổng liên hội, cũng đúng gia tộc này, thậm chí là mới hẹn họ phái này hệ hết sức thống hận. Xích quốc quá khứ bộc phát rất nhiều rối loạn, còn có Đông Đại Lục Tây Nam địa vực, rất nhiều quốc gia nội loạn, cũng cùng phái này hệ liên quan đến. Nếu không phải đàm phán cần, cộng thêm hiệp ước xưa phái trung gian hòa giải, thích hợp nội bộ. bọn hắn căn bản không thể nào tới trước. Ta tâm lý nắm chắc. Bình tĩnh gật đầu, Trần Phong không thể phủ nhận. Không có bất kỳ cái gì nét mặt khuôn mặt nhường Hàn Siêu cảm giác có chút không thích hợp, nhưng còn không đợi hắn lại nói, chỉ thấy phi hành khí triệt để giáng lâm. Ông, sóng khí bù bù, tiếng gió rít gào. Một chút bụi mảnh tung bay, ba chiếc phi hành khí gần như đồng thời dừng ở bằng phẳng rộng lớn trên đất trống. Trong chốc lát, trong khoang thuyền phản trọng lực trang bị tự động mở ra, kim loại sàn nhà chuyển đến chạm đất rất nhỏ rung động. Liếc nhau, Lý Vân Nghị trưởng đám người lần lượt đứng dậy, hoặc sửa sang lại cổ áo, hoặc dâng chào mà đứng. Tương vệ tự tin mỉm cười thuận thế mà lên, sau đó mới thấy cửa máy mở ra, bán ra đến kia một cái khác đại lục qua mình. Đi thôi. Ra mua thanh quanh quẩn, Lý Vân Nghị trưởng dáng người dâng chào, tại bảo vệ chen trúc hạ dẫn đầu mà ra. Sứ đoàn mọi người bước chân đi theo, ba chiếc phi hành khí tuôn ra từng đạo đến từ Xích Quốc tinh anh. Cạch cạch cạch. Bước chân liên tục, Trần Phong đứng ở thủ vị trong đám người. Vương Thành cùng hắn một trái một phải, có khác 4 vị đỉnh phong phi tướng, cộng thêm 12 vị Xích tướng đi theo tại sứ đoàn trước sau. Xôn xao. Trong chốc lát, khi bọn hắn đi ra cửa khoang, càng cầu ồn ào truyền vào trong tai. Vừa có hàng vòng thuyền buôn ô ô còi hơi, cũng có lãng hoa quay cuồng tiếng sóng biển. Sám đen đất chống bị giam phòng tường trắng thông đạo tả hữu ngăn cách, có một vị khác vị cầm súng bảo vệ giữ gìn trật tự. Dài sắp xếp màu đen ô tô đỗ sau đất chống vương, không ít liên bang người bị ngăn cản bên ngoài, tại mười mấy mét bên ngoài quan phòng chỗ lối đi trên dưới dò xét. Đơn giản thích ứng ngoại giới môi trường, tầm mắt mọi người rõ ràng, sau đó chỉ thấy đâm đầu đi tới mọi người ảnh. Chào mừng Xích Quốc chư vị đến. Xa lạ tiếng người vang lên, sứ đoàn mọi người mang theo máy truyền tin sớm đã mở ra phiên dịch mô hình viên. Tập trung tinh thần nhìn lại, mười mấy đạo mặc tây trang bóng người chậm rãi mà tới. Phần lớn là hơn 40 tuổi trung niên, cũng có số ít 30 tuổi ra mặt trợ lý cùng phiên dịch. Nam nữ đều có, màu da hoặc bạch hoặc đen, trên người đều có chút tinh anh cùng thượng vị giả khí chất. Lý đại biểu ngài tốt, ta là ngoại sự cục phó cục trưởng, Lai Nhĩ, phụ trách chư vị sắp xếp hành trình. Vị này là Hắc Cảng thành nghị trưởng, Ô Lý tiên sinh, vị này là quốc hội nọ nghị sĩ nên đón đám người người cầm đầu chính là một vị trung niên người da trắng, thể trạng hơi mập, đồng tử xanh lam, chia ba bảy tóc một mảnh màu nâu. Liếc qua đối phương kia bị chống nâng lên áo sơ mi trắng, dẫn đội Lý Vân nghị trưởng cùng mọi người đơn giản biết nhau, lẫn nhau nắm tay. Tùy ý chuyện phía trong, hắn nhìn như mỉm cười, nhưng lông mày lại lơ đãng hơi nhíu lại. Lai Nhĩ cục trưởng, xin hỏi Mạc Khắc ủy viên đâu? Hắn còn nhớ đàm phán kết nối người, chính là hiệp ước xưa phái một vị quốc hội ủy viên, liên bang thật sự hạch tâm cao tầng. Tới đối đầu, trước mặt người tới phần lớn đều muốn kém rất nhiều, thậm chí có thể nói là chưa đủ phân lượng. Mạc Khắc ủy viên tạm thời có chuyện quan trọng xử lý, không cách nào tới trước. Cười híp mắt đáp lại, tên là Lai Nhĩ ngoại sự cục cao tầng giải thích nói, bất quá, chư vị không cần phải lo lắng, đàm phán một chuyện, ta liên bang trên dưới 10 phần coi trọng. Mạc Khắc ủy viên đã bàn giao, để cho chúng ta phụ trách tiếp đãi chư vị. Chờ đến sự việc xử lý hoàn tất, chậm nhất buổi sáng ngày mai 9 giờ, liền có thể bắt đầu chính thức đàm phán. Giải thích thanh trong, Lý Vân Nghị trưởng thuận thế nhìn về phía nên đón trong đội ngũ hai người khác. Da vàng Xích Quốc khuôn mặt, chính là sứ quán an bài tiếp ứng người. Bốn mắt đối mặt, thấy hắn gật đầu. Lý Vân Nghị trưởng lúc này mới tản đi lông mày, miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này. Chư vị, mời. Tên là Lai Nhĩ ngoại sự cục cao tầng cười tủm tỉm nói, đưa tay ra hiệu hậu phương đội xe. Thuần một sắc màu đen lai lao tư ô tô, màu vàng kim phi ưng cùng màu đỏ huy chương cờ sĩ đồng thời cắm ở đầu xe, dựng đứng pháp phối. Một màn như thế nhường mọi người sắc mặt hòa hoãn, mấy vị sứ đoàn thành viên cũng hoài nghi mình suy nghĩ nhiều. Có thể Bạch Kim Liên bang xác thực cũng nghĩ hảo hảo đàm phán, làm dịu mâu thuẫn. Suy nghĩ hiện lên, mọi người cất bước đi về phía đội xe. Trong lúc đó có thể thấy được bến cảng đất chống hàng dương đắp lên, càng ngày càng cao, khu phong tỏa vực ngoại thông đạo dòng người, cũng chẳng biết lúc nào trở nên có chút chen chúc. Có chút không đúng. Vương Thành sắc mặt nghiêm túc, đứng ở Lý Vân Nghị trưởng bên cạnh thân nhẹ nói. Rõ ràng không có há mồm, nhưng lại có sóng điện từ di chuyển tại Trần Phong trong máy bộ đàm vang lên, hóa thành đề phòng cảnh giác. Ừm. Bình tĩnh gật đầu, Trần Phong cảm giác sớm đã phóng đại, cùng thủy hành bảo vệ cùng nhau liếc nhìn một phía. Liên bang ngoại sự cục nên đón người nhìn như ôn hòa, nhưng hắn lại cảm nhận được một tia ẩn tàng nhàn nhạt tác ý ngoài ra, ngay tại vừa nãy bước ra cửa khoang một cái chớp mắt. Hắn còn cảm nhận được một hồi cùng loại thiên nhãn hệ thống ẩn tàng quét hình, giống như muốn xuyên thủng bọn hắn tất cả át chủ bài. Tinh linh yên lặng tại trong óc giữ im lặng, một đoàn người đi về phía đội xe, sắp rời khỏi. Bành. Nhưng mà, không, mau trốn. Thét lên đột nhiên vang vọng, đột nhiên tiếng súng truyền vào trong tai. Mọi người bước chân cùng nhau dừng lại. Sứ đoàn bảo vệ sắc mặt biến hóa, bốn phía tản ra, cảnh giác nhìn lại. Trong chốc lát, chỉ thấy kia khu phong tỏa vực ngoại thông đạo trong dòng người, có một vị lại một vị da vàng Xích Quốc giống người cảnh ngộ truy bắt, hoặc là bị còng tay trói buộc hai tay, hoặc là bị ấn lại quỳ trên mặt đất. Từng vị mặc màu đen y phục tác chiến người da trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện, cầm trong tay súng ống, trong đám người trắng trợn lùng bắt, coi như không thấy bối rối. Thậm chí, còn tạm thời đem cảng khẩu người được thông đạo cho quan bế. Lai Nhĩ cục trưởng, đây là những mày, một màn như thế có chút vượt quá Lý Vân Nghị trưởng đoán trước. Với lại không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn đúng là cảm giác, những kia mặc màu đen y phục tác chiến người da trắng, hình như khiêu khích nhìn nhóm người mình một chút. Ha ha, Lý đại biểu có thể còn không biết. Gần đây có thật nhiều công dân bị người mê hoặc, đúng quốc hội điều lệ bất mãn, khởi xướng kháng nghị, bộ phát rối loạn cười híp mắt thu hồi ánh mắt, Lai Nhị cục trưởng lại nhìn về phía Lý Vân đám người, tựa như giải thích nói, trải qua một ít điều tra, chúng ta phát hiện đầu mượn. Những kia tiểu người chính là kháng nghị người đề xuất, nhiều lần phát động bạo loạn. Tựa như chắc chắn giọng nói, nhưng nghe tại mọi người bên tai lại cảm thấy có chút khó chịu. Trần Phong cùng Vương Thành đám người thuận thế nhìn lại, có thể thấy được những kia bị truy bắt người dường như đều là Xích Quốc tiểu bảo. Trong đó thậm chí còn có một số chỉ là thiếu niên nam nữ, giờ phút này phần lớn sắc mặt hoảng sợ, bị khuất đục còn lại hai tay, mặt kề sát đất mặt. Vì sao ta trước đây chưa từng nghe nói việc này? Lý Vân Nghị trưởng khắc chế tâm trạng hỏi. Vì lần này thuận lợi bắt lấy, chúng ta cố ý phong tỏa tương quan thông tin. Lai Nhĩ mỉm cười giải thích, bên cạnh thân cái khác ngoại sự cục thành viên, cùng với đi cùng liên hội nghị sĩ, đều là đi theo phụ họa. Lý đại biểu yên tâm, liên bang chúng ta truy bắt chỉ nói bằng chứng. Không sai, những thứ này kiểu người làm việc bất chính, chúng ta tuyệt sẽ không lầm bắt. Nói đến, điều trong đám người còn có không ít là phi pháp di dân, tương lai còn cần hai lần điều tra mới được. Tất cả vừa cùng ngôn ngữ, Lai Nhĩ nụ cười trên mặt nồng đậm, khép lại hai mắt dường như có dấu một tia trêu tức. Lý Vân Nghị trưởng khẽ nhíu mày, đang muốn há mồm lại nói, chỉ thấy kia khu phong tỏa vực lần nữa chuyển đến kêu lên. Không, thả nàng, nàng là vô tội. Một vị da vàng nam hài sắc mặt đỏ lên, bị màu đen y phục tác chiến người da trắng bắt lấy hai tay, hạn chế hành động đối diện với hắn. Một vị khuôn mặt tương tự phụ nữ trung niên bị người truy bắt, vì lưng eo, khuất đục ném trên mặt đất. Thả nàng. Phẫn nộ trong lúc đó, nam hải há mồm cắn về phía người da trắng tay của nam tự trưởng, thừa dịp hắn kêu đau, bước nhanh phóng tới đối diện. Cạch 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 bước chân tại xám đen mặt đất quanh quần mấy tức, sắc mặt hắn sốt ruột, chỉ nghĩ cứu chính mình kia rơi lệ mẫu thân. Mắt thấy là phải đến gần trong nháy mắt. Muốn chết. Một vị người cải tạo đột nhiên xuất hiện, tây trang màu đen khôi ngô thân thể hiện lộ rõ cay nghiệt. Bành. Tiếng trầm vang tạc, thẳng tắp đá nghiêng trúng đích ngực bụng. Nam hải hai mắt lồi ra, trong nháy mắt bay ngược, tại xám đen mặt đất quay cuồng mấy vòng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Có hơi quá a. Vương Thành sắc mặt lạnh lùng, trông thấy cảnh này, trên tay có gân xanh lặng yên nhảy lên. Bất kể đám người này nói rất đúng hay không làm thật, nhưng như vậy một cái đứa trẻ vô tội, làm sao đến mức nặng tay như vậy? Liên bang chúng ta luật pháp cùng các ngươi Xích Quốc khác nhau, từ trước đến giờ đối xử như nhau. Cái này kiều người tất nhiên dám can đảm chống lại bắt lấy, tự nhiên trọng phạt. Một vị quốc hội người da trắng nghị sĩ xen vào phản bác, nghiêng liếc nhìn Vương Thành một cái, ánh mắt lạnh lùng. Không sai. Mặc dù bọn hắn chỉ là kiều người, nhưng chỉ cần sinh hoạt tại liên bang chúng ta cảnh nội, vậy liền cái kia dùng liên bang chúng ta luật pháp đến thẩm phán. Lai Nhĩ cục trưởng mở miệng lần nữa, cười híp mắt tiếp lời, ngăn trở Vương Thành can thiệp cùng nổi lên. Mấy người trong lúc nói chuyện, vị yên nam hải đã bị người tóm lấy tóc, coi như không thấy đau đớn cầm lên, còn lại hai tay. Hải quan phụ cận không ít tiểu người đều là lộ ra phẫn nộ thần sắc, kết quả còn không đợi phản kháng thì cảnh ngộ tác động đến, không ngừng truy bắt. Thậm chí còn có một số người da trắng phóng viên thừa cơ xuất hiện, dường như trước giờ diễn thử qua bình thường, tìm đúng góc độ, răng rắc đèn flash không ngừng sáng lên, ghi chép cảnh này. Các ngươi, Vương Thành híp mắt, dâng lên một tia sắc cơ. Bao gồm Hàn Siêu đám người, cùng với các phi tướng cùng tùy hành sứ đoàn thành viên, đều là cho mày, gân xanh nhảy lên. Đến giờ phút này, bọn hắn làm sao không biết, những người này là đang cho bọn hắn ra vai phủ đầu. Muốn phát tác, đã thấy Lý Vân Nghị trưởng đột nhiên đưa tay, ngăn cản mọi người. Lý lao đầu. Vương Thành ánh mắt ngưng tụ, sát mặt trầm xuống. Nhưng sau đó đã nhìn thấy Lý Vân Nghị trưởng kia một đôi hổ thẹn cùng phẫn nộ tràn ngập phức tạp ánh mắt. Đó là gắt gao khắc chế tâm trạng, càng là hơn đang ở dị địa bất đắc dĩ ngột ngạt. Bọn hắn còn cần bắt lấy Hàn Minh Xuyên, cùng với hoàn thành cái khác điều khoản đến tiếp sau đàm phán, từ đó tại Hắc Triều nhiều lần buộc phát hiện tại, hòa hoan lương cực mâu thuẫn. Như ở chỗ này vạch mặt cạch cạch. Đột nhiên, lại có tiếng bước chân vang lên. Từng đạo mặc áo khoác màu đen người cải tạo ảnh từ xa mà đến gần, võ trang đầy đủ, là bến cảng mặt đất bịt kín một tầng bóng ma. Thậm chí có người dẫm lên mâm tròn phi hành khí, từ trời rơi xuống, chậm rãi giáng lâm. Mấy chục trên trăm kim loại phi toa hóa thành lưu quang, vờn quanh bên cạnh thân, lũ lũ lam hồng từ cùng tràn ngập mà lên, đem một đám người tới sân thác giống thần minh. Bầu không khí yên tĩnh, sứ đoàn mọi người phát giác được dị thường. Vương Thành đám người cho mày, thần sắc đề phòng, đúng là cảm giác được chuyển kỳ cấp từ trường ba động. An Đức Liệt trưởng phòng, tên là Lai Nhĩ ngoại sự cục trưởng dường như kinh ngạc, tò mò nhìn về phía một nhóm người tới. Có thể thấy được cầm đầu trung niên người da trắng mặc một bộ sẫm màu áo gió, đồng tử màu nâu, thể trạng cường tráng, có lưu độc tóc hình. Lý Vân Nghị trưởng nghe thấy xưng hô sắc mặt ngưng tụ, Vương Thành trong mắt đề phòng cũng lặng yên dâng lên. Tất cả chỉ vì tên này, bọn hắn tại lúc đến thì trọng điểm chú ý qua, đó là thuộc về liên bang đặc biệt hành động sự hạch tâm cao tầng, chiến tích hung hãn uy tín lâu năm truyền kỳ cấp người cải tạo. Ngài không phải đang quốc hội bên ấy sao, sao đích thân đến? Lai Nhĩ kinh ngạc mở miệng, giống như mười phần bất ngờ đối phương đột nhiên xuất hiện. Thái độ khiêm nhường tính xưng không có khiến người ngoài ý, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Mà đúng đây, người tới nét mặt hờ hững, không trả lời nửa phần. Ngược lại là hư không mà đứng, như là dẫm lên không khí cầu thang từng khúc mà rơi, dựa vào cường đại trọng lực trang bị bình ổn rơi xuống đất. Bước chân thanh thúy, hắn đứng ở Trần Phong trước mặt. Tầm mắt lướt qua Lý Vân Nghị trưởng cùng Vương Thành đám người, sau lưng hành động chỗ thành viên càng là hơn ăn ý tản ra, lạnh lùng khiến cho đoàn mọi người đoàn đoàn bao vây. Trần Phong tiên sinh, giọng nói bình thản, sắc mặt hờ hững. Tên là An Đức Liệt trung niên người da trắng, liên bang hành động trưởng phòng đứng thẳng tại chỗ, nhìn thẳng Trần Phong hai mắt. Chúng ta nhận được manh mối, hoài nghi ngươi cùng Dột gia tộc cùng nhau án mạng liên quan đến. Hiện tại, phía sau hắn có trợ lý tiến lên, đưa tay lấy ra màu đen thuộc ra hành động chỗ giấy chứng nhận, cùng với một phần màu đỏ kiểu chữ truy bắt văn kiện. Xin ngươi phối hợp chúng ta, tiếp nhận điều tra. Chương 522, ta cho phép các ngươi tiếp tục vào người. Vào người. Chương 522, ta cho phép các ngươi tiếp tục vào người. Vào người. Xin ngươi phối hợp chúng ta, tiếp nhận điều tra. Ông. Lạnh lùng nói xong, bến cảng bầu không khí trong nháy mắt ngưng tụ. Thiên không hình như có mây đen hội tụ, xám đen vương bức mặt đất bị từng đạo hình người bóng tối bao phủ. Hành động chỗ hơn 10 vị người tới cường thế vô cùng, thiểm thước từ quang điện cũng khiến cho đoàn mọi người triệt để vây quanh. Án mạng, điều tra. Lý Vân Nghị trưởng lấy lại tinh thần, nhìn về phía một bên giả bộ kinh ngạc Lai Nhị cục trưởng, già mua khuôn mặt hiện hiện một vòng tức giận. Lai Nhị cục trưởng, ngươi cảm thấy trận này đàm phán còn có thiết yếu sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, sau lưng cái khác sứ đoàn người, bất kể là Xích Đô Liên hội hạch tâm nghị sĩ, hay là phụ trách bảo vệ phi tướng cùng đại biểu quân đội, đều là mắt lộ ra hung quang, sắc mặt phẫn uất. Hết lần này đến lần khác nhằm vào. Bọn hắn tất nhiên đang ở dị địa, lại không có nghĩa là bọn hắn có thể tùy ý ức hiếp. Đây là chúng ta hành động chỗ sự việc. Nhưng mà, giọng nói hờ hững. An Đức Liệt bên cạnh thân trợ lý, tóc ngắn người da đen nữ tử, đột nhiên phóng ra một bước, cường thế chắn Lai Nhị cục trưởng trước người. Đàm phán sự tình cùng bọn ta không quan hệ. Chúng ta chỉ biết là, Xích Quốc sứ đoàn thành viên, Trần Phong, dính liễu sát hại ruột gia tộc cả Mòn cùng Milan tiên sinh. Đỉnh Phong phi tướng từ trường ba động tùy ý mà lên, một bộ da cái kẹp quần áo khác hành động chỗ người da đen trợ lý nhìn về phía Lý Vân. Cái cục. Nương theo nàng phất tay, liên tục vũ trang mô hình biên tiếng vang lên. Từng bị hành động chỗ người cải tạo cùng giới võ đều là võ trang đầy đủ, hoặc nâng lên lòng bàn tay học áo, hoặc là bắt đầu dùng điện từ vũ khí, nhắm chuẩn sứ đoàn mọi người. Mô phỏng sinh vật màu trắng cùng màu đen màu da thiểm thước hồ quang, đồng thời càng có lơ lửng pháo đài lặng yên triển khai, tiến hành điện từ phong tỏa. Tốt một cái liên bang hành động chỗ. Ánh mắt lạnh lẽo, thân làm chuyến này bảo vệ người phụ trách Vương Thành cũng không còn cách nào khắc chế tâm trạng. Bước chân phóng ra, âm thanh chói tai. Bao phủ tại sứ đoàn trên thân mọi người điện từ phong tỏa ầm vang tản đi, mắt Trần có thể thấy bên người của hắn có từng đạo màu đỏ hạt phi tốc hội tụ. Cấp tốc tiêu thăng khí thế xông lên trời không, kinh tán mây đen, đồng thời càng làm cho vậy hành động chỗ người da đen nữ trợ lý sắc mặt biến hóa. Trần Phong chính là ta Xích Quốc Liên hội nghị sĩ, quân vương thiếu tướng, sứ đoàn thành viên. Chỉ là một câu thuận miệng nhường nghi, liền muốn đưa hắn mang đi. Ánh mắt bức nhân, lực trái kiếm thủy tinh thuần huy chương đột nhiên có thêm một vòng ngũ sắc chi sắc. Vương Thành sắc mặt lạnh băng, ép tới từng vị liên bang hành động chỗ người ánh mắt trốn tránh. Mãi đến khi cuối cùng, càng là hơn có thể thấy được hắn cất bước mà ra, tầm mắt nhìn gần cái kia tên là An Đức Liệt hành động trưởng phòng. Các ngươi còn chưa xứng. Vâng. Màu đỏ hạt hóa thành ngút trời viêm trụ, nhiệt độ cao nguồn năng lượng tùy ý mà ra. Không khí nở dị giờ, hơi nước bốc hơi. Từng bị người cải tạo bị ảnh hưởng ý thức, thân thể khẽ run, âm thầm kinh hãi đối phương chuyển kỳ chi bi. Xích Quốc sứ đoàn mọi người bước chân đi theo, xa xa thông đạo tiểu bảo đám người nhìn thấy cảnh này sắc mặt phân chấn. Mắt thấy là phải thành công đem một đám liên bang hành động chỗ người đều bước lui, nhường kia An Đức Liệt lựa chọn lựa bộ. Kết quả có chút ý tứ. Ông nợ gì giờ không khí đột nhiên nghiêm, một bóng người đột nhiên mà hiện, ngăn tại Vương Thành trước người. Hình như có lãng hoa thanh âm quanh quẩn mà lên, lũ lũ hơi nước phi tốc hội tụ, nồng đậm mây đen hình thành vòng xoáy, hạ xuống mưa to. Tí tách, nước mưa vẩy xuống, tấn mánh mưa như chút nước. Nóng rực nhiệt độ cao nguồn năng lượng bị cưỡng ép chống cự, nguyên bản sáng sủa thần buổi trưa bầu trời đúng là hóa thành tối tăm mờ mịt tâm trầm. Liên bang hành động chỗ mọi người áp lực nhẹ đi, nhìn về phía người tới bóng lưng tràn đầy cung kính. Tới đối đầu, Xích Quốc sứ đoàn đám người con ngươi co vào, bị ép dừng bước lại Vương Thành càng là hơn cau mày. Sâu cơn xoáy Helena, răng rắc, dưới chân mặt đất răng rắc vỡ vụn, một vết nước trước người hướng ngang lan ra, chia cắt thế giới. Vương Thành nhận ra vị này quân đội liên bang nổi danh cường giả, một thân màu đen bó sát người y phục tác chiến, dáng người xinh đẹp, màu nâu trường quyển phát tùy ý khoác vậy. Rõ ràng đã hơn 40 tuổi, nhưng nhìn lên tới cũng chỉ có 28-29. Hoàn mỹ kế thừa truyền kỳ cấp siêu cổ sinh vật, thâm hải nét mâu toàn bộ năng lực, có đó không trong phạm vi nhất định khống chế nước mưa, không chút nào thấp hơn giai đoạn thứ 2 truyền kỳ cấp người cải tạo. Không ngờ rằng các ngươi Xích Quốc lại cũng thực hiện giai đoạn thứ 2 truyền kỳ kỹ thuật. Chẳng trách thái độ dám cường ngạnh như vậy. Giọng nói phiêu hốt, hơi có vẻ trêu tức. Tên là Helena trưởng quyền phát nữ tử sắc mặt bình thản, phất tay liền để nước mưa mưa như chút nước, hình thành một đạo to lớn màn nước. Bất quá, đáng tiếc, nơi này là Hắc Cảng thành, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nàng giống như chắc chắn kết quả, bến cảng phụ cận nước biển xôn xao quay cuồng. Nơi này là nàng sân nhà, tùy thời đều có thể mượn nhờ đại dương hải lực lượng. Lý Vân Nghị trưởng đám người nghe vậy sắc mặt biến hóa, Vương Thành càng là hơn ánh mắt trầm xuống. Không chút do dự bộc phát dự năng, oanh ra hữu quyền. Vậy liền thử một chút. Oanh, màn nước giả thiên, ngang qua thế giới. Thiêu đốt viêm trụ bốc hơi tất cả. Hai vị truyền kỳ cấp tranh đấu vốn nên tác động đến cực lớn, lan ra bản mét. Nhưng hai người nhưng đều là khắc chế lực lượng, đem ảnh hưởng còn lại áp chế ở nhất định phạm vi, miễn đi ngộ thương đồng bạn. Dầm dầm dầm. Qua trong giây lát, viêm trụ chọc trời, mạnh mẽ đâm tới. Màn nước lan ra, phô thiên cái địa, ngưng tụ từng đạo to lớn vòng xoáy. Liên tục tiếng trầm như vậy vang tạc, một xích một lam hai đạo hồng quang đồng thời lên phía thiên không, dẫn tới đầy trời hơi nước, không cách nào bắt giữ. Bị ảnh hưởng này, xa xa chỗ lối đi bắt lấy tiếng động dần dần lắng lại. Lai Nhĩ cục trưởng và hắn tiếp đãi nghị sĩ càng là hơn lặng yên lướt nhau, lộ ra âm mưu được như ý trêu tức đủ cười. Xôn xao. Lập tức, không khí chấn động, đại dương hải hàng không mẫu hạm nhóm như là diễn thử đạt được chỉ lệnh, chậm rãi tới gần. Liên bang thiên nhãn hệ thống càng là hơn bắt được nơi đây từ trường dị động, trong thành thị chiến hạm phun ra đuôi lửa, ngang trời mà tới, chấn áp thế giới. Như thế tình huống nhường Lý Vân Nghị trưởng đám người sắc mặt khẽ biến, hoàn toàn không ngờ rằng liên bang sẽ chọn lựa như vậy. Trận này đàm phán manh mối đã không thích hợp, mà đúng đây. Nhìn tới, trợ thủ của ngươi không cách nào lại cứu ngươi. Thanh âm lạnh lùng lần nữa quanh quẩn, tên là An Đức Liệt trung niên người da trắng, áo gió nam tử, toàn bộ hành trình cũng đứng tại chỗ, không tránh không né, coi như không thấy sứ đoàn mọi người kinh sợ ánh mắt. Nhìn thẳng Trần Phong ánh mắt cường thế dị thường, thân làm giai đoạn thứ 2 chuyển kỳ phi tướng thực lực cường đại càng làm cho hắn lực lượng 10 phần, tự nhận là khống chế toàn trường. Chỉ muốn ở chỗ này cầm xuống đầy đủ thẻ đánh bạc, đến tiếp sau đàm phán tự nhiên có thể khiến cho thiên bình không ngừng nghiêng, khiến cho Xích Quốc mở ra chỗ kia bí cảnh di tích. Cạch cục. Lập tức có hơi phất tay. Sau lưng người da đen nữ trợ lý nghe lệnh tiến lên, lúc này lần nữa dẫn đội vây quanh sứ đoàn mọi người, thậm chí còn mang theo cổ tay, đi đến Trần Phong trước người. "Trần Phong tiên sinh, mời đi." Nàng ra vẻ bình tĩnh, đè xuống trực diện chuyển kỳ khó chịu, kiên định cho rằng đối phương tuyệt không dám phản kháng độc thủ. An Đức Liệt đại nhân cùng Helena đại nhân đồng thời hiện thân. Lại càng không cần phải nói còn có hàng không mẫu hạm nhóm cùng chiến hạm uy hiếp. Trong lúc nhất thời, nhìn kia mặt không thay đổi thanh niên khuôn mặt, người da đen nữ trợ lý đột nhiên cảm thấy có chút thương hại đối phương. "Vì sao? Ngươi dám đạp vào liên bang địa giới đâu?" Bù bù. Suy nghĩ lên, còn tay nô ra. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút hưng phấn cùng run rẩy. Tự tay nhường một vị truyền kỳ cấp tồn tại mang lên còn tay, "Này chuyến đi, đủ để này chính là các ngươi thủ đoạn sao?" Đột nhiên, trầm thấp tiếng nói quanh quẩn mà lên. Tí tách nước mưa giống như ngưng kết, hình như có vô hình chi thế ảnh hưởng thiên địa, dừng lại thế giới. Người da đen trợ lý sắc mặt khẽ giật mình, sau đó chỉ thấy kia trong tầm mắt, toàn bộ hành trình bình tĩnh đứng yên thanh niên nâng lên hai mắt. Thâm thúy, hờ hững, quan sát. Bình tĩnh tự tin xen lẫn một tia xâm lược cảm giác, mông lung che hơi nước cùng hạt mưa lơ lửng giữa không trung, ngăn cách tại hắn bên ngoài thân ba thước bên ngoài. Nước trên mặt đất oa đám người cái bóng càng là hơn đều ngưng kết, giống như thời gian tạm dừng, không gặp lại bất luận cái gì gợn sóng cùng tiếng người hô hấp. Người da đen nữ trợ lý phát giác được không đúng, chỉ cảm thấy thế giới đột nhiên yên tĩnh, không hiểu cảm thấy dùng cả mình. Nhưng còn không đợi nàng lấy lại tinh thần, chỉ thấy dày đặc bàn tay lớn vòng qua màn mưa, chậm rãi tới gần. "Ta cho các ngươi một cơ hội." Trầm thấp tiếng nói còn tại quanh quẩn, Trần Phong bàn tay rõ ràng chậm chạp dị thường, nhưng lại không hề ngăn cản giữ lại người da đen nữ trợ lý đầu. "Ông." Thế giới nhoáng một cái, do tĩnh chuyển động. Ngưng kết màn mưa khôi phục mưa như chút nước chi tượng, xôn xao về xuống, đập phá hải dương. Bến cảng mặt đất bọt nước bốn phía vẩy ra, hoặc hóa tích hoa gợn sóng tơi phới, hoặc như mảnh suối chảy chậm chậm trôi. "Ừm." Ánh mắt ngưng tụ, tự nhận là nắm giữ toàn trường An Đức Liệt phát giác được dị thường. Bao gồm đang cùng Vương Thành giao chiến, đứng hàng giữa không trung, hóa thành màu xanh dương hồng quang chuyển kỳ cấp sinh vật người cải tạo, Helena cũng là thần sắc khẽ giật mình, hoài nghi phân tâm nhìn về phía mặt đất. Lại cạnh, dây đặc bàn tay lớn không biết gì bắt lấy người da đen nữ trợ lý đầu, đem nó cơ thể từng khúc cách mặt đất, một cánh tay mà nâng. Hờ hững hai mắt hiện lên một sợi vàng dòng chi sắc, màn mưa bên trong Trần Phong lặng lặng mà đứng, coi như không thấy người da đen nữ trợ lý đau khổ dãy rủa, đem tất cả liên bang người cũng nhìn quanh một vòng. "Gọi người, ta cho phép các ngươi tiếp tục gọi người." "Vâng." Viêm trụ ngút trời, thiên khung đại biến. Tối tăm mở mịt mây đen bị hoành nhiên tách ra, chọc trời mà đến chiến hạm cảnh nộ quấy nhiễu, thân hạm nhoáng một cái. "Này." Thân hình bị ép ở trên không hiển lộ, có thể mượn trợ hải dương lực lượng, khống chế nước mưa. Helena sắc mặt biến hóa. Trên mặt đất An Đức Liệt càng là hơn ánh mắt kinh nghi, triệt để phóng tất cả thận trọng, dậm chân tiến lên, oanh quyền mà ra. "Đông." Trong chốc lát, tiếng trầm vang vọng. Có thể tiếp nhận vạn tấn nặng lực bến cảng mặt đất nổ hiện cái hố, từng đạo vết nứt tại An Đức Liệt dưới chân răng rắc lan ra. Chọc trời oanh kích cánh tay phải càng là hơn mang theo một mảnh ngân bạch ánh sáng màu lam, giống kinh lôi thắp sáng thế giới, điều khiển tia chớp hủy diệt hết thảy. "Oanh!" Lập tức, quyền bên trong, kịch liệt tiếng vang quanh quần thế giới, bến cảng bờ biển tàu hàng thuyền buôn cùng nhau chấn động đung đưa. Trên dưới phập phồng nước biển sóng cả liên tục, liên bang quan phòng vách tường cùng mặt đất rung động không ngừng. "Từ ngực." Nước bọt đắng ướt, trong lòng run lên. Bến cảng chỗ lối đi mọi người đều là trừng lớn hai mắt, sắc mặt tái nhợt, bên hai minh ông thanh tròng, cố nén đau đớn, nhìn nước mưa hóa tròn trong không, mắt thấy nước trên mặt đất nước động cày địa bốc hơi. Thế giới nhất thời yên tĩnh, vô số đôi mắt cùng máy bay không người lái nhóm quét hình di động mà đi. Trong tầm mắt thanh niên mặc áo đen lông tóc không động, vẫn như cũng là một cánh tay tóm lấy kia sợ tới mức hôn mê người da đen nữ trợ lý, như là đá ngầm cùng như dãy núi vững chắc bình tĩnh. Mà tới đối đầu, dậm chân oanh quyền, khí thế hung hăng chuyển kỳ cấp người cải tạo An Đức Liệt, lại là cứng ngắc tại chỗ, không được tiến thêm. Tạch 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 tạch. Tiếng kim loại chói tai liên tục vang lên. Áo gió rủ xuống, mắt Trần có thể thấy An Đức Liệt con ngươi co vào, mô phỏng sinh vật làn da khuôn mặt hiện vẻ kinh nộ. Không công bố bàn tay trái chỉ là huyết nhục chi khu, nhưng giờ phút này lại giống trên đời kiên cố nhất, thuận cánh tay. Đơn giản vừa nhấc liền tóm lấy hắn kim loại nằm đấm, gắng gượng nằm ngang ở giữa không trung, ngăn lại hắn lúc trước một kích toàn lực. "Người đang gãi ngứa sao?" Trầm thấp tái khởi, Trần Phong hờ hững nhìn nhau An Đức Liệt kinh sợ hai mắt. Nguyên thủy nhất lực lượng va chạm, gần như chân lý thổ lộ tuyệt đối xem thường. Trong chốc lát, An Đức Liệt ánh mắt hỗn loạn, tại tức giận phía dưới dẫn động hạch tâm nguồn năng lượng. "Cút!" "Oanh!" Sấm màu áo gió ầm bang xé rách, thể lỏng màu xanh dương kim loại bao trùm toàn thân. Hắn thoáng qua thì mở ra vũ trang mô hình viên, kim loại thân thể sáng lên từng đạo màu xanh dương hồ quang, như là bổ sung năng lượng xúc thế nở rộ sắc cơ, oanh ra cánh tay trái. "Đông!" Không khí nở dị giờ, âm bạo mới xuất hiện. Xé rách quyền phong dẫn tới bến cảng chấn động, ngân lam lôi điện lại lần nữa nở rộ, hóa thành xí quang, dường như chiếm cứ nửa bầu trời điện. Quét sạch phong áp cày điệu tản ra, lay động kiến trúc, lay động ô tô, bước đến trung quanh hành động chỗ mọi người, thậm chí là sứ đoàn phi tướng bảo vệ sắc mặt nghiêm túc, không thể không mở ra ẩn hộ thuẫn, hoạt bộ lui lại, tá lực né tránh. Kết thúc. Trông thấy cảnh này, thiên không Helena phân tâm tránh đi Vương Thành một kích, lộ ra cười lạnh. Nàng rất rõ ràng An Đức Liệt một kích này mạnh bao nhiêu, đủ để đánh xuyên hàng không mẫu hạm phòng ngự. chỉ là huyết nục chi khu võ đạo ra, lại sao có thể năng? Đông, càng nhanh một quyền ầm vang nở rộ, vang dòng hỏa diễm đốt cháy tất cả. Ngân lam lôi điện xí quang bị trong nháy mắt xé rách, sau đó chỉ thấy bến cảng vách tường ầm vang sụp đổ, hình như có bóng người bay ngược, một đường đụng xuyên hậu phương quan phòng công trình. Tung tung tung, đắp lên vạn tấn đỏ xanh hàng dương không ngừng rơi đập cùng bay ngược, hoặc là bị lưu lại hình người lô lớn, hoặc là nở dị dở vỡ nát. Bờ biển chỗ đỗ xếp hàng mấy chiếc bạch hôi tàu hàng càng là hơn chấn động đung đưa, lan can nước gãy, thân tàu xuyên thủng, suýt nữa là úp. Đến từ các nơi trên thế giới thuyền viên thủy thủ hoảng hốt lo sợ, liên tục tiếng va chạm kéo dài mười mấy tức, thẳng tới đại dương trong nước. Xôn xao lãng hoa quần quận không ngừng, trừng mắt kinh hãi mọi người thuận thế nhìn lại, cái này mới miễn cưỡng thấy rõ xa xa tình hình. Dạ dạ đi. Liên bang hành động chỗ một vị người cải tạo run giọng nói, sắc mặt có chút trắng bệnh. Phụ trách kết nối đàm phán ngoại sự của người, bất kể là cái gọi là lai nhị cục trưởng, hay là cái khác quốc hội nghị sĩ, giờ phút này đều là sắc mặt cứng đờ, mí mắt cuộn loạn. Truy cứu nguyên nhân, ánh mắt dọc theo kia từng cái xuyên thủng hình người lỗ lớn nhìn lại, có thể thấy được tàu hàng lay động, bên cạnh trên mặt biển miễn cưỡng đứng một bóng người. Ngũ cấp hồng thiết màu xanh dương kim loại thân thể che kín vết nứt, lồng ngực chính giữa càng là hơn lưu lại một xuyên thủng quyền ấn, hiểu rõ có thể thấy được trong đó phá toái tuyến đường cùng nguồn năng lượng hạch tâm. Kim loại mặt nạ màu xanh dương nhựa thủy tinh hai mắt phát ra tiếng tạch tạch vang, một tia vết nứt lan ra mà đi, trong đó tiềm thức nguồn năng lượng hồ quang nóng nảy dị thường, giống như tràn ngập kinh sợ cùng rung động. Một quyền. Tại liên bang Nam Bộ uy áp một phương hành động trưởng phòng, sớm tại 15 năm trước thì đạt được chuyển kỳ cải tạo, tên hiệu Lôi Quyền uy tín lâu năm chuyển kỳ cấp người cải tạo An Đức Liệt, lại bị một quyền suýt nữa phế bỏ. Trong lòng run lên. Liên bang mọi người, bất kể là bến cảng mặt biển hàng không mâu hàng nóng, hay là thiên không mà đến chấn áp chiến hạm, bao gồm vị nào vị khoảng cách gần đây liên bang hành động chỗ, cùng với ngoại sự của người, đều tại đây khắc con ngươi rung động, vội vàng nhìn về phía trong tầm mắt, như cũ bình ổn đứng ở xám đen trên mặt đất thanh niên mặc áo đen. Giang giác. Mặt đất vết nứt lại lần nữa lan ra một tấc, Trần Phong chậm rãi thu quyền, rủ xuống cánh tay phải. Tay phải nắm người da đen nữ trợ lý đã sớm bị ảnh hưởng còn lại trọng thương, các loại mô hình biến tê liệt, đầu bốc khói, ngất đi. Thoải mái quăng ra, hắn liền đem nó ném lên mặt đất. Đông. Tiếng trầm vang vọng, lại không người dám tiến lên mảy may. Ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh mọi người một vòng, theo xa như vậy chỗ kinh sợ kiên kỵ An Đức Liệt trên người thu hồi. Trần Phong ngẩng đầu, nhìn về phía kia ẩn thân trong mây đen, tràn đầy kinh nghi Helena. Gọi người. Ta cho phép các ngươi tiếp tục gọi người. Chương 523. Xích quốc cũng có chiến hạm Lam Thiên, hàng không mẫu hạm vượt biển. Chương 523, Xích quốc cũng có chiến hạm Lam Thiên, hàng không mẫu hạm vượt biển. Ông hắc cảng thành cùng trời, mây đen dày đặc, mưa rào xối xả, lơ lửng cầu thang tạo thành thành trung chi thành nồng một mảnh, tương đạo hình chiếu hóa thành sóng biển màn tre. Như tại bình thường, tất cả thành thị nên náo nhiệt phồn hoa, ồn ào không ngừng, nhưng giờ này khắc này lại có thể thấy được từng chiếc phi xa đô bên đường, quảng trường cùng lầu cao bóng người đều là hoài nghi ngẩng đầu, đứng chân tại chỗ truy cứu nguyên nhân. Vâng. Như là hàng trăm hàng ngàn cái thùng thuốc nổ cùng kêu lên oanh tạc, tới gần đại dương hải bến cảng phụ cận chuyển đến oanh minh tiếng vang, lỗ tai bù bù, trái tim run rẩy nhảy. Thành khu lầu cao cùng bờn quanh lơ lửng cầu thang chỗ, từng bị liên bang tinh anh cùng thượng tần phú hào đều là trừng to mắt, hiểu rõ trông thấy mặt biển chỗ có hàng dương sụp đổ, hạm đội dừng lại. Vang dòng hỏa diễm như là nổ tung đầu mờn, như trụ tận trời, đánh tan mây đen. Tất cả thiên tượng bị trong nháy mắt sửa đổi, màu xanh dương mái vòm thay thế âm trầm, hóa thành một mảnh nóng bỏng cùng sáng sủa. Không thể nào. Nơi nào đó biệt thự trong trang viên có khó có thể dùng tin nữ nhân tiếng vang lên, tiêu ngạo ủ nạ trừng lớn hai mắt, bên cạnh thân truyền kỳ cấp giới võ cũng là sắc mặt cứng đờ, không được tự nhiên. Có khác từng cái tập đoàn thế lực gửi đi ánh mắt, điều động máy bay không người lái nhóm cùng thành khu hệ thống theo dõi. Bao gồm chiến hạm liên bang cùng hàng không mẫu hạm trong đám đó quân vương người, cũng là đội vàng tiếp vào thông tin. Vâng, vẫn nhật trên trời rơi xuống, đường kính phá cây số. Tất cả thành thị đều giống như bị bao phủ trong đó, thiêu đốt tầng khí quyển hóa thành một mảnh hỏa hồng, tại chỗ đem kia cuối cùng một chỗ mây đen vòng xoáy, đốt cháy thành không. Siêu. Mơ hồ trong đó, hình như có một đạo xinh đẹp bóng người rơi không mà rơi, mang theo quần quần khói bụi, nhập vào đại dương trong biển. Nóng rực không khí nhiệt độ đột nhiên thăng, từng bị đếm thử ngăn cản hành động chỗ người đều bị cường hãn uy áp chấn nhiếp, cứng tại chỗ, gần như quỳ xuống đất. Mắt thấy cảnh này, còn gặp lại ngàn vạn lưu tinh bay ngược, từ cung điện quang cấp tốc mất đi, gần như phá toái bay đầy trời tòa. Hắc cảng thành nồng quảng trường góc, có màu nâu áo gió nam nhân cắn thuốc lá, ánh mắt phức tạp, trông về phía xa cảm thán. Tiếng động, lại náo loạn đến như thế lớn. Này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nhưng thật giống như lại phù hợp tính tình của đối phương. Chỗ đến không gió không dậy nổi, nếu có người cản trở định không bỏ qua. Đó cũng không phải là bình thường truyền kỳ đấy. Bên hai thông tin mô hình viên truyền đến sẽ liền cảm thán âm thanh, đối phương giờ phút này đang một chỗ lầu cao sân thượng, mang kính dâm, ngước nhìn mây đen tán loạn. Một vị truyền kỳ, cũng đủ để cho mổ gỗ cùng lâu Việt như thế tiểu quốc đạt được che chở, không sợ vợ loạn. Mà bây giờ, chọn bẹn hai vị, thậm chí là mạnh hơn giai đoạn thứ hai, đều bị đối phương một người trọng thương. Ánh mắt ba động, cho dù đã thành thói quen Trần Phong quái vật kia tăng lên tốc độ, Sẽ Lìn vẫn không khỏi dâng lên một hồi thất bại, cùng với càng thêm nồng đậm hâm mộ cùng kính sợ. Do đó, hắn mới là võ đạo đệ nhất nhân a. Cảm thán rơi xuống đất, nàng bên cạnh thân một cái khác nữ tử thân ảnh ánh mắt phức tạp, nghĩ đến rất nhiều quá khứ, đã từng bị lợi dụng đối địch thù hận. Sau đó công khai truyền pháp, cứu chính mình vô tư cùng che chở. Kính sợ, bội phục, kiên định. Nàng kia xanh biết đồng tử tâm trạng phức tạp, thông tin mô hình biên trong âm thanh cũng bởi vậy nhất thời tàn đi. Mãi đến khi cuối cùng, gió lớn nào ạ, mọi người phát giác khác thường, lần nữa ngẩng đầu. Tất cả hắc cảng thành khu tĩnh mịch một lát, sau đó chỉ thấy to lớn cự vật phá vỡ tầng mây, hoành áp thiên địa. Là chiến hạm, trấn áp cấp chiến hạm. Bến cảng phụ cận xích quốc sứ đoàn mọi người sắc mặt khẽ biến, phụ cận tiểu bảo phân chấn ánh mắt cũng bởi vậy biến ảo, bịt kín một tầng bóng ma. Rộng lớn chiến hạm vượt qua 100 mét, tổ ong ẩn hộ thuẫn tầng tầng tản ra, giống một tầng ánh sáng màu lam kết giới. To lớn bóng tối từ trời rơi xuống, bao phủ thành thị, để người khí tức ngột ngạt tầng tầng ép xuống. Ông, trong chớp mắt, thiên không có bóng người bộc phát nguồn năng lượng, đi vào sứ đoàn đám người trước người. Có chút khó chơi. Vương Thành bản chân đuôi lửa phun ra, ngẩng đầu nhìn về phía kia chiến hạm tới gần, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Màu xám bạc kim loại thương thể bị hộ thuẫn phòng ngự, hiểu rõ có thể thấy được bong thuyền mười mấy mét thô chủ pháo đang xúc thế dự năng, giống như là muốn triển khai hủy diệt đả kích. Trong chốc lát, thấy một màn này, nguyên bản sắc mặt tái nhợt ngoại sự cục đám người, bao gồm lớp lớp lo sợ nút ở góc lai nhị cục trưởng và nước khác hội nghị viên, đều tại đây khắc khôi phục một chút sức lực, cố nén khó chịu nhìn về phía trong tầm mắt. Áo khoác màu đen phần phật mà động, lông tóc không hao tổn trần phong giống thần ma. Đến không hết hồng quang phi toa vỡ nát liên miên, chiếu xuống hắn thân thể phụ cận. Hơn phân nửa hành động chỗ người đều là sắc mặt quất đủ, bị vô hình cực ý áp chế, run rẩy không khí, gắt gao quỳ gối tại chỗ. Trần Phong, lẽ nào ngươi muốn mở ra chiến tranh không? Trên mặt biển An Đức liệt thân thể tàn phá, tức giận uy hiếp. Có thể thấy được sau người hàng không mẫu hạm nhóm không ngừng tới gần, hạm đội họng pháo sớm đã hoàn thành đạn pháo bổ sung, nhắm chuẩn bến cảng. Chiến tranh. Nghe vậy, Trần Phong tầm mắt buông xuống, liếc xéo nhìn về phía chúng quanh. Đã từng nét mặt trêu tức Lai Nhĩ cục trưởng và nước khác hội nghị viên đều là thân thể run lên, ánh mắt trốn tránh. Từng bị hành động chỗ người cải tạo cùng giới võ, cũng tự mình cảm nhận được lúc trước xích quốc tiểu bào khuất đủ. Chỉ có nắm đấm mới có thể để cho bọn hắn thu lại tâm tư, cũng chỉ có đau đớn mới có thể để cho bọn hắn đã hiểu hiện thực. Vậy thì tới đi. Ánh mắt lạnh lẽo như lao, Trần Phong mặt không biểu tình, chậm rãi dậm chân về phía trước, ngăn tại sứ đoàn tất cả mọi người trước người. Không có nửa điểm e ngại cùng nửa bộ, hắn đón lấy chiến hạm liên bang khí áp của phòng, dáng người dâng trào, thẳng tắp như thương. Để cho ta xem xét, hôm nay rốt cục là ngươi chết hay là ta vong. Vâng. Võ đạo chi thế lại lần nữa nở rộ. Hình như có cự nhân đứng sừng sững, chống lên thiên cung, nhường kia rộng lớn chiến hạm thương thể lắc lư. Núi lửa hiện hiện, chừng vạn mét chi cao, bạo liệt đốt cháy, chảy xuôi nham tương. Ngươi. Sắc mặt kinh sợ, xa xa An Đức liền hoàn toàn không ngờ rằng Trần Phong thái độ cứng rắn như thế, không lưu mảy may giảm sóc chỗ trống. Sám đen bến cảng mặt đất bắt đầu nóng chảy, đại dương hải hơi nước bị phi tốc bốc hơi. Từng đạo sương mù tràn ngập mặt biển. Để người ngạt thở cùng dao động ngột ngạt phía dưới, Lý Vân Nghị trưởng đám người sắc mặt biến ảo, cuối cùng hóa thành một mảnh kiên quyết. Bao gồm tùy hành phi tướng, cũng là thiết huyết kiên định, cùng nhau cất bước đi theo Trần Phong nhịp chân. Vậy liên cùng nhau. Vương Thành trầm giọng nói, màu bạc thể lỏng kim loại bao trùm quanh thân, từng đạo bổ sung năng lượng hồ quang xúc thế pháo đài. Ta ngược lại muốn xem, hắn liên bang có dám hay không khai chiến. Dù có sinh tử hàn ý phun lên trong lòng mọi người, nhưng bọn hắn lại không muốn ở thế giới trước mặt rơi xuống xích quốc mặt. Càng không muốn, nhường dũng sĩ tên, lưu lại chỗ bẩn. Trong chốc lát, thấy này cứng rắn một màn. Thiên không chiến hạm cùng mặt biển hàng không mẫu hạm quân đội liên bang người đều là cho mày, lần đầu tiên cảm giác đến liên bang uy nghiêm cảnh ngộ khiêu khích, có chút khó chịu. Lãnh quang hiện, có chủ chiến phái sĩ quan cao cấp bắt đầu xin chỉ thị quốc hội, muốn khai hỏa, cũng có phái bảo thủ hệ lâm vào do dự. Tất cả kế hoạch đều bị xáo trộn, chật vật An Đức liệt cắn răng nghiến lợi, ánh mắt lóe lên một tia chế lấp. Muốn làm anh hùng. Ánh mắt lạnh lùng, hắn nhìn chăm chú xa xa xích quốc sứ đoàn. Nhất là cầm đầu áo đen thân ảnh, đó là khiêu khích hành động chỗ cùng liên bang uy nghiêm sỉ nhục. Suy nghĩ hiện lên, hắn lúc này liền muốn bắt đầu dùng dự bị thủ đoạn, coi như không thấy hậu quả, dẫn bạo tất cả. Kết quả, xôn xao. Đột nhiên tiếng sóng biển vang lên. Từ trường ba động xuất hiện nhất thời hỗn loạn, rơi vào trong biển Helena trồi lên mặt biển. Không thích hợp. Giọng nói của nàng nghiêm túc, bị thương khí tức lơ lửng không cố định. An Đức liệt nao nao, sau đó chỉ thấy hàng không mẫu hạm nhóm cùng chiến hạm liên hợp tác chiến thông tin bên trong, có dồn dập cảnh cáo tiếng vang lên. Có lạ lẫm hàng không mẫu hạm đỗ hải vực biên cảnh. Không đúng, còn có chiến hạm tới gần. Từng đạo tiếng kinh ngạc khó tin ầm vang lên, sau đó thì có ánh sáng màn lơ lửng hình chiếu mà hiện. Đó là hắc cảng thành gần trăm trong biển bên ngoài khu vực, thuộc về Bạch Kim Liên bang hải vực đường biên giới một trong. Mênh mông vô bờ mặt biển bên trên, chẳng biết lúc nào nhấc lên trận sóng lớn. Xa lạ bạch hôi sắc tuần hành quân hạm xâm nhập dã đã cùng trinh sát mô hình khối quét hình phạm vi. Tựa như hải dương cự thú theo gió bật sóng, mơ hồ có thể thấy được một mặt màu đỏ cờ xí đón gió tung bay. Nay quân đội liên bang đám người sắc mặt biến hóa, An Đức Liệt cùng Helena hai vị chuyển kỳ cấp cao tầng càng là hơn ánh mắt trầm xuống. Lơ lửng màn sáng không chỉ là tại chiến hạm thương thể trung tâm trong phòng chỉ huy xuất hiện, bao gồm hai người bọn họ thông tin trang bị cũng có đối ứng cự ly xa hình chiếu hiện lộ. Xôn xao. Trong chốc lát, cuồn cuộn sóng biển trào lên không ngừng, trận lãng hoa quét sạch tứ phương. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, trọn vẹn năm chiếc tuần hành quân hạm cường thế mà tới, vây quanh trung tâm nhất khổng lồ hàng không mẫu hạm, không ngừng tới gần ngoài trăm dặm liên bang biên cảnh. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được kia giám sát màn sáng trong, màu đỏ cờ xí trương dương phong thái, từng bị đứng ở kim loại bong thuyền hải quân binh sĩ đón gió mà đứng, băng cột đầu bay múa, tràn đầy nghiêm túc cùng quyết nhiên cường thế tư thế. Mà ở kia hàng không mẫu hạm bùng trời, càng là hơn có thể thấy được tầng mây đè ép, có to lớn bóng tối trên trời rơi xuống túi qua. Hai chiếc trấn áp cấp chiến hạm hành ép biên cảnh, xúc thế chủ pháo đường kính 10 mấy mét. Hoàng pháo xúc thế dựng năng ánh sáng màu đỏ tại ẩn quang thuẫn hạ tùy ý lấp lánh, nhóm lửa thiên không, dường như tùy thời có thể vì bộ phát kinh thiên nhất kích, bốc hơi hải vực. bọn này liên bang tạp thoái, thật coi chúng ta không có ai sao? Hôm nay dù là khai chiến, cũng phải để bọn hắn hiểu rõ chúng ta cái gì gọi là sĩ có thể giết, không thể đủ. Cho lão tử đệ tới. Ông. Sứ đoàn thông tin mô hình viên đột nhiên truyền đến một hồi lên náo giận mắng, vốn muốn động thủ Trần Phong cùng Vương Thành bọn người là bước chân dừng lại. Nhất thời hoài nghi một lát, sau đó chính là một mảnh phức tạp ba động tâm trạng dâng lên. Quân quân sóng biển thanh âm truyền vào trong tai, Trần Phong hiểu rõ nghe thấy được từng vị Xích Quốc quân vương, tại ngoài trăm dặm kiên quyết hét lớn. Trần tiểu tướng, Vương phi tướng, chúng ta tới. Vâng. Thần mây đánh sơ sát, bầu trời sáng sủa. Xích Quốc sứ đoàn mọi người thân thể run lên, từng vị tùy hành quân vương cùng Xích tương vệ bảo vệ đều là sắc mặt đỏ lên, phấn khởi dị thường. Bọn hắn cũng không phải là một thân một mình. Cho dù đang ở tha hương nơi đất khách quê người, cũng có Xích Quốc cường thế chỗ dựa. Trong chốc lát, thiên không cùng phong đập vào mặt, Trần Phong lạnh lùng khuôn mặt ba động mấy phần, tâm trạng phức tạp, có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng Xích Quốc quân phương vậy mà sẽ vì bọn họ như thế là vậy. Hoành ép biên cảnh, đây đã là không lưu chỗ chống khai chiến tín hiệu. Cuối cùng là đến rồi. Không biết tâm tình của hắn, bên cạnh thân vương thành lại là nhếch miệng cười một tiếng, cùng hắn sóng vai đứng ở đội ngũ phía trước. Đối phương rõ ràng sớm hơn từng chiếm được tương quan báo tin, thời khắc này sắc mặt tuy là phân chấn, nhưng không có quá nhiều bất ngờ. Tất nhiên muốn tới liên bang đàm phán, vậy chúng ta tự nhiên muốn lượng lượng át chủ bài. Để cho bọn này trứng chim nuôi lớn đám ra hỏa hiểu rõ, không phải ai đều có thể mặc hắn khi đủ. Tiếng nói kiên nạo, vương thành quanh thân hồ quang tiềm thước, ngân sắc nhựa thủy tinh hai mắt hiện ra một sợi khinh cuồng. Xích Quốc cũng có chiến hạm Lang Thiên, hàng không mẫu hạm ở biển. Ẩn nhẫn nhiều năm phương đông một cực cuối cùng bắt đầu bày ra cứng rắn tư thế, này đủ để cho tất cả thiết huyết chiến sĩ suy nghĩ thoải mái. Lập tức, từng vị sứ đoàn bảo vệ chiến y dâng trào, hạch tâm tinh anh kiên quyết kiên định. Trầm mặc một lát, Trần Phong đứng tại chỗ không có đáp lời, chỉ là trên mặt dần dần có thêm vẻ mỉm cười. Dậm chân đứng vững, hắn đón lấy cao thiên chiến hạm lạnh lẽo quan sát, nhìn về phía xa xa hàng không mẫu hạm nhóm quân đội liên bang. Giống như nhìn thấy những quân liên bang kia quan nhất thời sợ hãi, cùng với kia an đức liệt đám người kinh nghi kinh ngạc. Nụ cười trên mặt đồng dạng kiên nạo, hắn không sợ hãi chút nào tùy ý dò xét. Thực sự là không tệ cảm giác. Ông, gió lớn nào hạt, phần phật vẫn như cũ. Không giống với Xích Quốc sứ đoàn phân chân kiên quyết, quân đội liên bang triệt để vỡ tổ. Nhất là an đức liệt và chủ chiến phái uy tín lâu năm cao tầng, càng là hơn kinh nghi kinh ngạc, dâng lên hai điểm hoang đường cảm giác. Đã bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên có thế lực dám đối bọn họ lộ ra lão nha, không mảy may lui. Dám lớn lối như thế, vậy còn chờ gì? Khai hỏa. Chờ một chút, không thích hợp, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Xích Quốc thái độ quá mức dị thường sao? Hải vực biên cảnh quân hạm đâu, Bạch Sa cùng Cự Kình khi nào năng đổi tới? Tương đạo tiếng tranh luận tại quân đội liên bang thông tin trong vang lên, nguyên bản nhìn chằm chằm chấn áp tình thế bởi vậy bị ngăn trở, xuất hiện rất nhiều khác nhau. Lần này đàm phán vốn là vì tranh thủ Đông Đại Lục phương bắt chỗ kia bí cảnh lợi ích, lúc trước làm khó dễ cũng chỉ là muốn tốt hơn nắm bóp Xích Quốc sứ đoàn, dễ dàng cho đến tiếp sau mở rộng điều khoản. Nếu là thật sự khai chiến, không nói bí cảnh đàm phán làm sao, chí ít hậu quả tuyệt không phải những người có mặt năng gánh chịu. Nếu không phản kích, chẳng phải là nhường thế giới chư quốc xem thường. Có mới ước hẹn chủ chiến phái trầm giọng phản bác, bao gồm An Đức Liệt cùng mấy vị nam bộ cao tầng. Rút dây động rừng. Giờ phút này không biết bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú nơi đây, nếu là nhượng bộ, kia liên bang đối ngoại khống chế cùng ý hiệp khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Không được. Rất nhanh, có quen biết cũ hẹn phái cao tầng lắc đầu ngăn cản. Hắc triều liên tiếp phát sinh, nếu là bộc phát chiến tranh toàn diện, đối với chúng ta vô ích. Xích Quốc bây giờ thực lực không dung khinh thường, nếu là lưỡng bại câu thương hiệp ước xưa phái quốc hội lãnh tụ cũng không tán thành ngay lập tức khai chiến, hai bên nhất thời đúng là có chút tranh chấp không xuống. An Đức Liệt trông thấy một màn như thế ánh mắt che lấp, bên cạnh thân bị thương Helena cũng là sắc mặt khó coi. Mãi đến khi cuối cùng, ngay tại tranh luận không ngớt, chậm chạp không cách nào quyết định kết quả lúc. Vâng! Đất bằng kinh lôi, thương khung rung mạnh. Thiên ngoại truyền đến một đạo tiếng oanh minh, phản phất có nào đó vĩ đại tồn tại lặng yên ra tay. Thế giới yên tĩnh, bất kể Xích Quốc sứ đoàn hay là quân đội liên bang người, đều là đồng thời ngẩng đầu mà đi. Ông. Tầng mây tản đi, xanh lam bầu trời nhìn một cái không sót gì. Đầy trời màu vàng kim ánh nắng lóe lên một cái rồi biến mất. Liên bang đám người sắc mặt biến đổi, đồng thời nghe thấy được một đạo mệnh lệnh. Lui nhường một bước. Trên mặt biển chật vật đứng yên An Đức Liệt con ngươi co bảo, nghi ngờ không thôi. Từng vị mới ước hẹn chủ chiến phái người đều là nét mặt đặc sắc, khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, không người có thể biết tình huống cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy kia chiến hạm liên bang, mặt biển hàng không mẫu hạm, lần lượt triệt thoái phía sau, chủ động tối lui. Chương 524, không cần nhượng bộ, lại để người đời hiểu rõ ta Xích Quốc không sợ. Chương 524, không cần nhượng bộ, lại để người đời hiểu rõ ta Xích Quốc không sợ ông. Cao thiên tầng mây cuộn cuộn, như là tinh không cự thú chấn áp chiến hạm chậm rãi tối lui. Trận trận phong áp từ gần và xa, hắc cảng thành trên nhà cao tầng nước động bị quét tàn đi, nhàn nhạt sương mù đồng bền vô tung. Thấy một màn này, từng vị hắc cảng thành công dân trừng to mắt, núp trong đám người cùng trong góc Dương Vô Địch ba người cũng là có chút nhất thời thất thần. Liên bang nội bộ, luôn luôn bá đạo cứng rắn bạch kim liên bang, vậy mà tại thời khắc sống còn lựa chọn nội bộ. Không chỉ là bọn hắn những thứ này ngoại lai người, bao gồm bản địa liên bang người da trắng, cùng với những kia hành động chỗ cùng quân vương người, cũng là có chút khó có thể tin. Vậy mà sẽ là kết quả này. An Đức Liệt trầm giọng nói, tàn phá máy móc thân thể có ướp lạnh tề phun ra, đến thử giảm xuống khung máy mô hình biên hư hao cùng mạnh phụ tải. Phát giác được bất mãn của hắn cùng một chút phẫn uất, một bên Helena khẽ nhíu mày, vô thức ngẩng đầu nhìn một chút thiên cung. Hình như có màu vàng kim sáng ngời chợt lóe lên, vù vù màng nhị cho thấy lúc trước tiếng động cũng không phải là ảo giác. Thần sắc hoài nghi, vị đại nhân kia vậy mà sẽ hạ lệnh nội bộ. Lẽ nào là có sự tình khác bất ngờ xảy ra? Suy nghĩ thiểm thước, rộng lớn khổng lồ hàng không mẫu hạm quân hạm nội bộ truyền đến mệnh lệnh, bắt đầu chuyển hướng, quay đầu mà đi. Mặt biển lưu lại trận trận sóng cả, lãng hoa cuộn cuộn, không cam lòng tâm trạng ở trong lòng quanh quẩn. Trầm mặc một lát, hai vị truyền kỳ cấp liên bang cao tầng cuối cùng vẫn là không dám ngỗ nghịch vị kia thần thánh tồn tại mệnh lệnh. Mãi đến khi cuối cùng, quân đội đi xa, bóng người biến mất. Cảng khẩu xám đen mặt đất vết cháy dày đặc, hòa tan cặn bã tản đi nhiệt độ cao, dần dần ngưng kết. Thiên khung phong tỏa cùng núi lửa nham tương võ đạo chi thế dần dần tản đi, Trần Phong nhìn mặt biển sương mù tái khởi, triệt để biến mất hàng không mẫu hạm nhóm cùng hai vị truyền kỳ tung tích. Là thần tướng xuất thủ sao? Ánh mắt ba động, hắn nhìn thoáng qua xanh lam thiên không. Lúc trước tiếng vang kinh thiên động địa, phu cận tầng mây đều bị ảnh hưởng còn lại đánh sơ sát, chậm chạp không cách nào lại lần nữa hội tụ. Đó là siêu việt truyền kỳ vĩ lực, rất khó không được người sinh ra liên tưởng. Có lẽ vậy. Không có phủ nhận, Vương Thành nét mặt hoài nghi, cũng không nhiều xác định. Hắn không có đạt được qua bất luận cái gì chỉ lệnh, nhưng xuất phát trước quả thật bị báo cho biết sẽ có thần tướng bảo hộ, để phòng lỡ như. Mặc dù không rõ ràng quá trình cụ thể, nhưng mà có thể khiến cho bọn này liên bang người nhượng bộ nghe lệnh, rõ ràng chỉ có kia năm vị chúa tể liên bang nghị hội tối cao tồn tại, có gần như thần minh lực lượng, có thể so với Xích Quốc thần tướng Bạch Kim Ngũ Tinh. Suy nghĩ phát tán, Trần Phong nghe vậy suy tư một lát, cuối cùng không có đi truy đến cùng. Bất kể ra sao tình huống, kia cũng đại biểu Xích Quốc cao tầng lời nói không hư, xác thực vì bọn họ chuẩn bị kiềm chế thần tướng cấp lực lượng. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Ánh mắt thu hồi, nhìn quanh tả hữu. Từng bị hành động chỗ người sớm đã hôn mê, núp ở góc lai nhị cục trưởng bọn người là sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run. Tràn đầy vết nứt bến cảng mặt đất rõ ràng đã nhiệt độ cao tàn đi, nhưng lại mắt Trần có thể thấy những thứ này phụ trách đàm phán kết nối ngoại sự của người, mặt đầy mồ hôi, thấm ướt áo độc. Lại nhìn chung quanh, kia trước đó tham dự bắt lấy người da trắng an ninh trật tự viên đều là sắc mặt trắng bệnh, vừa có phẫn nộ không cam lòng, cũng có e ngại trốn tránh. Từng bị truy bắt Xích Quốc tiểu bảo trùng hoạch tự do, cởi bỏ cầm tay, không có lý do hạn chế cùng điều tra, tại một khắc tựa như là một chuyện cười. Trong chốc lát, ánh mắt ngưng tụ. Trần Phong nhìn về phía sau lưng sứ đoàn mọi người, không người nhượng bộ, không người dao động. Ngược lại, đối mặt trong lúc đó đều là gật đầu, càng phát ra kiên định trong lòng lý do. Đàm phán nên tiếp tục. Chí ít, muốn chính diện nói cho người đời, Xích Quốc không sợ bất cứ địch nhân nào. Xôn xao. Trận trận gió hẹ quét mà qua, khắc hoa cửa sổ phản xạ thiên không nóng bỏng. Sơn hồng bên bàn gỗ cây xanh hơi run rẩy lay động, bên trong căn phòng mấy đạo bóng người đều là yên tĩnh im lặng, ánh mắt cứng ngắc nhìn chăm chú thiên không. Chiến hạm tối lui, thần mây khó tụ. Hai vị giai đoạn thứ hai truyền kỳ đều không thể uy hiếp người tới, một hồi do mới hẹn họ làm chủ đạo ra vai phủ đầu, thì như vậy khuất nhục kết thúc. Vì sao lại trở thành như vậy? Một vị rốt gia tộc bảo vệ đội trưởng kinh ngạc nói, luôn cảm giác giờ phút này tình huống có chút không nhiều chân thực, giống như ảo giác. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, bằng vào như vậy uy hiếp, đủ để cho Xích Quốc sứ đoàn chịu thua, chủ động được bộ, từ đó tại sau này mở rộng liên bang muốn điều khoản ưu thế. Nhưng bây giờ, Xích Quốc quân phương tạo áp lực. Thanh âm trầm thấp quen quẩn, thân làm truyền kỳ cấp giới võ nam tử trung niên, Long Gia tiên sinh đạt được trực tiếp thông tin. Máy truyền tin màn sáng lơ lửng, trong đó có chữ viết nội dung hiện hiện. Đó là rốt gia tộc xếp vào tại quân đội nhà tuyến, cùng với một ít cao tầng gửi tới tình huống mới nhất. Một bên Ú Nà nghe vậy há to miệng, tràn đầy không cam lòng. Nhưng còn không đợi nàng lần nữa hỏi, chỉ thấy Long Gia nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra trầm thấp cảm thán. Với lại quan trọng nhất là, đây là vị đại nhân kia mệnh lệnh. Giống hổ phách sáng ngời ánh mắt không giống ngày xưa, như là bị bịt kín một tầng bóng ma, xen lẫn rất nhiều tâm trạng. Ú Nà con ngươi có hơi co rụt lại, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là kết quả này. Bạch Kim Ngũ Tinh một trong vĩ đại tồn tại, nghị hội trí cao vô thượng thần thánh chúa tể, lại can thiệp việc này. Kinh nghi, khó hiểu, e ngại. Nàng trong nháy mắt lại nghĩ tới mấu chốt. Vị đại nhân kia tại sao lại lựa chọn lựa bộ? Dù cho là Xích Quốc thần tướng nút trong âm thầm, cũng không có khả năng làm cho đối phương kiên kỵ như vậy à? Rốt cuộc, liên bang thần thánh số lượng muốn vượt xa Xích Quốc. Có nghe đồn nói, có thể là Xích Quốc thần tướng độc thủ, thái độ cực kỳ cứng rắn, không chết không thôi. Cũng có tin tức là một chỗ bí cảnh đột nhiên bộc phát quy mô lớn hát triều, có tà thần tiên sứ hàng lâm, cần đầy đủ lực lượng trấn áp. Long Gia lắc đầu, không nhiều xác định nguyên nhân thực sự. Không qua đi một cái thông tin cũng đã tìm được chứng minh, có quân đội mở gậy, thống lĩnh chiến hạm, mượn nhờ tin HH bản trang bị tiến về một chỗ bí cảnh không gian, trấn áp hát triều. U Na nghe vậy có chút thất vọng, ánh mắt phức tạp, che lấp dị thường. Vốn cho rằng có thể nhìn xem một hồi cho hay, tận mắt nhìn thấy vị kia võ đạo gia gặp làm đủ. Nhưng không ngờ rằng, kết quả lại là lọt vào bất ngờ, thất bại trong gang tấc. Với lại, Long Gia thúc thúc, thực lực của hắn, người xem thành sao? U Na trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên tâm trạng, hình như có một vòng ẩn tàng ý sợ hãi. Đó là giai đoạn thứ hai truyền kỳ đều bị trọng thương cường hãn thực lực. Nàng không khỏi sinh ra hoài nghi, lẽ nào An Đức Liệt đại nhân dùng chỉ là dự bị thân thể? Khoảng cách quá xa, từ trường ba động số liệu không cách nào chính xác bắt giữ. Nhưng mà, lắc đầu, truyền kỳ giới võ Long Gia cho mày, đồng dạng có chút không nhiều khẳng định kết quả này. Đây chính là truyền kỳ cấp giai đoạn thứ hai, đủ để tại rốt gia tộc biến thành nội tình, dù là tại liên bang cũng là tuyệt đối cao tầng. Hai người liên thủ đều bị trọng thương, bất kể là ai đều không thể tùy tiện tiếp nhận. An Đức Liệt đại nhân trước đây tại chỗ khác vận dụng ý thức giáng lâm, có thể vừa nãy cũng không phải là đỉnh phong thân thể, cũng có thể là nhất thời chủ quan, sơ sẩy phòng bị. Còn có vị kia Xích Quốc truyền kỳ phi tướng, Vương Thành, có thể cũng ẩn giấu chút ít thủ đoạn hắn làm ra nhiều cái phỏng đoán, đánh ấy lòng không muốn thừa nhận Trần Phong cường đại. Nhưng mà, hắn lại biết, chân chính kết quả rất có thể chỉ có một. Đó chính là, vị tiết như là quái vật võ đạo gia, lại đạt được đột phá mới, đã không kém hơn bất luận một vị nào giai đoạn 2 truyền kỳ. Thế nhưng ánh mắt liếc đi, nhìn Đu Nạ biến ảo không ngừng, dần dần sinh ý sợ hãi ánh mắt, cùng với kia càng phát ra dao động sắc mặt. Hắn hiểu rõ, những lời này cho dù nói ra, đối phương sợ cũng khó mà tiếp nhận, thậm chí nói không chừng còn có thể dẫn tới tiêu cực hiệu quả. Trận này đàm phán còn chưa kết thúc, đối phương có thể hay không ổn định rốt gia tộc đệ nhất kế thừa danh sách vị trí, đồng thời đạt được mới ước hẹn coi trọng, thì nhìn xem việc này kết quả cuối cùng, dù không được lại thay đổi kế hoạch. Hy vọng vì là chủ đại nhân, cùng gia tộc cái khác nội tình năng ngăn cản hắn đi. Hổ phách màu nâu đồng tử hiện hiện một tia che lấp, long gia tâm trạng một mảnh nặng nề. Một bên Đu Nạ sắc mặt biến đổi, được nó khuyên nhủ, cuối cùng vẫn khắc chế kinh sợ tâm trạng, ép buộc chính mình khôi phục bình tĩnh. Kia đi thôi, chuyển sang nơi khác. Trầm giọng hạ lệnh, nàng mang theo long gia và hắn bảo vệ rời khỏi. Tất nhiên vị kia võ đạo gia đã không dễ trêu chọc, vậy liền tạm thời ẩn nhẫn một lát. Đến lúc đó, chỉ cần đem Hàn Minh Xuyên một chuyện xử lý thỏa đáng. Không chỉ có là gia tộc hết sức ủng hộ, bao gồm mới hẹn hò cùng liên bang cái khác cao tầng, cũng sẽ trở thành hậu thuẫn của nàng, trợ nàng giải quyết những thứ này xỉ nhục. Cạch cạch. Lập tức, đội vã trong tiếng bước chân, từng vị trong trang viên bảo vệ vòng qua hành lang, võ trang đầy đủ, lần lượt đuổi theo. Dừng sát ở phún tuyển hoa viên chỗ đội xe truyền đến một hồi công tắc môn tiếng vang, sau đó nương theo lấy động cơ phát động tiếng động, chậm rãi lái rời. Trang viên bầu không khí dần dần yên tĩnh, còn sót lại quản gia cùng người hầu đang bận rộn. Trong lúc nhất thời, không người có thể biết. Xa xa quảng trường nóc nhà, có một đầu màu đen ô nha giấu kín bóng tối, tinh hồng thụ đồng lạnh lùng dị thường, im lặng nhìn chăm chú bọn hắn rời đi. Mãi đến khi cả đám và biến mất đáy mắt, vừa rồi thấy nó thụ đồng chớp lên, vỗ cánh dương cánh, biến mất tại chỗ. Ông. Cùng thời khắc đó, một nhóm màu đen đội xe lái rời bến cảng, bước vào hắc cảng thành khu. Nồng con đường ánh sáng tại hai bên đường sáng ngời thiệp thước, lơ lửng hư ảo hình chiếu như là thủy triều bao trùm giữa không trung. Nhìn một màn như thế, còn gặp lại kia lầu cao trong lúc đó giao thoa trải rộng ra lơ lửng cầu thang, còn có kia từng chiếc cất cánh dáng lâm ngân sắc phi xa. Trong đội xe Trần Phong đám người ánh mắt thâm thúy, biểu hiện trên mặt càng thêm bình tĩnh. Vài vị, nơi này là chúng ta hắc cảng thành Nam Hoa khu, thuộc về nội thành trung tâm, rất nhiều khoa kỹ cự sĩ đều ở nơi này sắp đặt phân bộ. Lai Nhị cục trưởng cứng ngắc lấy ra đầu ngồi ở đối diện, cố nén khó chịu, sắc mặt tái nhợt, cười lấy giới thiệu cảnh vật xung quanh, muốn hòa hoãn không khí. Đây là một chiếc phiên bản dài Lai Lao Tư ô tô, bên trong có ghế salon bằng da thật cùng chỗ tựa lưng, cùng với cỡ nhỏ tủ lạnh, tủ rượu các loại. Liếc đối phương một chút, Trần Phong cùng Lý Vân Nghị trưởng đám người sắc mặt bình thản, cũng không nói tiếp. Thậm chí, có tùy hành bảo vệ âm thầm cảm thán, chẳng trách vị này Lai Nhị cục trưởng có thể trở thành ngoại sự cục cao tầng. Riêng là phần này làm bộ cái gì đều không có phát sinh ra mặt công phu, thì siêu việt phần lớn người. Vài vị nếu là không nghĩ tham quan, cảm thấy mỏi mệt, có thể tiến về quốc hội sảnh nghỉ ngơi, chúng ta đã an bài tốt trụ sở. Tối nay còn có một hồi chào mừng tối, đến lúc đó. Không cần, Lai Nhị cục trưởng. Ngữ khí bình tĩnh, Lý Vân Nghị trưởng liếc đối phương một chút, ngắt lời hắn ngôn ngữ. Chúng ta tối nay ngay tại sứ quán nghỉ ngơi liền có thể. Về phần đàm phán một chuyện, hy vọng ngày mai năng đúng giờ nhìn thấy Mạc Khắc ủy viên. Thái độ lạnh lùng, hắn đã xem thấu Lai Nhị đám người trò xiếc, không nghĩ sẽ cùng hắn lá mặt lá trái. Những người này phần lớn cũng xuất thân mới hẹn hò này một chủ chiến phe phái, rất khó thật sự bình thản trò chuyện với nhau. So sánh với, hiệp ước xưa phái có thể cũng đúng xích quốc thái độ cam thủ, nhưng tóm lại muốn giữ gìn một chút, tồn tại nhất định giảm sóc chỗ trống. Lập tức, Lai Nhị cục trưởng ngượng ngùng cười một tiếng, tuy là bất mãn trong lòng, nhưng lại không dám biểu lộ nửa phần. Nhất là cảm nhận được Trần Phong hờ hững ánh mắt lướt qua, hắn càng là hơn rụt cổ một cái, cố nén nổi da gà nổi lên khó chịu, tiếp tục gìn giữ mỉm cười dáng vẻ cung kính. Trong lúc nhất thời, đội xe trở nên yên tĩnh dị thường. Bất kể là phụ trách kết nối quốc hội nghị sĩ, hay là hắc cảng thành bản địa tối cao nghị trưởng, đều tại đây khắc cẩn thận chặt chẽ, không dám lên tiếng. Màu đen ô tô như vậy thay đổi tuyến đường, tại đỏ xanh tiềm thức liên bang xe cảnh sát, cùng với ngoại sự cục bảo vệ hộ tông dưới, lái về phía sứ quán. Trong lúc đó có thể thấy được ngoài cửa sổ nồng đường đi, có các loại màu da bóng người lui tới, bị giữ gìn trật tự an ninh trật tự viên ngăn ở hậu phương. Người da trắng cùng người da đen phần lớn là tò mò bộ dáng, hoặc là top 5 top 3 tụ tập quảng trường, đứng ở siêu thị cùng tiểu quán bên ngoài, hoặc là ngồi ở cửa hàng cùng nhà ăn nội bộ, xuyên thấu qua tủ kính nhíu mày nhìn tới. Phần lớn là bài xích cùng hoài nghi, thậm chí là căm thù bộ dáng. Phần lớn người cũng bến cảng không biết tiếng động chân chính tình huống, chỉ khoảng nghe nói qua đàm phán nhật trình, mà không giống với bọn hắn lạnh lùng, bên đường cũng không ngừng có linh tinh màu đỏ hành phi hương phấn triển khai. Đó là chủ động tụ tập, xung phong nhận việc tới trước sứ quán phụ cận, xếp hàng hoan nghênh xích quốc tiểu bảo, cùng với một ít du học sinh. Giờ phút này cũng dơ hành phi, nét mặt phấn chấn chen trong đám người, ở trên mặt dán thật nhỏ màu đỏ huy chương, hô to chào mừng tổ quốc sứ đoàn. Đủ loại ồn ào truyền vào trong tai, phấn chấn kích động cùng kiêu ngạo thanh âm vang vọng liên tục. Mắt thấy cảnh này, Lý Vân Nghị trưởng và sứ đoàn cao tầng đều là trong lòng ấm áp, lộ ra mỉm cười. Đội xe cửa sổ bởi vậy quay xuống, bọn hắn coi như không thấy Lai Nhị cục trưởng đám người phức tạp sắc mặt, xa xa hướng những kia tiểu bảo cùng du học sinh gật đầu thăm hỏi, phất phất tay. Bọn hắn đều là xích quốc người a. Thấp giọng cảm thán, Lý Vân Nghị trưởng năng trông thấy không ít liên bang người, đối chung quanh tiểu bảo bài xích ánh mắt. Như vậy một cái tha hương nơi đất khách quê người nơi, bất kể làm sơ đối phương là bởi vì gì lựa chọn, lại tới đây, cuối cùng đều là huyết mạch giống nhau. Có lẽ có bộ phận đã không thèm để ý xích quốc, thậm chí cam thủ, nhưng đại bộ phận vẫn như cũ có lưu thiện duyên, cố hương thường đọc. Đối với cái này, Trần Phong không có nói tiếp, chỉ là im lặng nhìn ngoại giới. Mỗi người đều muốn vì mình lựa chọn trả giá đắt, không người năng đối với cái này bình phán đúng sai. mà bọn hắn có thể làm chỉ có thể là nhường Xích Quốc hai chữ lấp lánh càng nhiều quan huy, tận lực chiếu rọi tới đất tinh càng nhiều chỗ. Suy nghĩ lên, hắn đột nhiên ánh mắt khẽ động. Đó là quảng trường một châu ngóc ngách, chen trúc trong đám người, các loại quảng cáo nồng hình chiếu phía dưới. Một thân màu nâu áo gió nam nhân cắn thuốc lá, đứng ở đường đi cửa ngõ trong bóng ma, xa xa nhìn thẳng hắn một chút. Rối bời tóc quen thuộc vẫn như cũ, nhàn nhạt sương mù đồng bền theo gió. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Trần Phong nhận ra đối phương, cũng không cảm thấy bất luận cái gì bất ngờ, vì ban đầu ở lâu Việt chia ra lúc, hắn bàn giao mục đích của đối phương chính là nơi đây. Lập tức, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ nhàng gật đầu. Đội xe trong không người biết được, giữ gìn trật tự người da trắng an ninh trật tự viên cũng không có bất luận cái gì phát giác. Một đoàn xe chậm rãi lái rời đường đi, bước vào sự quán. Đường tắt góc cũng chỉ còn lại một đạo phiêu tán sương mù, lại không bất luận bóng người nào. Chương 525, gia tháp lập công, cướp phong hào khóa chặt. Chương 525, gia tháp lập công, cướp phong hào khóa chặt. Cùng ngày, nương theo lấy màu đen đội xe chậm rãi đỗ. Hắc cảng thành trong Xích Quốc sứ quán mở ra đề phòng, đóng lại màu đen song sắt cửa lớn. Cửa tiêu điểm bốn vị Xích Quốc binh sĩ võ trang đầy đủ, cầm súng đề phòng, đồng thời có khác hai đội bảo vệ tinh anh, tại Xích tương vệ dẫn đầu dưới, tả hữu tuần tra tại sứ quán nội bộ. Đây là một chỗ chiếm diện tích gần 2000 mét vuông khu vực, bị sơn hồng tường vây ngăn cách trong ngoài. Dựa vào tường mặt cỏ có cây xanh tô điểm, cây cối sinh trưởng, màu xám gạch đá lát mặt đất vuông bức rộng lớn, một đường kéo dài. Xích Quốc cùng liên bang cờ sĩ đồng thời treo ở đất chống trung tâm cột cờ đỉnh điểm, theo gió tung bay, 7-8 chiếc màu đen ô tô dừng sát ở bên trái, sắp hàng chỉnh tề. Ba tầng cao lầu nhỏ đứng hàng nơi đây trung tâm, soát có sơn hồng, sạch sẽ sạch sẽ. Từng trương da vàng Xích Quốc người gương mặt lui tới, như là tại đây chỗ dị quốc có một mảnh tường hòa tịnh thổ. Liên bang bọn này trứng chim nuôi lớn ra hỏa không thể nào thờ ơ, buổi tối chạm gác tuần tra cũng đừng phớt lờ. Ngươi, La Bình, ba người các ngươi mọi người lĩnh một đội, 24 giờ để phòng chờ lệnh. Đàm phán ngày mai mới bắt đầu, cũng nhìn chằm chằm. Sứ đoàn phi tướng cấp bảo vệ rất nhanh phân phó mệnh lệnh, sắp đặt hàng loạt phòng ngự cùng các biện pháp an ninh. Đứng ở lầu 2 hành lang chỗ, có thể thoải mái lướt qua tường đây, xuyên thấu qua kia cao áp dây kém gai khe hở, trông thấy phía ngoài thành khu đường đi. Đó là lui tới, lạ lẫm dị thường người da trắng cùng người da đen gương mặt. Bài xích cùng căm thủ tâm trạng lặng yên tràn ngập, màu nâu, xanh lam, màu nâu và đồng tử thỉnh thoảng quét về phía sứ quán khu vực, tràn đầy lạnh lùng cùng nhìn trộm. Nhìn tới, bọn hắn cũng không cam lòng. Mượn nhờ trinh sát màn sáng, mắt thấy cảnh này, sứ quán lầu 2 bên trong phòng họp sứ đoàn mọi người sắc mặt nghiêm túc, thậm chí có quân phương bảo vệ hừ lạnh lên tiếng. Gia vai phủ đầu không thành công, đến tiếp sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần chúng ta còn đang ở liên bang cảnh nội, vậy liền một thiên đô không thể buông lòng cảnh giác. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng ý bến cảng một chuyện tuy là tạm thời bỏ qua, nhưng đàm phán vẫn còn không có thật sự bắt đầu. Đây mới thực là lợi ích vấn đề, không ai tin tưởng Bạch Kim liên bang chọn buông tay. Đúng rồi, sự việc tra rõ sao? Lý Vân nghị trưởng đột nhiên tra hỏi nhìn về phía đóng quân sứ quán cao tầng. Lúc trước Bạch Kim liên bang thối lui tiếng động vô cùng kỳ quặc, bọn hắn nếm thử liên hệ Xích Đô, lại không đạt được trong dự liệu trả lời. Nghe nói, tựa như là liên bang nam bộ một chỗ bí cảnh không gian, bạo phát quy mô lớn hát triều. Có tà thần thiên sứ bản thể vượt giới giáng lâm, kinh động đến kia mấy tôn thần thánh tồn tại. Một vị sứ quán cao tầng không nhiều khẳng định nói, Lý Vân nghị trưởng đám người nghe vậy có hơi nhíu mày. Mà đúng đây, sớm đã thoát ly đội ngũ, một mình tại lầu 3 một căn phòng trong ở lại Trần Phong, thì là híp híp mắt, cảm giác nghe thấy được mọi người thảo luận. Hát triều bộc phát sao ánh mắt thâm thúy, tin tức này có chút ngoài dự đoán. Chẳng qua, thoáng qua tưởng tượng, nhưng lại rất nhanh thoải mái. Xích Quốc cùng Tô La cũng buộc phát qua hát triều, bí cảnh không gian meo điểm cũng một mực là một cái uy hiếp. Bạch Kim liên bang lãnh thổ phạm vi đồng dạng bao la dị thường, bí cảnh không gian số lượng không ít, có cùng loại meo điểm cũng không kỳ lạ. Hô, chẳng trách. Ta liền nói nơi này thiên nhãn giám sát và cấp, sao đột nhiên thấp xuống một ít. Biến mất thật lâu tinh linh xuất hiện lần nữa, chẳng qua lại như cũ nút trong hình tròn vòng tay nội bộ, cũng không huyễn hóa giả lập thân thể. Lúc trước tới gần hắc cảng thành lúc, nàng tận lực giữ vững trạng thái yên lặng. Mà bây giờ, có lẽ là bởi vì liên bang bí cảnh hắc triều ảnh hưởng, hoặc là nguyên nhân khác can thiệp. Hắc cảng thành trong thiên nhãn giám sát hơi có giảm xuống, này mới khiến nàng dám phóng thích một chút từ trường ba đậu. Ngươi sẽ không bại lộ sao? Trần Phong cha hỏi tinh linh nút trong vòng tròn trong lắc đầu. Ta đã mở ra che đậy trang bị, đồng thời hoàn thành tần suất thấp sóng ngắn đồng hóa ngụy trang. Chỉ cần không hình chiếu huyễn hóa, toàn bộ hành trình gìn giữ thấp công suất từ trường ba đậu, cũng không cần lo lắng. Nàng nghiêm túc giải thích, sau đó nhắc tới lúc trước bến cảng một chuyện. Lúc đó nàng mặc dù gìn giữ trạng thái yên lặng, nhưng vẫn là đã nhận ra một ít dị thường, làm hết sức nếm thử lấy ra một chút tình báo. Đó là về quân đội liên bang cùng hành động chỗ đối ngoại thông tin liên lạc, trong đó cùng một cái quen thuộc tập đoàn liên quan đến. Lập tức, đơn giản giải thích một lát, có thể thấy được Trần Phong ánh mắt lạnh lẽo. Rốt gia tộc, lãnh quang giao thoa, hắn đúng là không có cảm thấy quá mức bất ngờ. Lúc đó An Đức Liệt và hành động chỗ người tới trước gáp chế điều tra tội danh, thì cùng Rốt gia tộc liên quan đến. Chỉ là chính mình còn chưa động thủ, đối phương liền không nhịn được rồi sao? Suy nghĩ lên, Trần Phong đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoại giới. Nồng quảng trường một đường lan ra, lơ lửng cầu thang hóa thành thành trung chi thành, khoảng cách tầng mây dường như chỉ kém một thước. Hắn ánh mắt lướt qua phụ cận đường đi, xa xa nhìn thấy trong thành thị liên bang quốc hội sảnh, cũng nhìn thấy Rốt gia tộc một chỗ tập đoàn cao ốc. Một đường có các loại màu da bóng người lui tới, nhàn nhạt ác ý vẫn luôn tràn ngập tại sứ quán phụ cận. Mới hẹn hò Rốt gia tộc ánh mắt lóe lên một tia xâm lược cảm giác, Trần Phong hiểu rõ, trận này nhân quả cần phải có cái chấm dứt. Với lại, bảng hiện hiện, kể ra thông tin đập vào mi mắt. Vinh Diệu Chi Tâm LV7, 31, 100 Thanh Giáp LV8, 57, 100 Cảng Khẩu Đại Náo một hồi dường như hiệu quả không tệ, lại thêm vong giả bí cảnh gió lốc đảo một chuyện, tính tổng cộng cho hắn cung cấp không ít chất dinh dưỡng. Ngoài ra, Thanh Giáp cũng đạt được một đoạn trưởng thành, thanh tiến độ bất chi bất giác đã hơn phân nửa. Hiểu rõ cảm nhận được thiên phú mạnh lên, Trần Phong khôi phục bình tĩnh, ánh mắt trở nên thâm thúy dị thường. Sóng gió càng lớn, thu hoạch càng rộng. Hắn đột nhiên có chút chờ mong đến tiếp sau đàm phán tình huống, cũng bắt đầu kế hoạch làm sao kết thúc công việc, giải quyết triệt để rột ra tổ cân đoán. Ông. Trong chốc lát, tinh thần chấn động, một đạo thông tin truyền vào trong óc. Trần Phong suy nghĩ bị cưỡng ép ngắt lời. Không có bất kỳ cái gì bất mãn, hắn ngược lại ánh mắt sáng lên, hai mắt nổ bắn ra một đoàn nóng bỏng ánh sáng. Truy cứu nguyên nhân, là hắn nghe thấy được gia tháp nhảy cẫng kêu gọi. Đau khổ tìm kiếm thế giới phương chu, rất có thể có xác định hành tung. Ô. Kéo dài tàu hàng tiếng còi hơi quanh quần không tiêu tan, trong màn đêm mặt biển sóng cả liên tục. Màu trắng giò chiếu chùm sáng đâm rách màn đêm, đánh vào phập phồng sóng biển các nơi. Đó là vật gì? Lái qua tàu hàng bông thuyền, có một vị người da trắng thủy thủ nhíu mày nói, nhìn như hơn 30 tuổi, màu nâu tóc ngắn. Một bên tuần tra đồng bạn nghe vậy khẽ giật mình, điều khiển đèn pha buộc xa xa soi sáng ra, lại chỉ thấy xanh lục bắt ngát sóng cả. Cái quái gì thế? Hắn hoài nghi cha hỏi không hề phát hiện bất luận cái gì tiếng động. Màn đêm ánh trăng trong sáng vẩy xuống, mùa hạ mặt biển coi như mát mẻ. Ngươi không thấy sao? Một loại giống người mà không phải người thứ gì đó, còn giống như có loài cá sinh vật đặc thù. Lúc trước người da trắng thủy thủ nhịn không được nói, giọng nói hơi nghi hoặc một chút cùng ngạc nhiên, không nhiều xác định. Bên cạnh thân đồng bạn nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó chính là chế nhạo lên tiếng. Người siêu nhân phim chiếu rạp đã thấy nhiều đi, làm sao có khả năng có loại đồ vật này tồn tại, nói không chừng chính là một đầu đi ngang qua cỡ lớn hải ngư. Lắc đầu giải thích dường như có thể an ủi lòng người, người da trắng thủy thủ nhíu nhíu mày. Ban đêm quang tuyến độ chênh lệch, vùng biển này lại loài cá rất nhiều, không thiếu sa ngư một loại cỡ lớn sinh vật biển. Có thể thực sự là chính mình bị hoa mắt. Nghĩ đến đây, hắn lông mày tản đi, không có lại chấp nhất lúc trước lý do thoái thác. Chứa rất nhiều hàng dương thuyền buồn tàu hàng như vậy đi xa, dần dần rời khỏi chỗ này hải vực. Cảm giác trông thấy đây hết thảy, nín thở đi vào đáy biển. Trần Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên nửa quỷ ngư nhân. Cùng loại con lươn đầu, hình người thân thể, chừng gần 3 mét chi cao. Là ngư nhân bộ lạc, man nhân tộc người, thực lực tại tứ giai cấp độ, tên là Tạp Đa. Khi lấy được gia tháp đưa tin về sau, hắn liền rời đi Xích Quốc sứ quán, một đường thu lại sinh mệnh từ trường, thừa dịp bóng đêm trốn vào đại dương trong biển. Đầu này ngư nhân chính là gia tháp phái tới tiếp ứng người. Xin chủ nhân trách phạt. Có lẽ là cảm thấy mình suýt nữa chuyện xấu, bị giới này người phát hiện. Tên là Tạp Đa ngư nhân nửa quỷ tại xám đen trên đá ngầm, có hơi cúi đầu, có chút không dám đối mặt Trần Phong tầm mắt. Mà đúng đây, dẫn đường đi. Lắc đầu, Trần Phong không có trách cứ đối phương. Hắc cảng thành phụ cận vốn là tàu hàng rất nhiều, dạ đạ trinh sát cực lớn, cũng trách chính mình không có nhắc nhở gia tháp, ngăn cản hắn tự tác chủ trương. Hô. Lập tức, không biết hắn tâm tư, tên là Tạp Đa ngư nhân đạt được tha thứ, như chút được gánh nặng. Không dám nói thêm nữa, hắn lúc này dẫn động linh tính lực lượng, biến ảo thân thể. Ông. Trong chốc lát, một đầu 6-7 mét lớn to lớn con lươn xuất hiện tại chỗ, có khắc nước biển bị hắn điều khiển, hóa thành lãng hoa, đem Trần Phong nâng đỡ đến hắn thú thân thể phía trên. Nha, những ngư nhân này lại còn có loại năng lực này. Này nếu có thể tiến hành sinh vật cải tạo, hẳn là có thể nhường rất nhiều nhân loại, biến thành không sợ hải dương lưỡng cư chiến sĩ. Trong đầu truyền đến tinh linh tiếng kinh ngạc, đồng thời còn xen lẫn vẻ hưng phấn. Trần Phong nghe được đối phương muốn tiến hành sinh vật thí nghiệm cải tạo ý nghĩ. Thế nào, Trần Phong, có hay không có ý nghĩ này? Chỉ cần rút ra những ngư nhân này bộ phận tinh huyết là được, đến lúc đó còn có thể dùng để cùng các ngươi văn minh tiến hành giao dịch. Không cần. Nhưng mà, lắc đầu ngăn cản. Trần Phong cự tuyệt tinh linh đề nghị. Hắn rất sớm đã nghe đối phương giải thích qua sinh vật cải tạo nguyên lý, cần rút ra số lượng nhất định siêu phàm sinh vật tinh huyết tiến hành gen phân tích. Nghe tới không tệ, nhưng trên thực tế, loại thủ đoạn này đối bị rút lấy tinh huyết sinh vật mà nói, thân mình liền có nhất định làm hại. Sinh vật cải tạo xác suất thành công, cùng với cải tạo giả cuối cùng thực lực cao thấp, năng lực cường độ, thường thường cùng rút ra số lượng máu tươi cùng chất lượng cùng một nhịp thở. Này tương đương với vì khoa kỹ thủ đoạn, cưỡng ép thay thế đối ứng siêu phàm sinh vật, cướp đi hắn tất cả năng lực. Hắn tạm thời không có loại ý nghĩ này, lại càng không cần phải nói, ngư nhân nhất tộc đã sớm bị hắn lưu lại linh hồn chi hỏa là gấn, xa so với cái khác nhân loại bình thường càng thêm trung tâm. Được thôi, cũng không ngoài ý muốn, tinh linh không có nói thêm nữa việc này. Nàng cũng chỉ là tâm huyết dân trào. Trước đó bước vào vong giả bí cảnh tận thế cảnh ngộ cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng, bao nhiêu có chút ít cảm giác cấp bách. Xôn xao, lập tức nước biển quay cuồng, ngư nhân huyễn hóa to lớn cá trình điện sớm đã bơi lội mà đi. Hai người ăn ý không có nhắc lại đến đây chuyện. Trong màn đêm thâm hải u ám một mảnh, đáy biển đá ngầm theo đại lục bản khối lan ra mà đến. Tạo biển chập chờn, sóng nước liên tục. Trong lúc đó có đại bạch sa cùng hổ kình và hải dương manh thu xuất hiện, còn không chờ tới gần khoảng cách thì xa xa kinh trốn. Những đại dương này sinh vật có nhất định trực giác nguy hiểm, tên là Tạp Đa ngư nhân cũng không có tận lực che giấu khí tức của mình. Mặc dù chỉ có tứ giai, nhưng nó trên mặt đất tinh hải dương trong, dĩ nhiên đã đi vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Một đường như vậy mà đi, trong lúc đó có đáy biển đoạn nhai cùng đá ngầm ngọn núi xuất hiện. Trần Phong im lặng cảm thụ lấy trong đầu tinh thần kết nối khoảng cách, không ngừng rút ngắn. Mãi đến khi cuối cùng, nửa giờ đi đường. Trong đầu linh hồn chi hỏa vù vù sáng lên, Trần Phong xa xa nhìn thấy gia tháp thân ảnh. U Lam chi sắc bạch thuộc cự thú ngay tại xa xa, gần ngàn mét bên ngoài. Trung quanh là một mảnh chiếm diện tích không nhỏ thâm hải hẻm núi. Phu cận đá ngầm xuất hiện nứt gãy, nước biển màu sắc càng biến đổi là đen nhánh tĩnh mịch. Xa. Cảm ứng được sự xuất hiện của hắn, gia tháp thật xa phát ra nhảy cấm tiếng kêu. Trong chốc lát, u ám nước biển có thêm hai đạo sáng ngời ánh sáng, giống hai cái đèn lồng tiêu đốt. To lớn u lam chi nhãn chừng 3 mét lớn nhỏ, từ bước vào thánh giả cấp về sau, gia tháp hình thể thì một đường bão táp, cho tới hôm nay đã có gần chừng 50 mét. Siêu. Lập tức, dưới chân tạp đa tốc độ tăng tốc, mang theo hồ quang điện ánh sáng, mau lẹ mà đi. Ngoài ra năm vị ngư nhân cũng tại lúc này lần lượt xuất hiện, rõ ràng đạt được gia tháp phân phó, tới gần tà hữu, cảnh giới tuần tra. Xa. Làm rất tốt. Trần Phong đi vào thâm hải trong hạp gốc, theo gia tháp xúc tu tiếp dẫn, chậm rãi rơi xuống đất. Màu đen hải bùn ở đây hơi biến sắc, mơ hồ nhiều chút ít màu xám dấu vết. Không cần lại phát động cảm giác, Trần Phong hiểu rõ nhìn thấy một đoạn dường như tầng nham thạch màu xám kim loại. Thật sâu khảm khắc vào hải bùn tầng nham thạch bên trong, chất liệu kiên cố. Trung quanh đá ngầm đứt gãy thiết diện chỉnh tề, nhìn lên tới dường như bị gắng gượng nền đứt. Này, là S21 loại hình hợp kim. Ông, tinh linh trước tiên hiện hiện, nơi này đã rời khỏi Hắc Càn Thành, nàng tự nhiên lại không lo lắng, trực tiếp biến hóa thành hư nghĩ đầu ảnh. Giọng nói kích động, nàng không chút suy nghĩ thì đánh ra một đạo lam quang sóng từ trường, xuyên thấu hải bùn, quét hình nơi đây. Xa. Ú lam mắt to lộc cộc chuyển động, ra tháp xúc tu du lên, có chút ngạc nhiên liếc nhìn tinh linh một cái. Đây là nó lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đối phương. Bao gồm trung quanh ngư nhân cũng là ánh mắt kinh nghi, tự nhận là chưa từng thấy dạng này sinh mạng thể. Đối với cái này, Trần Phong cũng không có giải thích, chỉ là im lặng phát động cảm giác, cùng tinh linh đồng bộ, dọc theo kia màu xám dấu vết xâm nhập hải bùn. Đáng ngầm, thần nham thạch, hạ cát. Trước sau chẳng qua hai cái hô hấp, hắn đã nhìn thấy này đáy biển vùi lấp to lớn cự vật. Đó là ngàn mét trưởng kim loại thương thể, yên lặng ở đây không biết bao nhiêu năm tháng. Nhìn lên tới cùng diệu quang bí cảnh đảo kim tự tháp di tích, cùng với đến tiếp sau phát hiện thiên thương hào điệu tâm hào là tương tự như vậy. Màu nâu đậm hợp kim mặt ngoài tràn đầy loang lổ trường ấn, lõm xuống bất bình tổn hại dấu vết khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí còn có một địa phương khác bị phá ra cửa động khổng lồ, có thể thấy rõ ràng trong đó trong khoang thuyền thông đạo, hợp kim vách tường. Một ít tảo biển tại tổn hại trong cửa hang ương ngạnh sinh trưởng, có khác có chút thâm hải tầm nham thạch nhỏ bé sinh vật giấu kín trong đó, sinh sôi tộc đàn, rõ ràng sinh sống không ít năm tháng. Trong chốc lát, ánh mắt nhất định, Trần Phong hiểu rõ, chính mình không có tới sai chỗ. Là cái này thất lạc cấp phong hào hư hư thực thực thu thập có thần tính mạnh mẽ, có thể lưu lại hàng loạt tài nguyên thế giới phương chu. Nói cách khác, thần thánh giác tỉnh phát đột phá chất dinh dưỡng, cùng với anh linh điện thiên sứ phục sinh cần thiết. Có thể, muốn còn gót. Chương 526, đột phá. Thượng vị sứ. Chương 526, đột phá. Thượng vị sứ. Lộc cộc lộc cộc. Bên trong biển sâu, đứt gây đá ngầm phụ cận. Nước biển sôi trào, toát ra cái này đến cái khác nóng hổi bạc khí. Sáu vị ngư nhân tản mát tại ngoài ngàn mét, hoặc giấu vào tầng nham thạch, hoặc trốn ở đá ngầm trong lúc đó, theo dõi cảnh giác, đề phòng ngoại giới. Về phần gia tháp, thì là con mắt chuyển động, tò mò nhìn kia sụp đổ hải bùn, cùng với sôi trào trong nước biển to lớn tạo vật. Màu nâu thế giới phương chu đã bị thăm dò đào móc ra một cái lối đi, không ít sinh tồn trong đó nhỏ bé sinh vật đều bị xua đuổi. Trong lúc đó hình như có màu xanh dương tử quang ở trong đó liên tiếp hiện lên, đồng thời cũng có hàng luồng màu đỏ hỏa diễm lúc gần lúc hiện. Bởi vì này một chút, nước biển nhiệt độ lên cao không ngừng, vì phương chu làm tâm điểm, dần dần quyết tán. 100m, 500m, 1000m. Đợi đến cuối cùng, càng là hơn có thể thấy được nham tương huyền hóa hiện hiện, dường như hóa thành chân thực, chảy xuôi mà ra. Đá ngầm nóng chảy, thầm nham thạch sụp đổ. Vốn định yên tĩnh chờ đợi ra tháp có chút không chịu nổi, chỉ cảm thấy chính mình thú thân thể muốn bị đốt cháy thành cho bụi. Xa. Lập tức, phát ra một đạo tiếng kêu, nó thu nhỏ hình thể kéo dài khoảng cách. Linh hồn chi hỏa đem nó tiếng động truyền vào trong óc. Đáy biển chỗ sâu, thế giới phương chu trong Trần Phong thu hồi cảm giác, không có lại do ngoại ý muốn giới tiếng động, mà truy cứu nguyên nhân. Ông. Võ đạo chi thế lại lần nữa hiện hóa thành thiên mạc, phong tỏa trùng quanh hải vực. Có khác núi lửa nham tương chạy xuôi mà hiện, bị mặt trời cùng xích nguyệt lơ lửng quay trung quanh, không ngừng đốt cháy nóng chạy trung quanh tất cả. Tạch 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 tạch. Thế giới phương chu hợp kim thương thể cũng bởi vậy xuất hiện cháy đen dấu vết, một bình bình bị lược đoạt hầu như không còn tài nguyên bình dược tề thân vỡ vụn, rơi lấy đất. Không được, ngươi tử trường quá mạnh mẽ, ta tạm thời không thể hoàn toàn che đậy. Giọng tinh linh xa xa truyền đến, đã nhận ra hắn tử trường mức năng lượng tại cấp tốc bao táp. Bất chấp lại điều tra phương chu hoàn hảo tình huống, nàng liên tục lên tiếng nhắc nhở. Đối với cái này, ông tập trung ý niệm, Trần Phong trầm tâm tĩnh thần, cưỡng ép đem võ đạo chi thế uy năng thu lại bộ phận. Thiên mạc thu nhỏ, núi lửa biến mất. Tất cả dị tượng hư ảo ẩn nấp, nhưng hắn thể nội hay là không ngừng truyền đến tạch 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 kỳ lạ tiếng vang. Sắp rồi. Trong mắt dâng lên một vòng xích diễm, Trần Phong có thể cảm giác được thể nội hiện lên từng đạo nhiệt lưu. Đó là cấp phong hào còn sót lại tài nguyên, lúc trước bị hắn một hơi đều nuốt hầu như không còn. Thần thánh giác tỉnh pháp sinh mệnh mùi lửa bởi vậy cấp tốc trưởng thành, khiến lực lượng trong cơ thể nhất thời tiết ra ngoài, có chút không thể hoàn mỹ khống chế. Hô. Thấy thế, phát giác được hắn từ trường ba động phi tốc hạ xuống, đạt được khống chế. Trung tâm trong phòng tinh linh nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn thượng cũng không tồn tại vô hình mồ hôi. Kém chút thì sai lầm. Trước mặt nàng lơ lửng kể ra hư ảo màn sáng, trong đó thì bao gồm Bạch Kim Liên bang tại phụ cận hải vực hệ thống theo dõi. Nếu không phải thế giới phương chu trung tâm hệ thống bị nàng tiếp quản bộ phận quyền hạn, trước tiên mở ra ẩn nấp trang bị. Sợ là vừa nay kém chút liền đã tiết lộ tiếng động, dẫn tới liên bang chú ý nghĩ đến đây, còn gặp lại Trần Phong đã thu lại ba động, sắp đột phá. Nàng cắn răng, tạm thời chậm lại trung tâm hệ thống kiểm tra tiến độ, phân tâm tăng lớn che đậy trang bị nguồn năng lượng chuyển vận. Bành. sụp đổ thủy tinh thanh quanh quẩn tại màn đêm phía dưới, hắc cảng thành đường đi góc có xung đột bộc phát. Hai vị say rượu nam tử một trắng một đen, tại cửa tiểu quán ra tay đánh nhau. Ném ra ghế nện xuyên cửa sổ hộ, mảnh vụn thủy tinh vẩy ra đầy đất. Trong đó càng cường tráng hơn người da đen nam tử chiếm cứ ưu thế, đem một vị gầy yếu người da trắng kỵ ép trên mặt đất, hai tay như hổ kìm gắt gao tóm lấy đối phương cái cổ. Ước Hàn, ngươi đang làm gì? Mau dừng tay, ta muốn giết hắn. Những thứ này da trắng cầu luôn cho là mình rất đáng gờm, hôm nay ta muốn nhìn thượng đế vẫn sẽ hay không phù hộ hắn. Khuyên can thanh cùng phẫn nộ mắng to tuần tự vang lên, cường tráng người da đen mắt đầy tơ máu, trên mặt gân xanh nô lên, rõ ràng bị nộ khí làm đầu góc choáng váng. Mắt thấy hắn muốn thất thủ lúc, bành, tiếng súng vang lên, người da đen nam tử sắc mặt cứng đờ, cái trán có thêm một đạo lỗ máu. Tất cả ồn ào tại lúc này biến mất, mọi người chỉ thấy trên mặt đất người da trắng nam tử sắc mặt đỏ lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái màu bạc cỡ nhỏ súng lục. Nhàn nhạt khói bụi dọc theo họng súng đồng bền, sau đó chỉ thấy kia kỵ ép đối phương người da đen nam tử ngửa ra sau ngã xuống đất. A, chói hai thét lên như vậy vang lên. Tiểu quán phụ cận chung cư đèn đuốc liên tiếp sáng lên. Xa xa trông thấy cảnh này, đối diện lầu cao trên sân thượng sẽ lỉnh nhíu nhíu mày. Đưa tay sờ nhẹ kính bảo hộ, thành khu địa đồ hiện hiện, mấy cái bị lưu lại định vị khí thành khu an ninh trật tự viên tọa độ đang chạy đến. Có chút không may, được thay cái điểm bị. Nàng lắc đầu, một thân màu đen áo giả kịch hoàn mỹ dung nhập bóng đêm. Mang theo người bắn tỉa pháo bị đặt ở một bên, tập trung tinh thần nhìn lại, có thể thấy được rốt gia tộc trang viên biệt thự ngay tại chung cư hậu phương nửa dặm. Được. Thông tin trong truyền đến trả lời, trầm ổn giọng nam hoàn toàn như trước đây. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Ta bên này tra được một chút manh mối, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Không sao hết. Sẽ liền trả lời một tiếng, sau đó cúp máy thông tin. Sau đó, ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới náo ra nhân mạng tử quán. Máu tươi tại mặt đất chảy xuôi khuếch tán, rách dưới cửa sổ tiếp tục truyền đến giận mắng cùng tiếng súng. Một màn như thế giống như ảnh thu nhỏ, trong đoạn thời gian này đã sớm bị nàng nhìn thấy vô số lần. Có đôi khi không khỏi nhường nàng suy tư, vì sao rõ ràng là địa tinh cường đại nhất, một cực, nhưng nội bộ trật tự nhưng không thấy được so với một ít tiểu quốc tốt hơn bao nhiêu. Liên bang đã mục nát. Giống như phát giác được nghi ngờ của nàng, bên cạnh thân toàn bộ hành trình trầm mặc nữ nhân đột nhiên nói, một thân lam bào váy giáp cách ăn mặc, cong chữ thập kiếm bản rộng. Cảm nhận được vị này cực cảnh võ đạo gia trên người lãnh ý, cùng với kia xanh biết ánh mắt giấu giếm thần sắc phức tạp. Sẽ liền như có điều suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Đây không phải rất bình thường sao, thái dương cũng sẽ rơi xuống, hóa thành ánh hoàng hôn. Bất quá, cái này cũng nói rõ nhìn tòa này liên bang nam bộ đại thành, cảm thụ lấy trong màn đêm dáng vẻ nặng nề. Sẽ liền lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Sẽ có mới mặt trời mới mọc xuất hiện, đưa nó thay thế. Vâng. Mặt trời nở rộ, giống một vòng thiêu đốt thái dương. Đáy biển đá ngầm kịch liệt rung động, nguyên bản khiêm tốn từ trường ba động đột nhiên tăng vọt, sôi trào nước biển càng là hơn như muốn hóa thành nham tương. Thấy một màn này, tinh linh sắc mặt nghiêm túc, rốt cuộc bất chấp gì khác, vội vàng mượn nhờ thế giới phương chu nguồn năng lượng hệ thống, đánh ra từng đạo phong tỏa che đậy điện từ kết giới. Ông. Trong chốc lát, từng đạo tĩnh mịch ánh sáng màu lam lan ra mà đi, bao trùm tất cả. Suýt nữa xông phá mặt biển cường đại mức năng lượng bởi vậy bị ẩn tàng, vàng dòng mặt trời tán phát sáng ngời cũng bị lặng yên che chắn. Trong lúc nhất thời, thâm hải hẻm núi như bị phong tỏa. Ánh sáng màu lam điện từ kết giới ngăn cách tất cả, bao gồm gia tháp cùng ngư nhân đều không thể đi vào. Dấu kín tầng nham thạch bên trong hơn nửa cuộc đời vật cũng sớm đã hoảng hốt lo sợ, ngạc nhiên thoát khỏi, thậm chí là di chuyển tộc đàn. Chỉ có số ít sinh mệnh ương ngạnh, lại núp trong chỗ sâu tầng nham thạch sinh mệnh, còn miễn cưỡng đợi ở chỗ này. Tạch tạch tạch, nóng chảy đá ngầm phá thành mảnh nhỏ, đứt gãy vết nứt lại mở rộng mấy phần. Một vòng mặt trời treo ở đáy biển hẻm núi vùng trời, như là rút nhỏ vô số lần thái dương. Ngồi xếp bằng bóng người chẳng biết lúc nào rời đi thế giới phương chu, đi vào đá ngầm mặt ngoài. Từng đạo vàng dòng hỏa diễm ở trên người hắn tiêu đốt. Ông rất nhanh, giống như bước vào đột phá giai đoạn sau cùng. Thiên mạc lại xuất hiện, cung điện từ kết giới hòa làm một thể, giảm bớt tinh linh áp lực, cùng nhau che lấp nơi đầy tiếng động. Mà ở trong lúc này, có thể thấy được Trần Phong trên người xích diễm hóa thành lưu tinh, treo ngược lên không. Một vòng màu đỏ mặt trăng chẳng biết lúc nào xuất hiện, ngoài ra càng có đầy trời kim tinh dần dần thắp sáng, thoạt nhìn như là một mảnh vũ trụ mênh mông. Mỗi một điểm đều giống như đại biểu cho sinh mệnh cùng hy vọng, đồng thời cũng có thể hóa thành trời nghiêm chi nộ, vẫn nhật lưu tinh. Trong chốc lát, hai mắt mở ra, vàng dòng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Đáy biển hẻm núi bỗng nhiên sáng ngời một cái chớp mắt, Trần Phong nhìn thấy đỉnh đầu võ đạo chi thế, tâm linh hình chiếu. Là cái này tinh cảnh sao? Thần thánh giác tình pháp, phần trụ, tinh cảnh, một, mượn nhờ cấp phong hào lưu lại tài nguyên, hắn cuối cùng đột phá thành công. Ông. Trong chốc lát, nội thị mà đi. Nơi bụng viên kia thần thánh mùi lửa bộ dáng đại biến, chẳng biết lúc nào hóa thành một mảnh vàng nhạt chi sắc. Nhật nguyệt quay chung quanh, tinh điểm lơ lửng. Đốt cháy bạo liệt uy năng đều thu nạp ở đây, xua tan tà ác bá đạo cũng cùng chất chứa trong đó. Đồng thời, này một đoàn vàng nhạt hỏa diễm, còn nhiều ra khác nhau dị vãng một mặt khác. Sinh cơ, hy vọng. Cẩn thận cảm thụ, Trần Phong đã nhận ra thần thánh mùi lửa bây giờ khác nhau. Không chỉ có thể trấn sát địch nhân, áp chế tà ác cùng hắc ám, đồng thời còn có nhất định chữa trị đặc tính, có thể giúp người chữa thương, ý chí kiên định các loại. Này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng nghĩ tới thần thánh giác tỉnh pháp yếu quyết nhắc tới mấu chốt, hắn lại rất nhanh thoải mái. Hỏa diễm bốn cũng không chỉ là hủy diệt, đó là nhân loại văn minh khởi nguyên. Thần thánh cũng không chỉ là bá đạo bạo liệt, đồng thời cũng chất chứa bao dung vạn vật thương hại từ bi. Đùng đùng, không dứt. Trong chớp mắt, giống như đã thông cuối cùng bình cảnh. Trần Phong thể nội truyền đến một hồi giang đậu giòn vang thanh âm. Lực lượng 132-142 nhanh nhẹn, 133-140 thể chất, 146-157 ý chí, 141-14-1.14-1.2 dứt bỏ ý chí thuộc tính không nói, ngoài ra ba cái phương diện chừng 28 điểm tăng lên. Nhìn thoáng qua bảng bên trong 4 chiều thuộc tính số liệu, Trần Phong mắt sáng ngời dị thường. Thế giới phương chu còn sót lại tài nguyên, tăng nhanh thân thể thuế biến tiến trình. Ngoài ra, càng là hơn tại thần thánh giác tỉnh pháp đột phá phía dưới, có thể cơ thể đạt được thần thánh mùi lửa rèn luyện, một hơi nhường thể phách đến mới cực hạn. Hắn không chút nghi ngờ, mình bây giờ hoàn toàn có thể chống lại một tôn tà thần thiên sứ bản thể. Lực lượng vượt qua 3 vạn tấn, thể phách cường độ đã đạt tới hồng thiết đỉnh điểm, không chút nào thấp hơn cái gọi là thất cấp cùng khung cấp hồng thiết. Với lại ý chí tăng lên, vẫn còn tiếp tục. Ánh mắt ngưng lại, Trần Phong nhìn về phía bảng bên trong ý chí thuộc tính một cột. Đây là tinh thần ý thức phương diện, cùng thể phách khác nhau. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống này, chỉ có một nguyên nhân. Ông, bên ngoài cơ thể võ đạo chi thế đến từ tâm linh, đó là độc thuộc về hắn lực lượng hình chiếu. Giờ phút này nhìn lại, tâm linh thế giới rực rỡ hẳn lên. Màu xanh dương thiên khung phía trên, nhật nguyệt xoay tròn, tinh quang sáng lạ. Phía dưới màu nâu mặt đất theo núi lửa khởi nguyên, chảy xuôi nham tương nóng chảy nham thạch, đem lại văn minh ban đầu. Lục dã chi sắc tại bình nguyên trong lúc đó lặng yên nở rộ, phong bạo cùng băng xương thỉnh thoảng hạ xuống, hóa đi nhiệt độ cao, tô điểm thế giới. Hư ảo tâm linh hình thức ban đầu còn tại phóng đại, nhưng nhìn lên tới lại như là một cái thế giới chân thật. Mỗi thời mỗi khắc cũng có mới lục dã ở trên mặt đất sinh ra, có khắc phong bạo cùng băng xương kéo dài xuất hiện, là bạo liệt dung nham hạ nhiệt độ. Đến từ vong giả bí cảnh chư thần chúc phúc đến thời khắc này cũng còn chưa triệt để tiêu hóa, còn lại lực lượng còn đang ở thôi động tâm linh thế giới hình thức ban đầu trưởng thành. Tinh thần ý thức bởi vậy đạt được phản hồi, chậm chạp không có đến thật sự cực hạn. Vì sao nhìn lên tới như là tại mở thế giới? Không hiểu, nhìn tâm linh của mình thế giới hình thức ban đầu, Trần Phong đột nhiên sản sinh một cái ý niệm trong đầu. Hắn không phải là không có nhìn qua cái khác tà thần thiên sứ tâm linh thế giới hình chiếu, cơ bản đều là đơn nhất lực lượng thuộc tính, căn bản không có như chính mình như vậy phức tạp nhiều dạng, các loại nguyên tố cũng có. Và nói các thần là tâm linh thế giới, không bằng nói là lực lượng hải dương, đơn nhất bản nguyên tĩnh mịch nơi. Suy nghĩ hiện lên, Trần Phong nhìn về phía tự thân, cuối cùng vẫn không cách nào xác định ý nghĩ này. Có thể phải chờ tới thánh thuẫn cự tượng thuế biến kết thúc mới được. Cảm giác trong đầu kia xóa sáng chói bạch kim, Trần Phong hiểu rõ chính mình hay là đối đầu vị thiên sứ mấu chốt thông tin thiếu khuyết hiểu rõ. Tinh linh càng nhiều hay là khuynh hướng văn minh khoa học kỹ thuật, với lại vì một ít nguyên nhân kho dữ liệu tại siêu phàm cá thể phương diện có chút thiếu thốn. Chỉ có chờ đến thánh thuẫn cự tượng thành công đột phá, đem hai cùng so sánh, hắn có thể xác định tâm linh của mình thế giới đến tột cùng chân chính thượng vị thiên sứ khác biệt bao nhiêu. Thế nào? Đột nhiên tiếng vang lên, tinh linh huyễn hóa hư ảo cơ thể hiện bên cạnh thần. Từng đạo ánh sáng màu lam theo phương chu trong bay tới, cấp tốc hội tụ. Nàng đã nhận ra Trần Phong từ trường ba động khôi phục lại bình tĩnh, trung quanh võ đạo chi thế đang phi tốc tản đi, thu lại nhập thể. Cũng không tệ lắm. Trần Phong gật đầu nói, cuối cùng vẫn là hỏi một câu tâm linh thế giới vấn đề. Hắn hy vọng tinh linh tại cấp phong hào thượng đạt được một chút hữu dụng thông tin. Tâm linh thế giới sao? Ta chỉ biết là tinh thần ý thức là tâm linh mạch nước ngầm biểu tượng, cái gọi là tâm linh thế giới chính là tại nội tâm mạch nước ngầm chỗ sâu mở thế giới. Một sáng thành công mở ra, sức mạnh tâm linh rồi sẽ hình thành bản nguyên chi hải, phản hồi thân thể thể phách. Vô cùng vô tận tinh linh châm trước nói, làm hết sức rõ ràng miêu tả. Đến cuối cùng, càng là hơn nói ra một cái kinh người chi ngôn. Bởi vì này một chút, truyền kỳ tam giai đoạn người cải tạo, thường thường đều không phải là tà thần thiên sứ đối thủ. Bọn hắn mặc dù thu được ý thức phương diện bất diệt đặc tính, nhưng không có sức mạnh vô cùng vô tận nguồn suối, cũng không có tâm linh thế giới phản hồi cho thân thể thể phách đặc thù thuế biến một phen giải thích trong, Trần Phong khẽ nhíu mày. Cái này cùng hắn tưởng tượng có chút khác nhau. Kia thần thánh tồn tại đâu? Trần Phong đột nhiên tra hỏi nghĩ đến mấu chốt. Các thần thánh hạch tâm, chính là mượn từ hàng loạt thần tính mảnh vỡ chế tạo. Đó là gần như hoàn mỹ nhân tạo thế giới, có phải không thấp hơn khai thiên tích địa năng lượng nguồn suối? Với lại, các thần cũng bởi vì thần tính mảnh vỡ kỳ lạ, thu được đặc thù quy tắc. Trình độ nhất định, các thần đã gần thần, dù là tà thần thiên sứ cũng vô pháp chống lại. Tinh linh nói lần nữa, Trần Phong lập tức bắt được một ít mấu chốt thông tin. Thần thánh tồn tại nguồn năng lượng hạch tâm, chính là một cái dung hợp thần tính mảnh vỡ nhân tạo thế giới. Nhìn lên tới hình như cùng tà thần thiên sứ đại kém hay không, nhưng lại có thể đem nó đánh bại, áp đảo cao hơn chỗ, có thể so với bản thần. Mắt sáng lên, Trần Phong phát hiện một cái điểm giống nhau. Bất kể thượng vị thiên sứ hay là bản thần, đều là vì từ thế giới của ta là lực lượng nguồn suối. Có thể, tâm linh thế giới khác biệt, chính là thiên sứ chi vương cùng thượng vị thiên sứ chân chính chênh lệch. Không hiểu sinh ra ý nghĩ này, Trần Phong híp mắt. Không biết hắn tự hỏi nhiều như thế, một bên tinh linh giải thích kết thúc, rất nhanh đưa tay chuyển tống đến một vật. Ông, màu trắng vòng tròn quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhỏ không gian ba động bị ý thức cảm giác. Hình như có cảm giác, Trần Phong cưỡng ép đè xuống dư thừa suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn lại. Lập tức, ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy tràn đầy quang điểm đặc chế hình trụ vật chứa. Kim sắc quang mang ở trong đó chìm nổi, thần thánh vô cùng. Gánh chịu hai cái hình thoi mảnh mỡ, giờ khắc này là như thế chướng mắt lại quen thuộc. Chương 527, nguyên lai kẻ yếu cũng có chờ mong chương 527, nguyên lai kẻ yếu cũng có chờ mong thái dương cao thăng, sáng sớm lại xuất hiện. Ở vào hắc cảng thành trong xích quốc sứ quán cờ xí tung bay, từng đạo bì hài dẫm giọng địa lần lượt vang lên. Cũng chuẩn bị xong chưa? Hứa lão, văn kiện cũng chuẩn bị tốt. Rất tốt, lần này đàm phán quan hệ không nhỏ, nhiều học tập lấy một chút. Sứ đoàn vài vị thành viên trung tâm đi xuống lầu nhỏ, tại đất chống đỗ đội xe bên cạnh trò chuyện. Từng vị quân phương cùng xích tương vệ bảo vệ mang kính bảo hộ cùng máy truyền tin, toàn bộ hành trình để phòng đứng ở hai bên. Nhìn cảnh này, Thuận thế nhìn lướt qua đóng chặt sứ quán cửa lớn, cùng với kia trạm gác chỗ võ trang đầy đủ một đội binh sĩ. Sau một bước xuất hiện Lý Vân Nghị trưởng khẽ nhíu mày, rất nhanh nghiêng đầu nhìn về phía một bên cầm trò chơi cứng nhắc phi tướng thanh niên. Trần Nghị Viên đâu? Còn chưa có trở lại. Sớm tại tối hôm qua, hắn liền đạt được báo cáo, hiểu rõ đối phương rời đi sứ quán. Trở ngại một ít nguyên nhân, hắn không tiện hỏi nhiều. Nhưng giờ phút này sứ đoàn sắp xuất phát, tiến về quốc hội, nếu không có đối phương hộ tống, hắn quay về. Nhưng mà, phóng trò chơi cứng nhắc, giao cho phía sau trợ lý. Vương Thành ngẩng đầu nhìn về phía sứ đoàn lầu 3, nhún vai. Lý Vân Nghị trưởng nghe vậy nao nao, sau đó chỉ thấy gió nhẹ quét, lướt qua mặt đất. Sứ quán lầu nhỏ lầu 3 gian phòng bên trong, hình như có màu xanh dương lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một loan sau, bước chân đứng vững, khôi ngô bóng tối che chắn quang tuyến. Một thân áo khoác màu đen Trần Phong dậm chân mà đứng, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đợi lâu, Trần Phong bình tĩnh nói, trên mặt nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Đang thức tỉnh pháp sau khi đột phá, mặt trời đỏ mới lên, đã ban ngày. Cuối cùng, thông qua lôi quang ấn ký thuấn di hiệu quả, hắn trước tiên quay trở về sứ quán. Hô, quay về là được. Lý Vân Nghị trưởng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng thở ra. Sứ đoàn thành viên khác cũng không biết những chi tiết này, chỉ có hắn cùng Vương Thành mới biết được đối phương nửa đêm lặng yên rời khỏi. Cuối cùng, bốn mắt đối mặt, hắn vỗ nhẹ Trần Phong bà bay. Rốt gia tộc tại liên bang thế lớn, tân ước hội nhãn tuyến cũng rất nhiều. Nếu ngươi thật sự muốn làm bài việc, có thể nói cho chúng ta biết. Hắn thành khẩn nói, nghĩ lầm Trần Phong tối hôm qua là đi tìm rốt gia tộc phiền phức. Một bên Vương Thành đồng dạng gật đầu, ý nghĩ tương tự, không có hỏi nhiều trong đó kỹ càng. Đối với cái này, ngược lại cũng bằng lòng bọn hắn hiểu lầm, Trần Phong dứt khoát không có lại giải thích. Được. Gật đầu một cái, hắn thuận thế bỏ qua việc này. Một đoàn người không lại trì hoãn, Lý Vân Nghị trưởng thấy thế làm ra sắp đặt, đỗ đội xe cũng cuối cùng bắt đầu khởi động hành sự. Ông. Trong chớp mắt, sứ quán cửa sắt từ từ mở ra, cất đặt chướng ngại vật trên đường bị lính gác rời đi. Ngoại giới đường đi đập vào mi mắt, sớm đã có bảo vệ cỗ xe dừng sắt ở bên đường. Giờ phút này cuối cùng nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, đặc chế xe chống đạn bước vào đường cái, nói phía trước. Võ trang đầy đủ quần áo tây đại hán cùng tùy hành bảo vệ dần dần lên xe, một đoàn người rất nhanh hóa thành càng thêm quần quật đội xe rời khỏi sứ quán. Nhìn tới, người trở về vừa vặn. Trên đường, giọng tinh linh trong đầu vang lên, nàng giờ phút này chỉ còn một đạo tần suất thấp đoạn thứ cấp tử thể. Hơn phân nửa lực tính toán cũng tập trung ở Đại Dương Hải Địa Bừng, còn tại cấp phong hào bên trong, tiếp quản trung tâm hệ thống, nếm thử kiểm tra tu sửa mỗi cái mô hình viên. Tình huống thế nào? Trần Phong ngồi ở một cỗ Hasa ô tô chỗ ngồi phía sau, cùng Lý Vân Nghị trưởng một trái một phải. Trong óc sóng ý thức bị tinh linh phân tích là điện tử tín hiệu, nàng rất mau trở lại đáp, so với ta tưởng tượng tốt hơn một ít. Cấp phong hào nguồn năng lượng mô hình viên miễn cưỡng còn có thể dùng, có thể hoàn thành sơ cấp nhất bản thân kiểm tra tu sửa, hiện nay chủ yếu là hệ thống phòng ngự làm tổn thương nghiêm trọng, vũ trang mô hình viên cũng đại diện tích tê liệt, ta có chút ít ý nghĩ, đợi đến kiểm tra tu sửa kết thúc, ta dự định mở ra năng lượng nhảy vọt, thông qua tin HH toàn truyền tống, đưa nó đưa đến Diệu Quang bí cảnh, để các ngươi văn minh tham dự hợp tác, tiến hành chữa trị. Tinh linh kế hoạch rõ ràng, Đại Dương Hải kia quả nhiên ra tháp cùng ngư nhân vẫn chưa rời khỏi, ngược lại bị nàng sai xử là khổ lực, giúp đỡ trợ thủ. Phương Chu kiểm tra tu sửa hệ thống làm tổn thương không nhẹ, rất nhiều cánh tay máy đều đã hư hao, cần phải có đủ cường đại cá thể giúp quân vận một ít khố phòng còn sót lại vật nặng vật liệu, mới có thể mở ra sơ bộ chữa trị. Có thể. Im lặng gật đầu, Trần Phong tán thành tinh linh kế hoạch. Cước Phong Hào rơi xuống nơi tại liên bang cảnh nội, về sau người bá đạo đến xem, Xích Quốc rất khó nhập cảnh tiếp xúc Phương Chu. Biện pháp tốt nhất chính là đem nó mang theo rời khỏi. Chợt, hỏi mấu chốt, tinh linh cho ra khẳng định trả lời. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ vì bản thể Diệu Quang Hào là neo điểm, quyết định không gian tọa độ, tiếp dẫn phương hướng. Cước Phong Hào nhảy vọt trang bị miễn cưỡng có thể dùng, chỉ là trong đưa tin HH bản khởi động thời cần tích xúc năng lượng, sẽ khiến cực cao năng trạng ba động, đến lúc đó cần ngươi giúp đỡ kéo dài một chút. Được, không có từ chối, Trần Phong đáp lại đối phương đề xuất. Không nói hắn muốn cũng không muốn đem Cấp Phong Hào lưu cho Bạch Kim Liên Bang, chỉ là lần này tìm thấy Phương Chu mang tới thu hoạch thì vượt qua tầm thường. Thần thánh giác tỉnh pháp đột phá, tâm linh thế giới phóng đại thuế biến cũng rút ngắn một mảng lớn thời gian. Ngoài ra, còn có một vật. Ngươi đạt được thần tính mảnh vỡ 2. Thần tính mảnh vỡ, 9 bảng thông tin lơ lửng trước mặt, chỉ có Trần Phong một người có thể thấy được. Đội xe chậm rãi chạy qua quảng trường, bình ổn thân xe chưa từng thấy sóc này, hắn toàn bộ hành trình tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. 9 cái thần tính mảnh vỡ. Thẳng đến trước mắt, tăng thêm Cấp Phong Hào thu thập, hắn cùng với góp đủ rồi 9 cái thần tính qua phiến. Này đã đầy đủ mở ra một lần anh linh điện, phục sinh nhóm đầu tiên thiên sứ cấp anh linh. Chỉ có phục sinh bọn hắn mới có thể có cơ hội tìm được võ đạo chân công cuối cùng yếu quyết. Với lại, thần thánh kỹ thuật cần thiết thần tính mạnh mẽ, sợ là không chỉ điểm này, cho dù lưu lại cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem lại cái khác tác dụng. Rất nhiều suy nghĩ hiện lên, Trần Phong còn hết sức tò mò, vị kia Vương Vũ đến tuột cùng ở nơi nào, có phải năng trong anh linh điện đạt được cái khác manh mối. Mà đây hết thảy đều cần hoàn toàn mở ra anh linh điện, phục sinh những thiên sứ kia mới có thể biết được. Cuối cùng, ánh mắt bình tĩnh, Trần Phong có quyết định. Đáng tiếc hiện tại đã là ban ngày, hắn chỉ có thể chờ đợi màn đêm đến mới có thể nhập mộng, bước vào thành cảng thành. Ý nghĩ quyết định, hắn thu hồi bảng. Nhìn về phía đội xe lái qua đường đi, bầu trời ngoài cửa sổ không bằng hôm qua, có vẻ hơi âm trầm. Trong xe hệ thống trí năng hiện ra làm ngày dự báo thời tiết, đều sẽ có một hồi nước mưa, cùng đại dương hải khí lưu liên quan đến. Mà đúng đây, người thì cùng thời tiết này giống nhau, không yên ổn tính a. Lý Vân Nghị trưởng đột nhiên nói, dàn mua khuôn mặt hiện hiện cảm thán. Trần Phong ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, lập tức phát hiện khác nhau hôm qua tình huống. đó là nồng đậm hơn ác ý cùng bài xích. Cửa siêu thị, tiểu quán bên ngoài, cửa hàng phụ cận, từng đạo người da trắng hoặc người da đen thân ảnh tụ tập tả hữu, nhìn về phía đội xe ánh mắt căm thù dị thường. Còn có người dơ hành phi, thừa biết không chào đón xích quốc người chữ, càng thậm chí hơn là đúng đội xe so với vũ nhục thủ thế. Có chuyện gì vậy? Trần Phong có hơi nhíu mày, chẳng qua một đêm mà thôi, những thứ này người liên bang thái độ tại sao lại đột nhiên chuyển biến xấu? Ngày hôm qua bên cảng sự tình bị địa phương giới truyền thông làm che lấp, với lại thả ra chúng ta hàng không mẫu hạm biên đội tại đại dương bờ biển cảnh đối lập hình tượng. Lý Vân Nghị trưởng lắc đầu, tay lái phụ trợ lý lấy ra một cái cứng nhắc. Trần Phong nhìn lại, có thể thấy được bên trong phát hình hắc cảng thành tin tức hình tượng. Đó là bạch hôi sắc hàng không mẫu hạm nhóm, màu đỏ lá phong cờ xí đón gió phấp phới. Vong thuyền thủy thủ trợn mắt cường thế, gác tay bước chạm, không lùi mảy may. Mọi thứ đều tại ám hắc sắc ảnh chụp hạ có vẻ đặc biệt âm trầm, giống như vương chi xem thường, xâm lược tín hiệu. Ngoài ra còn có bọn hắn sứ đoàn tại cảng khẩu hình tượng, đồng dạng bị ám hắc sắc ảnh chụp che đậy chân tướng. Áo khoác màu đen bóng người bá đạo dị thường, từ chối phối hợp điều tra, nhường hành động chỗ người bị thương. Cảng khẩu mặt đất xi măng bị nóng chảy băng liệt, từng bị xích quốc bảo vệ đều là mắt lộ ra hung quang. Đông phương đế quốc ngang ngược bá đạo, dục vì hàng không mẫu hạm phá vỡ ta liên bang biên phòng. Đế quốc gia tâm hiển lộ, sứ đoàn không biết lễ tiết, mạnh mẽ xông tới cửa quan. Đế quốc sứ đoàn không hề có thành ý, khiêu khích ta liên bang nguyên tắc. Kể ra cực kỳ bắt mắt màu đỏ tiêu đề trong hình xuất hiện, cố ý lấy ra hình ảnh đổi trắng thay đen, đã làm nhiều lần ra công xử lý. Nếu không phải hiểu rõ chân tướng, Trần Phong thậm chí đều muốn tưởng lầm là như thế. Đây đều là cự sĩ tập đoàn khống chế dân gian giới truyền thông, nắm giữ liên bang 70% truyền thông lĩnh vực. Nhiều cùng tân ước hội phái này hệ liên quan đến, bôi đen một chuyện cực kỳ am hiểu. Nhìn tới bọn hắn cũng không cam lòng ngày hôm qua kết quả. Lý Vân Nghị trưởng lắc đầu nói, Trần Phong nghe vậy híp híp mắt, khoảng rõ ràng trong đó thủ đoạn. Những thứ này dân gian truyền thông mặc dù không cách nào đại biểu liên bang nghị hội, cũng không phải là chính phủ giới truyền thông. Nhưng dùng để bôi đen xích quốc sứ đoàn hình tượng, lại là đầy đủ. Cho dù là bọn họ trách hỏi, ngoại sự cục người cũng có thể tùy ý mở cớ, giả bộ nghiêm trị, làm dáng một chút. Nghĩ đến đây, Trần Phong ánh mắt lạnh lùng, màu đen ngoài cửa sổ xe bầu trời càng phát ra âm trầm. Ven đường liên bang người mâu thuẫn càng lúc càng sâu, nồng đậm ác ý vẫn luôn bồi hồi không tiêu tan. Đội xe như vậy chạy qua rất nhiều đường đi, trong lúc đó các loại nồng hồ quang cùng lơ lửng hình chiếu phiêu tán đi xa. Kiến trúc chung quanh nhất thời không còn, xa xa liền có thể trông thấy một chỗ kiến trúc hùng vĩ. Đó là ở vào trong thành thị, chiếm diện tích không nhỏ màu trắng khu kiến trúc. Nhìn lên tới dường như là thời trung cổ pháo đài quý tộc, phụ cận đường đi chỉ còn mặt cỏ, cùng với một mảnh rộng lớn phún tuyển quảng trường. Vài gốc cột cờ ở trong đó dựng đứng, màu vàng kim phi ưng liên bang cờ xí tùy ý tung bay. Trống trải tầm mắt nhìn một cái không sót gì, từng vị mang kính dâm cùng máy truyền tin bảo vệ tuần tra phụ cận, gìn giữ cảnh giới. Đây là liên bang Nam Bộ Quốc hội. Trước sớm bị một sự tình, liên bang nghị hội tại Nam Bắc lưỡng địa các thiết một chỗ quốc hội sảnh. Lý Vân Nghị trưởng giải thích nói, Trần Phong híp mắt nhìn lại, tất cả cảnh tượng thu vào đáy mắt. Phú truyền trên quảng trường giờ phút này đứng đầy bóng người, từng vị quốc hội nghị sĩ cùng ngoại sự cục liên bang tinh anh đang đợi bọn hắn, còn có không ít giới truyền thông xuất hiện. Hắn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng, như là đổi thân thể an đức liệt, cũng nhìn thấy từng tại truyền hình tin tức, cùng với sứ đoàn trong tài liệu mới thấy qua liên bang đại nhân vật. Bên ngoài bảo vệ thì có ít chi vũ trang, ngoài ra hắn còn nhìn thấy quảng trường phụ cận ẩn tàng tiêu điểm, cùng với hành động chỗ cùng an ninh trật tự sảnh bố phòng cảnh giới. Nơi này đường đi gần như phong tỏa, hắc yến con đường bị chướng ngại vật trên đường ngăn chặn, chỉ có thể cho phép sứ đoàn đội xe bước vào. Cuối cùng, đội xe cập bến, đi vào quốc hội bên ngoài phún tuyển quảng trường. Lạch cạch, cửa xe mở ra, từng vị sứ đoàn bảo vệ dẫn đầu xuống xe, hình quạt tản ra, đề phòng cảnh giác. Trần Phong cùng Vương Thành tuần tự mà hiện, bảo hộ ở Lý Vân đám người bên cạnh thân, nhìn về phía nên đón mọi người. Lý đại biểu, xin chào. Có chút tang thương âm thanh, tiếng liên bang lợi bị phiên dịch khí tự động chuyển đổi. Đó là một vị lão giả người da trắng, tóc thưa thớt, già nua khuôn mặt có chút nếp nhăn. Màu nâu đồng tử không có chút nào đục ngầu, ngược lại mười phần thâm thúy, giấu giếm rất nhiều tâm tư, đứng ở một đám quốc hội người trung tâm thủ vị. Bên cạnh thân trừ ra An Đức Liệt bên ngoài, còn có khác nhìn hai vị truyền kỳ cấp cường giả hộ vệ. Mặc khác bị biên. Lý Vân Nghị trưởng mỉm cười nắm tay, giọng nói xem trọng. Đơn giản hàn huyên trong, có thể thấy được lão giả người da trắng giống như tùy ý, đã hỏi tới Hạ Minh Viễn tình huống. Nghe nói Hạ gần đây tại Diệu Quan Thành, ta ngược lại thật ra có rất lâu chưa từng thấy hắn. Hạ đại biểu cũng mười phần tưởng những ngày, chỉ là gần đây công việc bề bộn, không dành quan tâm chuyện khác. Chuyến này xuất phát trước, hắn nắm ta tiện thể nhắn, nhường ngài nhất định phải bảo trọng thân thể. Lý Vân Nghị trưởng khách sáo giải thích, bất động thanh sắc. Được xưng là Mạc Khắc ủy viên lão giả người da trắng ánh mắt chớp lên, nhẹ nhàng gật đầu. Đợi đến trọng tâm câu chuyện kết thúc, thuận thế lại nhìn về phía Trần Phong. Vị này chính là Trần Tiên Sinh đi. Hôm qua An Đức Liệt bọn hắn có chút lỗ mãng, lễ tiết không đủ, ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Tang thương âm thanh vang lên lần nữa, hắn đồng dạng đưa tay mà đến. Bốn mắt đối mặt, nắm tay trong lúc đó. Trần Phong nhìn vị này liên bang đại nhân vật, hữu ước phái hoạch tâm cao tầng. Không có ác ý, dường như giọng nói chân thành. Nhưng mà, cảm giác trong. Hậu phương An Đức Liệt lại là đang gắt gao nhìn chính mình, vừa có kiên kỵ, cũng có lạnh lùng. Lập tức, gật đầu một cái, Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, kết thúc nắm tay, không có nhiều lời. Bây giờ không phải là vạch mặt lúc, với lại hắn đã nhận ra trong đám người này vi diệu bầu không khí. An Đức Liệt mức năng lượng từ trường yếu đi một chút, rõ ràng là đổi một bộ thân thể. Vì hắn cầm đầu tân ước hội người đều là sắc mặt lạnh lùng, căm thù nồng đậm. Mà so sánh dưới, Mặc Khác ủy viên cầm đầu cựu ước phái người thì là muốn khắt chế rất nhiều. Hai cái này phe phái quả nhiên không hợp. Có lẽ là bởi vì muốn nhất trí đối ngoại, cho nên mới không có phát tác, khắc chế mâu thuẫn xung đột. Giọng tinh linh trong đầu nhẹ nhàng vang lên, nàng sớm đã nếm thử xâm nhập địa phương mạng, từng chiếm được không ít tin tức. Trần Phong đối với cái này không cảm giác bất ngờ, đây là đến liên bang trước, sứ đoàn nội bộ thảo luận qua chủ đề. Chính là bởi vì hai đại phe phái không hợp, bọn hắn mới quyết định tới trước đàm phán. Thông qua bi cảnh điều khoản đánh cờ, cùng cựu ước phái hợp tác, sau đó lại theo cường thế tân ước hội trong tay, đem Hàn Minh Xuyên truy bắt về nước. Ý tưởng như vậy giống như một cái ăn ý, hai bên đàm phán cao tầng như vậy kết nối. Có quen biết cũ hẹn phái cái khác cao tầng lộ diện, cùng sứ đoàn thành viên nắm tay trò chuyện. Một đoàn người bị hộ vệ chen chúc, đón lấy bậc thang bạch ngọc, đi về phía tòa thành quốc hội kiến trúc. Bầu không khí nhất thời có chút hòa thuận, nhưng rất nhanh. Ta rất chờ mong tiếp xuống đàm phán, bao gồm tất cả tân ước hội. An Đức Liệt đột nhiên tới gần, hạ thấp thanh âm, lạnh lùng nói, như là uy hiếp ngôn ngữ bị không ít người nghe thấy, rất nhiều ánh mắt lặng yên nhìn tới. Gia hòa này, Vương Thành nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, đang muốn tiến lên, chỉ thấy Trần Phong đột nhiên mở miệng. Thật sao? Ngữ khí bình tĩnh, hắn lại là nhìn cũng không nhìn An Đức Liệt một chút, ngược lại bước chân không dừng lại, cùng đối phương gặp thoáng qua, leo lên cao cấp hơn bậc thang. Không ngờ rằng, kẻ yếu cũng sẽ có chờ mong. Chương 528, nghìn vạn lần, đừng tìm chết á. Chương 528, nghìn vạn lần, đừng tìm chết á. Không ngờ rằng, kẻ yếu cũng sẽ có chờ mong. Trầm thấp tiếng nói rơi xuống đất, tại Liên bang Quốc hội ngoài cửa vang vọng thật lâu. Từng kia ánh mắt kinh ngạc thiểm thước, liên bang mọi người vẻ mặt khác nhau. Không ít hành động chỗ người đều là lộ ra phẫn nộ thần sắc, tân ước hội ở đây cao tầng đều là mặt lộ lãnh quang. Nhất là án giờ hiệu, càng là hơn sắc mặt tông trầm, gân xanh nhảy lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong kia gặp thoáng qua, càng ngày càng cao rộng lớn bóng lưng. Trần tiên sinh quả nhiên có chút không giống đại chúng. Tên là Mạc Khắc ủy viên lão giả người da trắng đứng ở quốc hội cột đá chỗ cửa lớn, quay đầu nhìn cảnh này, nhẹ nói. Một bên sóng vai mà đi Lý Vân nghị trưởng cười ha ha, không có đáp lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía đi tới Trần Phong. Quốc hội ngoài cửa lớn bậc thang bạch ngọc bị tầng tầng bước qua, gân xanh nhảy lên ản dở sắc mặt tâm trầm, mấy lần muốn nổi lên độc thủ. Mãi đến khi cuối cùng, nhìn đối phương đi về phía quốc hội cửa lớn, thân hình dần dần bị hai bên cột đá che chắn. Trưởng phòng, án giờ hiệu đại nhân. Từng bị tân nước hội người nắm chặt nắm đấm, kết quả lại chỉ có thể nhìn án giờ cố nén lửa giận, đưa tay lắc đầu. Chờ một chút. Hắn gần như cắn răng nói, mắt thấy Trần Phong bóng lưng đi vào quốc hội cung điện. Tân nước hội tất nhiên có thể lui nhường một bước, nhưng tất cả những thứ này cũng có một tiền đề. Đó chính là đạt được đầy đủ đàm phán lợi ích, cho dù là vị đại nhân kia cũng là ý tưởng như vậy. Mà bây giờ, tất nhiên bên ngoài không tốt độc thủ, mà còn có cựu ước phái cản trở. Như vậy nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, đó là quốc hội phong tỏa bên ngoài quảng trường. Từng bị liên bang công dân lui tới, đã có không ít người bị tin tức kéo theo căm thủ tâm trạng. Thậm chí, còn có một số tổ chức tại thêm dầu vào lửa, lại một lần bắt đầu cục diện hỗn loạn, phát động nhằm vào cựu ước phái dân kháng nghị du hành. Kế hoạch lúc trước mặc dù nhận lấy nhất định ảnh hưởng, nhưng tổng thể hay là tại tiếp tục tiến hành. Nhất là rốt gia tộc cùng mặt khác tập đoàn người, không hề lựa chọn bỏ cuộc. Cho nên, còn chưa đủ. Âm trầm nói, án giờ không quay đầu lại. Sau lưng một đám tân ước hội người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền hiểu ý nghĩa. Tất nhiên chưa đủ, vậy liền lại thêm cây bước. Bành. Cùng ngày, tiếng trầm vang tạc, mảnh vụn tung bay. Hắc cảng thành một chỗ trụ sở dưới đất bích gầm vang nổ nát vụn, hợp kim bã vụn bốn phía vẩy ra. Từng đạo bạch hôi sương mù tràn ngập mà lên, màu đỏ đèn báo động quang tiệm nhấp nháy không ngừng, phát ra gấp rút chói tai cảnh cáo nhắc nhở. Mơ hồ trong đó, thuận thế nhìn lại, có thể thấy được kia hợp kim vách tường chỗ cửa hang, hình như có bóng người cất bước mà qua. Phanh 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 phanh. Trong chốc lát, tiếng súng dày đặc vang lên, hỏa thiệt phun ra giống sao băng. Bên trong trụ sở dưới đất rất nhiều người cải tạo bảo vệ đều tại đây khắc ăn ý ra tay, đồng thời còn hữu lực tràng trang bị mở ra, muốn đem người tới giam cầm tại chỗ. Bạch. Nhưng mà, thân như du long, như kình bút đầu. Lạ lâm bóng người thân hình tiềm thước, mấy cái lên xuống thì vượt qua mấy chục mét, xông qua nơi đó căn cứ thông đạo. Bành 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 bành. Liên tục tiếng trầm ven đường oanh tạc, từng đạo máy móc thân thể sụp đổ bay ngược. Tàn phá linh kiện vãi đầy mặt đất, có vũ trang người cải tạo bảo vệ bị vặn gãy cổ, trừng to mắt, hóa thành trên đất lạnh băng cấu kiện. Đông. Cuối cùng, lại một bộ người cải tạo thi thể ngã xuống đất. Nặng nề âm thanh quanh quẩn không tiêu tan, trụ sở dưới đất thông đạo rất nhỏ rung động. Cách. Ngăn cản đường đi hợp kim cửa lớn hơi chấn động một chút, một bên phân biệt khí bị trên thi thể thẻ kim loại qua mặt. Trong chốc lát, cửa hợp kim hộ chậm rãi phân liệt, hóa thành mới thông đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác, mang theo mặt nạ màu đen lạ lẫm người tới, lại là bước chân dừng lại, nhìn về phía đối diện. Người là ai? Âm trầm tiếng vang lên lên, một vị bảo vệ thủ lĩnh đứng ở đối diện, mặt mũi tràn đầy sắc cơ. Người da trắng màu da, màu nâu đồng tử, trên người hắn đã có thể lỏng kim trúc phi tốc lan tràn, hóa thành phi tướng cấp cường hãn thân thể. Nơi này là ta ruột gia tộc căn cứ thí nghiệm. Giờ phút này nói ra ý, ta có thể lưu ngươi toàn thời. Dứt lời, có cạch 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 tiếng bước chân quanh quần mà lên. Từng bị quần áo tây bảo vệ theo hợp kim thông đạo hai bên chạy đến, võ trang đầy đủ. Trụ sở dưới đất giống như biến thành lồng giam, đối phương nắm chắc thắng lợi trong tay, có chỗ dựa không sợ. Mà đúng đây, phi tướng cấp sao? Mang theo mặt nạ màu đen lạ lẫm người tới ánh mắt khẽ nhúc nhích, chẳng những không có nhượng bộ, ngược lại còn lộ ra một tia chiến ý cùng hứng thú. Có chút ý tứ. Oanh! Màu nâu kình quang bạo phát, oanh quyền một kích lôi cuốn không khí, hóa thành dòng lũ, vượt qua ngàn tấn. Kim trúc thân thể cùng huyết nhục thể phách đập đến một chỗ, điện từ hồ quang nhiệt độ cao nguồn năng lượng chói mắt nở rộ, vô song kình mang oanh tạc toàn trường. Hai vị lục giai cấp chiến lực dưới địa căn cứ tùy ý ra tay, tạp thoái hợp kim, xuyên thủng vách tường. Một mảnh cái hố dày đặc mà hiện, như thế hình tượng bị điện giật từ tín hiệu truyền tống mà ra, chừng mấy cây số. Dương gặp được đối thủ. Một thân màu đen áo giả kịch sẽ lỉnh đứng ở lầu cao trên sân thượng, kính dâm mặt ngoài hiện ra vi hình màn sáng, cùng với các loại số liệu nhắc nhở. Một vị phi tướng cấp bảo vệ, chậc chậc, rốt gia tộc thật đúng là đại thủ đa. Cũng không biết rốt cục có thể hay không có thu hoạch. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm thanh cũng không quá nhiều lo lắng, sẽ lỉnh hiểu rõ biết mình người bạn thân này bây giờ thực lực. Từ đột phá siêu thoát về sau, thì mỗi thời mỗi khắc cũng đang mạnh lên, bây giờ càng là hơn sắp bước qua tầng thứ hai quan, có thể so với đỉnh phong phi tướng. Người cứ như vậy kết luận, rốt gia tộc sẽ đem người nuốt trong hắc cảng thành sao? Bọn hắn tại chỗ khác cũng có căn cứ, làm gì mạo hiểm? Trong máy bộ đàm truyền đến không hiểu âm thanh, trước đó phụ trách giúp nàng cảnh giới tình huống Y Phi A đã rời khỏi, đồng dạng đi đến ngoài ra hoài nghi khu vực. Người không hiểu. Lắc đầu, sẽ liền lại là tự tin cười một tiếng. Xích quốc có câu ngạn ngữ, gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Với lại rốt gia tộc đại bản doanh ngay tại hắc cảng thành, bọn hắn không thể nào nhường chuyện trọng yếu như vậy thoát ly tầm kiểm soát của mình. Lời này vừa nói ra, chia ra hành động Y Phi A như có điều suy nghĩ, không còn phản bác. Mà đúng đây, sẽ liền cười cười, sau đó lại nhìn về phía xa xa trang biên biệt thự. Bảo vệ lực lượng tương đối thư giãn không ít, rốt gia tộc nhân vật trọng yếu rõ ràng đã rời đi chỗ, cũng không ở đây. Suy nghĩ lên, điện tử kính dâm lại đột nhiên chuyển đến kể ra nhắc nhở. Ồ, ánh mắt ngưng tụ, sẽ liền đồng thời tiếp vào Dương Vô Địch cùng Y Phi A lúc trước hình tượng. Lập tức kể ra lạ lâm thân ảnh khi đi ngang qua quảng trường phụ cận xuất hiện, bị nàng phở ảm bi phở ảm phóng đại, rõ ràng trở lại như cũ. Nam nữ đều có, đồng dạng mang mặt nạ những vật này, che đậy thân phận. Những mày, sẽ liền suy tư một lát. Rất nhanh, nàng dâng lên một suy đoán. Xích quốc người. Quý quốc truy nã cho phạm, Hàn Minh Xuyên, hiện nay không biết tung tích, chúng ta cũng vô pháp xác định vị trí cụ thể. Người này làm sơ nhập cảnh lén, chưa từng khai báo, mười phần âm hiểm giảo hoạt, thậm chí rất có thể tại ta liên bang cảnh nội có nội ứng viện trợ. Chúng ta có thể giúp phát xuống truy nã muốn làm. Điều động nhất định nhân viên tìm kiếm cùng bắt lấy quốc hội trong cung điện, tinh xảo thủy tinh đèn treo treo chính giữa. Màu vàng kim trang hoàng hoa lệ dị thường, bằng phẳng đá cẩm thạch sàn nhà phản xạ ánh nắng. Từng đạo âm thanh ở trên bàn đàm phán vang lên, đó là ở vào chỗ này cung điện chính sảnh vị trí trung tâm. Khắc hoa hình vòm cửa sổ đẹp đẽ dị thường, hình bầu dục màu đỏ bàn gỗ hai bên ngồi đầy bóng người. Mười mấy vị xích quốc cùng liên bang đàm phán thành viên đối lập mà ngồi, có một vị khác vị tùy hành trợ lý cùng hạch tâm bảo vệ đi cùng hai bên, hoặc là đứng ở chỗ ngồi hậu phương, dự tính này biết. Nhiều như thế bóng người tụ tập ở đây, không hiện nửa phần chen chúc. Ngược lại, rộng lớn phía dưới, có thể thấy được liên bang nghị sĩ âm thanh lần nữa quanh quẩn vang lên. Bất quá, Hàn Minh Xuyên người này âm hiểm xảo trá, tung tích không chừng. Cho dù chúng ta điều động nhân viên, giúp đỡ bắt lấy, trong thời gian ngắn sợ cũng khó mà tìm thấy cụ thể tung tích. Ngồi ở mạc khắc ủy viên bên cạnh thân một vị cựu ước phái nghị sĩ trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Lý Vân nghị trưởng đám người. Đúng lúc này, chỉ thấy hắn tiếp tục mở khẩu, như là thay người tác tượng, nghiêm túc suy tính nói, ta đề nghị, đàm phán công việc không ngại trước nhằm vào bí cảnh điều khoản tiến hành luận bàn trao đổi. Trước quyết định hợp tác cơ sở, liệt hạ tham dò hàng ngũ. Kể từ đó, hai chuyện tề đầu tịch tiến, chúng ta đều có thể đề cao hiệu suất, tiết kiệm thời gian. Tiếng nói rơi xuống đất, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Xích Quốc sứ đoàn. Ngồi ở vị trí trung tâm Lý Vân nghị trưởng cũng không ngoài ý muốn tình huống như vậy, ngược lại là mỉm cười lắc đầu, nhìn thẳng bàn tròn đối diện, toàn bộ hành trình bình tĩnh mặc khắp ủy viên. Quý quốc đề nghị đương nhiên đều có thể. Chỉ là, Hàn Minh Xuyên tội ác sâu nặng, ta Xích Quốc Nam Giang thị còn có rất nhiều công dân cũng hy vọng có thể đạt được kết quả. Với lại, việc này thì liên quan đến chúng ta hợp tác tín nhiệm cơ sở. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu vô pháp thành công, kia đến tiếp sau bí cảnh thăm dò lại có thể nào đạt thành chung sức hợp tác một phen trò chuyện. Lý Vân nghị trưởng triển lộ Xích Quốc nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng. Bí cảnh thăm dò chuyện có thể đảm, nhưng tiền đề là Hàn Minh Xuyên một chuyện muốn chân chính hiệp trợ phối hợp. Lời này vừa nói ra, liên bang mắt thường của mọi người có thể thấy được sầm mặt lại, cho dù là cựu ước phái nghị sĩ, thậm chí là Mạc Khắc ủy viên, cũng là ánh mắt híp lại, rõ ràng có chút mâu thuẫn. Nhìn tới, bọn hắn vô cùng không thích hứng chúng ta cứng rắn. Quốc hội cung điện bàn tròn một bên, sứ đoàn mọi người chỗ ngồi hậu phương. Vương Thành cùng Trần Phong không hề tham dự trực tiếp đàm phán, mà là cùng mặt khác bảo vệ cùng trợ lý cùng nhau, dự thính này biết. Rất bình thường cầm cố nhiều năm như vậy bá chủ, chưa từng có người nào ngỗ nghịch. Dân gia liền cho rằng thế giới quy bọn hắn lệ thuộc, không người dám phản kháng. Bình tĩnh mở miệng, Trần Phong trước người có lực lộ gen chàng hiện hiện, đó là Vương Thành thủ đoạn, ngăn cách hai người nói chuyện tiếng động. Ha ha, cười cười, Vương Thành gật đầu. Hai người đồng thời nhìn bàn đàm phán bên trên tiếng động, có thể thấy được liên bang người lại lần nữa mở miệng phản bác. Tân ước hội không nói, vốn là cứng rắn, không muốn nhượng bộ quá nhiều. Cựu ước phái tuy là vui lòng điều hòa, tiến hành đàm phán đánh cờ, nhưng rõ ràng cũng không muốn tổn thương ích lợi của mình, quyết tâm muốn trước quyết định bí cảnh công việc. Trong lúc nhất thời, Hàn Minh Xuyên vấn đề chậm chạp không có kết luận, hai bên dường như là bỏ ra ở nơi này. Quả nhiên, Vương Thành lắc đầu, ánh mắt chớp lên. Những người này vẫn đúng là đem Hàn Minh Xuyên trở thành thẻ đánh bạc, muốn dùng cái này buộc chúng ta nhượng bộ. Đây là sứ đoàn trên đường tới liền từng có dự phán. Hàn Minh Xuyên người này không tính là gì, nhưng lại liên quan đến Nam Giang Hắc Triệu một chuyện bàn giao. Đây là mấy triệu người khúc mắc, bọn hắn không thể nào coi như không thấy. Liên bang rõ ràng bắt lấy điểm ấy, không ngừng kéo dài. Ông ngong. Trong chốc lát, có thể thấy được cổ tay hắn chuyển đến mịt mở tiếng động. Đó là ẩn tàng đặc thù thông tin trang bị, hình như có tin tức mới bị hắn tiếp thu. Cũng không ngoài ý muốn, Trần Phong cảm giác lướt qua, thì lặng yên thu hồi ánh mắt. Xích quốc sứ đoàn không thể nào ngồi chờ chết, tất nhiên liên bang không chịu phái người, muốn qua loa cho xong, vậy liền chính bọn họ độc thủ. Mặc dù tại Dĩ Vãng bị áp chế nhiều năm, nhưng Xích Quốc cũng không phải không có những người khác tay. Như thế nhìn tới, người kia ba vị bằng hữu nói khả nghi người truy đuổi, hẳn là bọn hắn. Chẳng trách động tác nhanh như vậy, nói không chừng bọn hắn thì phát hiện bằng hữu của ngươi. Suy nghĩ hiện lên, Trần Phong trong đầu vang lên giọng tinh linh. Đối phương giúp hắn xử lý thông tin tín hiệu, trước tiên thì tiếp thu được sẽ liền thông tin. Âm thầm gật đầu, Trần Phong ánh mắt chớp lên. Lúc trước tại lâu Việt chia ra thời điểm, hắn thì có kế hoạch, cố ý nhường sẽ liền cùng Dương Vô Địch trước giờ đi vào Bạch Kim Liên Bang, cùng Y Phi ạ hội hợp, giúp đỡ tìm kiếm Hàn Minh Xuyên tung tích. Mà bây giờ, chiêu này kế hoạch rõ ràng phát huy tác dụng. Ngươi không có ý định nói cho sứ đoàn sao? Tinh linh lặng yên tra hỏi sắc mặt tò mò. Nếu là có thể cùng Xích Quốc an bài nhân viên liên hợp, kia tìm kiếm hiệu suất khẳng định còn có thể đề cao một đoạn. Không đổi. Nhưng mà, im lặng lắc đầu. Trần Phong ngồi ở hàng sau vị trí, bình tĩnh nhìn chăm chú hội nghị bàn tròn. Liên bang quốc hội nghị sĩ còn tại trì hoãn thời gian, như là ác lang ẩn giờ hiệu đứng ở đối diện hậu phương, mặc dù không có lại hung tợn nhìn mình chằm chằm, nhưng sắc mặt lại là toàn bộ hành trình âm trầm. Không hề nghi ngờ, liên bang sẽ không để cho cái này thẻ đánh bạc tùy tiện mất đi. Nói cách khác, Xích Quốc an bài lực lượng rất có thể sẽ bị để mắt tới. Sẽ liền các nàng nút trong âm thầm, có thể năng lực xuất kỳ bất ý. Với lại ánh mắt thâm thúy, Trần Phong trước mắt bảng lại lần nữa hiện hiện. Chín cái thần tính mạnh mẽ. Nếu là mình tối nay nhập động, phục sinh nhóm đầu tiên tưởng cao liên minh tiên sứ anh linh. Sau đó lại dựa vào phục sinh người quyền hạn đem nó thống ngự, cho ra hiệp trợ tìm kiếm mệnh lệnh. Như vậy ừm. Bên cạnh Thân Vương Thành hô hấp dừng lại, Trần Phong suy nghĩ ngắt lời, nhìn về phía đối phương. Có tình huống. Phát giác được Trần Phong ánh mắt, Vương Thành thấp giọng mở miệng, không có dấu giếm. Chúng ta tóc người hiện Hàn Minh Xuyên tung tích. Hư hư thực thực có truyền kỳ cấp tại phụ cận. Hắn lặng yên cho ra thông tin tọa độ, Trần Phong tập trung tinh thần lướt qua. Đó là Hắc Cảng Thành Bắc Khu, tới gần liên bang đất liền nội địa. Khe nhíu mày, Trần Phong không ngờ rằng sẽ như thế thuận lợi. Cạm bẫy. Hắn dâng lên suy đoán, giọng nói cảnh giác. Tin tức quá mức đột nhiên, nói không chừng là Bạch Kim Liên Bang tại ném ra ngoài mồi nhử. Vương Thành không có phủ nhận, nhưng trên mặt lại là một mảnh nghiêm túc. Vạn nhất là thật sự đâu? Không ai có thể xác định kết quả, cũng đồng dạng không ai muốn buông tha những đầu mối này. Một phen châm chức trong, Trần Phong nhìn về phía bàn tròn chỗ Lý Vân bóng lưng. Đối phương rõ ràng cũng đã nhận được thông tin, cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay thông tin. Không nói lời nào, nhưng Vương Thành lại như là đạt được kết quả, im lặng đứng dậy. Lao Trần, an toàn của bọn hắn thì giao cho ngươi. Vương Thành nghiêm túc nói, lần đầu tiên dùng tương đối thân cận xưng hô. Hai người là sứ đoàn an toàn lớn nhất bảo đảm, không thể nào đồng thời rời khỏi. Nhất thời trầm mặc, nhìn nhau cặp kia tiềm thức màu đỏ hồ quang con mắt. Trần Phong không nói lời gì nữa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Cạch cạch. Lập tức, bình ổn bước chân rời khỏi phòng hội, có liên bang người phát giác tiếng động, lặng yên đi theo mà đi. Đoán được Vương Thành có tránh đi truy tung phương pháp, Trần Phong không có cảm thấy bất luận cái gì thoải mái, ngược lại trong lòng có thêm một vòng nặng nề. Trực giác mãnh liệt, đó là võ đạo thần dị. Đến tiếp sau có thể sẽ không quá bình tĩnh, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại không thể lựa chọn coi như không thấy cùng bỏ cuộc. Lập tức, trong lòng tâm trạng tựa như mây đen hội tụ, như là trước bao táp nặng nề ngột ngạt. Trần Phong ngồi ở tại chỗ, nhìn núi diện đột nhiên nhìn tới, chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình án giờ hiệu. Núi lửa tại tâm linh chỗ sâu đứng sừng sững mà lên, đốt cháy bạo liệt tận hiện thế giới. Từng đạo xương bạc cùng phong bạo phích lịch quét sạch, Trần Phong khắc chế tâm trạng, bình tĩnh dị thường. Nghìn vạn lần, đừng tìm chết a.